Hùng ca. A Lạc Long nhìn thấy người tới liền lập tức đứng dậy, thần sắc đáy mắt ở giữa toát ra kính ý chi sắc. A Lạc Hùng. A Lạc gia tộc đã từng thiên tài tu luyện, cũng là mấy chục năm qua, một vị thông qua ba tông hai điện khảo hạch, thuận lợi gia nhập vào Phong Sơn Tông tuyệt thế thiên tiêu, chính là bởi vì hắn tồn tại, mới khiến cho A Lạc gia tộc gần nhất hơn 20 năm, thực lực không ngừng lớn mạnh, các phương đạo trích không dám tùy tiện trêu chọc hắn A Lạc gia tộc. Chuyện các ngươi kể, ta đều nghe được. A Lạc Hùng mặt như mặt nước phẳng lặng, chậm rãi nói ra, ngươi lần này đi vào hoang dã chi thành mục đích, ta đều đã rõ ràng, đã gia tộc sự tình quá nhiều, ngươi liền mang người trở về đi. Một thiếu niên mà thôi, cho dù hắn có chút hộ vệ thủ hộ, ta cũng có thể tùy tiện đem hắn chém giết, trả thù sự tình, liền từ để ta giải quyết đi. Chúng ta con đường ngông thành thời điểm, ta từng gặp Đồng Phúc khách sạn Kình Trường Quỹ, đối phương chính miệng nói cho ta, vị kia gọi Diệp Đồng đồ hôn trướng, bên người rất có thể có chút cơ kỳ cường giả bảo hộ hắn, ngài một thân một mình, vạn nhất A Lạc Long có chút do dự nói. Chút cơ kỳ cường giả, bảo hộ một cái hậu thiên thiếu niên. Thiếu niên kia đến cùng là sao là lịch. A Lạc Hùng không khỏi nhíu mày tới. Ta phái người điều tra qua, biết được hắn thở nhỏ sinh hoạt tại Hàn Sơn Thành, chính là Hàn Sơn Thành chân dược phường một vị dược đồng tử, mà chân dược phường nguyên chủ nhân, thì là độc ma Hoắc Lam Thu. A Lạc Long nói. Cái gì? A Lạc Hùng biến sắc, ánh mắt bên trong nổ bắn ra chỗ một đoàn sắc cơ. Hắn đời này, thống hận nhất người chính là độc ma Hoắc Lam Thu, đã từng Hoắc Lam Thu vẫn là hắn cần ngưỡng vọng tồn tại thời điểm, bởi vì chính mình nhất thời cuồng vọng, dẫn đến Hoắc Lam Thu trực tiếp đối với hắn hạ độc. Mặc dù cuối cùng tính mạng là bảo vệ, nhưng cũng đoạn hắn dương căn, khiến cho hắn không thể nhân đạo. Khi đó A Lạc yêu bên trên một cái đẹp như tiên nữ nữ nhân, mắt thấy liền muốn đả động đối phương, lại bởi vì thân tàn mà bỏ lỡ lương duyên. Độc ma, Hoắc Lam Thu, đáng chết, toàn đều đáng chết. A Lạc Hùng từ khi đột phá đến trúc cơ kỳ, liền nhiều lần rời đi Phong Sơn Tông, tìm kiếm độc ma Hoắc Lam Thu tung tích, có thể hắn hận thấu xương người, phảng phất như là trống rông biến mất, mặc kệ hắn dùng biện pháp gì. Đều từ đầu đến cuối khó mà thăm dò được nửa điểm tin tức, ai có thể nghĩ, cái kia đang chết độc lắm mà, dĩ nhiên giấu kín tại Hàn Sơn Thành. A Lạc Long nhìn xem A Lạc Hùng biểu lộ, liền biết sẽ là loại kết quả này, chính mình cái này con thứ đại ca, thống hận nhất người chính là Hoắc Lam Thu, chuyện này, bọn hắn A Lạc gia tộc các cao tầng, trong lòng đều tựa như gương sáng. Ta bỗng nhiên không muốn đợi, nói cho ta cái kia Diệp Đồng ở nơi nào. Giết trừ hắn, ta lại đi Hàn Sơn Thành, đem cái kia Hoắc Lam Thu thiên đao vạn quả. Nghiền xương thành cho. A Lạc Hùng sắc mặt siết chặt, nghiêm mặt nói. Đại ca, độc ma Hoắc Lam Thu sớm tại hơn một năm trước, liền đã mất tích, không ai biết hắn chỗ, thậm chí sống hay chết đều tra không được. Về phần cái kia Diệp Đồng, hắn ở tại Kim Môn khách sạn, ngươi tạm thời không thể động thủ với hắn, bởi vì Kim Môn khách sạn người sau lưng, cũng là một vị trúc cơ kỳ cường giả. A Lạc Long không khỏi cười khổ nói. Kim Môn khách sạn. A Lạc Hùng lạnh hừ một tiếng, thân hình lóe lên liền trong phòng biến mất. Nhìn thấy A Lạc Hùng cái kia mau lẹ động tác, A Lạc Long quay đầu nhìn về phía A Lạc Phong hỏi, Phong Thúc, đại ca hắn đột phá đến trúc cơ trung kỳ rồi. Đúng. A Lạc Phong nhẹ gật đầu, nói ra, vài ngày trước, hắn đi vào hoang dã chi thành về sau, liền để cho ta giúp hắn mua vài món đồ, kia là thích hợp trúc cơ trung kỳ cường giả sử dụng đồ vật, ta nghĩ hẳn là đã đột phá. Đại ca trở nên càng mạnh, đối với chúng ta A Lạc gia tộc chỗ tốt lại càng lớn, đã hắn tự tay khứ trừ rơi Diệp Đồng. Cái kia ta cũng có thể yên tâm không ít. A Lạc Long sắc mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Gia chủ, ngài lần này lại là bởi vì chuyện gì lên đường? A Lạc Phong dò hỏi. Đã có đại ca xuất thủ, gia tộc lại ra nhiều chuyện như vậy, ta liền tức có thể lên đường, trở về Tử Phủ quận, ngươi ghi nhớ, bên này phát sinh sự tình, tùy thời đưa tin cho ta. A Lạc Long trầm tư một lát, chậm rãi nói. Hôm sau, khoanh chân ngồi tại trong lầu các tu luyện Diệp Đồng. Đồng nhiên mở hai mắt ra, hắn ẩn ẩn có loại bị thăm dò cảm giác, mà lại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Khi hắn phiêu nhiên đứng dậy, đi vào cửa sổ thời điểm, liền cảm giác dâu ở trong một góc khác, có một con nhìn chằm chằm hồng hoang manh thú. Một nháy mắt, Diệp Đồng liền tất cả đều minh bạch tới, bởi vì trong thức hải của hắn sinh tử bộ bên trên, đã hiện lên một cái tên, A Lạc Hùng. Cái này đáng chết A Lạc gia tộc, thật sự là âm hồn bất tán. Diệp Đồng đáy lòng không khỏi âm thầm hối hận. Lúc trước rời đi Tử Phủ quận thành trước đó, liền nên chuẩn bị thêm vài thứ, thậm chí cần phải trực tiếp tại hắn A Lạc gia tộc mộ tổ bên trên bố trí ra Cửu Âm Tuyệt Thần trận, triệt để đoạn tuyệt căn cơ của bọn họ, diệt hắn cả nhà. Tiểu chủ. Dược Nô mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, xuất hiện sau lưng Diệp Đồng. Diệp Đồng xoay người, mở miệng hỏi, ngươi cũng đã nhận ra? Dược Nô gật đầu nói ra, đối phương vẫn chưa tận lực thu liễm khí tức, lấy cảnh giới của ta có thể phát giác được, chỉ là, không biết là người phương nào. Chúng ta đi vào hoang dã chi thành vẫn chưa gây thù hẳn, có lẽ còn là A Lạc gia tộc người. Diệp Đồng nói, bọn hắn thật đúng là không dứt, cái này A Lạc gia tộc đều là có thù tất báo hàng người, chúng ta có cơ hội nhất định phải đem nhổ cỏ nhổ tận gốc mới có thể. Dược Nô tức giận nói, A Lạc gia tộc có không có một cái gọi là A Lạc Hùng? Diệp Đồng trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, A Lạc Hùng. Nghe được cái tên này, Dược Nô thân thể không khỏi chấn động, mặt âm trầm nói ra, hắn là A Lạc gia tộc đệ nhất cường giả, cũng là Phong Sơn Tông đệ tử, mặt khác, hắn cùng lao chủ nhân có thủ. Cái gì? Cùng lao gia hỏa kia có thủ. Diệp Đồng thần sắc bắt đầu có chút nghiêm túc, mở miệng hỏi, hắn mạnh bao nhiêu? Chúng ta tránh né tại Hàn Sơn thành những năm kia, ta đối với A Lạc Hùng tình huống cũng không hiểu rõ, nhưng từ khi ngài cùng A Lạc gia tộc kết thù về sau, ta liền tận lực hỏi thăm một chút, mới biết được rất nhiều năm trước, cái kia bị lao chủ nhân độc hại A Lạc Hùng, dĩ nhiên thông qua ba tông hai điện khảo hạch, thuận lợi gia nhập vào Phong Sơn Tông, mà lại tu vi cảnh giới còn đột phá đến trúc cơ kỳ. Dược Nô không khỏi cắn răng nói. Trúc cơ kỳ. Diệp Đồng lập tức cảm thụ nguy hiểm tồn tại. Tiên thiên 89 trọng cường giả, liền đã có thể đối bọn hắn sinh ra chí mạng nguy hiểm, hiện đang bước lên một cái trúc cơ kỳ cường giả, liền xem như chính mình tất cả mọi người cộng lại, cũng ngăn không được đối phương một đầu ngón tay a. Làm sao bây giờ? Đối phương đã tạm thời không đối chính mình thống hạ sát thủ, chỉ sợ là trở ngại hoang dã chi thành quy củ, khiến hắn trong lòng có e dè, nhưng nếu như mình mấy người rời đi hoang dã chi thành, đối phương sợ rằng sẽ lập tức đối với nhóm người mình thống hạ sát thủ. Đối phương đã có chút sợ ném chuột vỡ bình, như vậy cái này hoang dã chi thành liền không thể ở lâu, mà lại hắn lần này mục đích chủ yếu nghĩ muốn gia nhập Pháp Lam Tông, bởi vì Pháp Lam Tông tẩy tùy trì, mới có thể giải quyết hắn độc thể thể chất, mới là chính mình trở thành cường giả căn nguyên. Chương 112, tuyệt diệu chủ ý. Kim Môn khách sạn. Một chỗ hồ nhỏ ven hồ, tìm gặp một vị người mặc rộng rãi trường bào trải lấy chỉnh tề búi tóc lão giả, tay cầm cần câu một mình thả câu, nhưng một cỗ như có như không khí tức, lại sớm đã khóa chặt ngoài ngàn mét A Lạc Hùng, chỉ cần A Lạc Hùng có chỗ dị động, lão giả kia chắc chắn quả quyết xuất thủ. Ngươi sợ sợ không phải là đối thủ của ta. A Lạc Hùng cong trường đao, trong nháy mắt liền xuất hiện tại lão giả bên cạnh thân. Ai mạnh ai yếu, chiến qua mới có thể biết được. Lão giả lạnh nhạt nói, ta tới đây, là đến trả thù, cái kia con kiến hôi tồn tại, không đáng ngươi đặt ở đáy mắt ta. A Lạc Hùng một mặt lạnh lùng, đáy mắt hiện ra hàn quang nói ra. Cương giả, cũng là từ sâu kiến giai đoạn tu luyện mà đến, cần gì phải có lòng khinh thị. Nếu như cựu nhân của ngươi tại lão phu khách sạn bên ngoài, lão phu ngược lại là lười còn nhiều, nhưng ở đây, ai như đảm dám giết người, chính là địch nhân của ta. Lão giả mặt như mặt nước phẳng lặng nói. Ngươi A Lạc Hùng phóng xuất ra mấy phần sắc cơ. Nơi này là hoang dã chi thành. Trúc cơ kỳ cường giả tối thiểu nhất vượt qua 10 vị, kết đan kỳ cường giả cũng có một vị, dù là rời đi lão phu khách sạn, chỉ sợ ngươi cũng không dám giết người, trừ phi ngươi có thể tiếp nhận nhiều cường giả như vậy lửa giận. Lão giả bình thản ung dung nói. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ sợ. Á Lạc Hùng phát ra cười lạnh một tiếng. Có đảm lượng, ngươi liền thử một chút. Lão giả nói. Á Lạc Hùng phóng thích sát cơ càng đậm, nhưng lại vẫn không có động thủ, hắn từng nhiều lần tới đến hoang dã chi thành. Tự nhiên sẽ hiểu lão giả nói thật hay giả. Hoang dã chi thành quy củ chính là không thể tại thành bên trong giết người, cho dù là cướp gà trộm chó chi đồ, vẫn như cũng là không thể, nếu không đem sẽ gặp phải cùng công. Nếu là tu vi của hắn có thể đột phá đến kết đan cảnh, ngược lại là có thể không nhìn hoang dã chi thành quy củ, nhưng bây giờ, thật sự là hắn không đủ tư cách, chỉ có thể không biết làm gì mà thôi. Hừ, ngươi tốt nhất một mực liền thủ tại chỗ này. A Lạc Hùng lạnh hừ một tiếng, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Lão giả phóng thích khí tức, một mực khóa chặt trên người A Lạc Hùng, phát hiện hắn đã rời đi Kim Môn khách sạn phạm vi, cái này mới thu hồi cố khí tức kia, đáy lòng âm thầm thở dài. Tiểu chủ, cố khí tức kia đã biến mất. Trong lầu các, Dược Nô bỗng nhiên thần sắc khẽ động, có chút hưng phấn nói ra. Diệp Đồng từ đầu đến cuối một mực quan sát đến sinh tử bộ nổi lên hiện cái tên kia, lúc này phát hiện cái tên kia đã biến mất, nói rõ đối phương đã rời đi 100 mét bên ngoài. A Lạc gia tộc người, người ta là biết đến. Bọn hắn là quả quyết sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ sợ lúc này Kim Môn khách sạn bên ngoài, đã che kín bọn hắn A Lạc gia tộc nanh bớt. Diệp Đồng nói, không được chúng ta thừa dịp lấy bọn hắn đặt chân bất ổn, như vậy lao ra đi. Dược Nô nói, địch tối ta sáng, chúng ta hiện tại làm không rõ A Lạc gia tộc đến cùng tới nhiều ít người, cái này Kim Môn khách sạn lại có bọn hắn nhiều ít người, như vậy mạo muội ra ngoài sợ gặp nguy hiểm. Diệp Đồng lắc đầu nói ra, để ta hảo hảo suy tư một phen. Cuối cùng có thể nghĩ ra cái biện pháp tới. Hai người trầm mặc chỉ chốc lát, chỉ thấy Diệp Đồng mặt mày đống nhiên lóe lên, trong đầu tựa như nhớ tới một chuyện nào đó. Ta nhớ được Mâu Tinh nói qua, hoang dã chi thành quy củ là, không cho phép ở trong thành giết người, nếu như cửu nhân gặp mặt, có thể đi tử đấu trận chém giết. Diệp Đông ánh mắt lấp loài nói. Không sai. Dược Nô nói ra. Nếu như đối phương thật sự là A Lạc Hùng, ngươi cảm thấy hắn sẽ cố kỵ cái quy củ này sao? Diệp Đông nheo cặp mắt lại nói ra. Lao Nô không rõ ràng. Dược Nô nghĩ nghĩ, lắc đầu nói ra. Chúng ta nếu là sử dụng ve sầu thoát xác kế sách, ngươi cảm thấy có thể giấu giếm được A Lạc gia tộc nhãn tuyến, thần không biết quỷ không hay rời đi hoang dã chi thành sao? Diệp Đông nói ra. Cái gì kế sách? Dược Nô sửng sốt một chút. Song bạc. Diệp Đông từng chữ nói ra nói. Lao Nô không có minh bạch tiểu chủ ý của ngài. Dược Nô nhữ mày hỏi. Chúng ta đi huyết sát song bạc, nhưng phàm là loại địa phương này đều có lối đi bí mật, cung cấp cho những tham gia kia đánh bạc người bí mật rời đi. A Lạc gia tộc tay lại dài, cần phải cũng không trở thành liền huyết sát song bạc lối đi bí mật cũng biết ta. Diệp Đông nói. Chúng ta chừng 7 người, huyết sát song bạc như thế nào nguyện ý giúp chúng ta? Dược Nô hỏi. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi đến, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Xuất ra 1 triệu lượng làm kim, ta nghĩ huyết sát sòng bạc người sẽ không cự tuyệt. Diệp Đông bình tĩnh nói. Cái này, thật đúng là khó mà nói. Dược Nô do dự một hồi, cười khổ nói, tiểu chủ, chúng ta cần phải như vậy cẩn thận sao? Đây chính là 1 triệu lượng làm kim A. Tiền tài chính là vật ngoài thân, ngày sau cuối cùng còn dài, không cần câu nệ tại đây. Chỉ cần chúng ta lần này có thể đào thoát, bút chướng này tất nhiên muốn tại A Lạc gia tộc cả gốc lẫn lãi đòi lại. Diệp Đông nói. Ừm. Dược Nâu nghe được Diệp Đồng nói như thế, liền không lên tiếng nữa. Rất nhanh, một chuyến 7 người rời đi đảo huyện khách sạn, Diệp Đồng thông qua sinh tử bộ phát hiện, dọc đường chỗ, hoàn toàn chính xác có mấy vị dòng họ vì A Lạc nam tử, cải trang cách gan mặc thành tiểu thương, một mực giám thị bọn hắn, về phần còn có hay không khác dòng họ địch nhân giấu ở trong bóng tối, hắn liền phân không phân rõ được. Huyết sát sòng bạc. Khu kiến trúc chỗ sâu nhất, mấy trăm vị nhìn như khổng vũ hữu lực tráng hán, đem nơi này thủ hộ vững như thành đồng. Cho dù là chỉ con muỗi bay vào đi, đều có thể bị bọn hắn phát giác được. 3 tầng cổ bảo bên trong, huyết sát sòng bạc ông chủ, Minh Huyết bộ tộc tộc trưởng Minh Thập Lăng, ngồi ngay ngắn ở hát sư trên ghế, biểu lộ phá lệ lạnh lùng. Phía dưới, 2 vị Minh Huyết bộ tộc cường giả, thì mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem Minh Điệp. Phụ thân, cái kia muỗi bưu thực sự là đáng ghét, nữ nhi chết cũng sẽ không đồng ý cùng hắn thành thân. Minh Điệp đã đem sòng bạc bên trong phát sinh sự tình từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Đối với cái kia ngũi bưu càng là chán ghét thêm mắm thêm muối. Có lẽ, ngũi bưu cũng không phải là nhằm vào chúng ta huyết sát sòng bạc, hắn có khả năng chỉ là 2 vị kia tham dự đánh bạc người. Minh Thập Lăng cũng không có hoàn toàn nghe tin nữ nhi, trầm ngâm một chút nói. Mặc kệ hắn là vô tâm hay là vô tình, tóm lại nữ nhi không nhìn chúng hắn, tuy nói hắn là rất hổ bộ tộc thiếu chủ, thiên phú tu luyện cũng rất không tệ, nhưng hắn không chỉ có hữu dung vô mưu, quả thực có thể nói là ngu xuẩn vô cùng. Đừng nói cùng loại người này thành thân. Dù là cùng loại người này tiếp xúc nhiều mấy ngày, ta đều toàn thân khó chịu, buồn nôn đến buồn nôn. Minh Điệp oán hận nói. Hán, đúng như lời ngươi nói như vậy không chịu nổi. Minh Thập Lăng nghe vậy không khỏi nhíu mày. Phụ thân, ngài cần phải trước thời hạn phái người điều tra hắn một phen, nếu không ngài liền sẽ không đem nữ nhi hướng trong hố lửa đẩy. Bây giờ hoang dã chi thành, ai không biết hắn ngỗi bưu ngang ngược thành tính, lãnh khốc vô tình, thậm chí là hoang dâm vô đạo. Minh Điệp nói ra. Chỉ giáo cho. Minh Thập Lăng nghe đến lời này lập tức sắc mặt siết chặt, vội vàng dò hỏi. Nữ nhi trong bóng tối điều tra qua tin tức của hắn, biết được 10 năm gần đây đến, hắn mượn quyền thế của hắn, khắp nơi trà đạp nữ tử, chỉ là bị hắn trà đạp đến chết nữ tử, liền không ít hơn 100 người. Minh Điệp nói. Cái gì? Minh Thập Lăng, sắc mặt triệt để âm lãnh xuống tới, nghiêm nghị nói ra, Minh U tộc lão, ngươi tự mình đi điều tra, nhìn hắn phải chăng như Điệp Nhi nói tới như vậy không chịu nổi. Đúng. Bên trái trên ghế ngồi trung niên, đứng dậy ôm quyền, sau đó nhanh chóng rời đi. Nếu như lời ngươi nói là thật, cho dù có ta cái kia lão bằng hữu tại, ta cũng sẽ không đem ngươi gả cho ngỡ biu, nhưng nếu như là ngươi nói bậy, hôn sự này liền định ra, không cho ngươi lại có dị nghị. Minh Thập Lăng một lần nữa nhìn về phía Minh Điệp, trịnh trọng nói. Tốt. Minh Điệp đáp ứng một tiếng, quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Khi nàng bước ra cổ bảo đại môn cái kia có thể, xinh đẹp trên mặt hiện ra mấy phần ý cười. Nàng biết mình mưu kế đã thành, lấy mỗi bưu bừa bộn thanh danh, chắc hẳn có thể tùy tiện điều tra ra được, đến lúc đó phụ thân liền sẽ không lại nghị trăm phương ngàn kế tác hợp mình cùng mỗi bưu. Đại tiểu thư, Minh Huyết bộ tộc một vị quản sự chạm mặt tới, đối với Minh Điệp ôn quyền, liền muốn đi vào cổ bảo. Minh Lôi quản sự, chuyện gì vội vàng như thế? Minh Điệp nhíu mày, do hỏi. Tới cửa một cái cổ quái sinh ý, ta cần hướng gia chủ báo cáo. Minh Lôi do dự một chút, ngẩng đầu cười khổ nói. Cổ quái sinh ý? Đến cùng là gì sinh ý? Minh Điệp kinh ngạc nói. Có vị hai vị hôm qua tại chúng ta nơi này tham gia đánh bạc người, đưa ra một cái giao dịch, bọn hắn nguyện ý xuất ra 1 triệu lượng làm kim, hy vọng có thể thông qua chúng ta lối đi bí mật, trong bóng tối rời đi, ta cẩn thận hỏi thăm qua, đối phương trêu chọc đến kẻ địch lợi hại, cho nên mới chỉ có thể ra hạ sách này, thoát khỏi địch nhân giám thị. Minh Lôi nói ra, còn có thể như thế thao tác. Minh Điệp trợn tròn mắt, nàng đã từng nghe nói qua các loại giao dịch, nhưng lại chưa bao giờ có người lợi dụng loại phương pháp này, ý đồ mượn nhờ sòng bạc chơi một trận ve sầu thoát xác tiết mục. Biện pháp này, là ai nghĩ ra được? Hắn tuyệt đối là một thiên tài. Minh Điệp là trong lòng bội phục, nhìn xem Minh Lôi quản sự nói ra, việc nhỏ cỡ này, ngươi cũng không cần đi cáo chi phụ thân ta, đi thôi. Ta tự mình qua đi xử lý. Minh Lôi chần chờ một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Đến nhà cùng chúng ta giao dịch người, là lai lịch gì? Thừa dịp hai người hướng phía bên ngoài đi đến thời khắc, Minh Điệp dò hỏi. Ta không rõ ràng. Minh Lôi lắc đầu, nói ra, cầm đầu là người thiếu niên, hôm qua tầng dùng tên giả Diệp tiên sinh, tham dự qua 2 trận đánh bạc, cuối cùng đều lấy thắng lợi mà kết thúc. Một vị khác, là cái nữ tử che mặt, hôm qua tại khu vực thứ 2 tham dự đánh bạc, đồng dạng thắng 2 trận. Đúng rồi, bọn hắn 1 chuyến 7 người, trừ một cái khác lão giả bên ngoài, 4 người khác nhìn qua giống như là thiếu niên kia hộ vệ. Diệp tiên sinh. Minh Điệp lộ ra thần sắc kinh ngạc, nàng rất ít khi dùng tâm đi nhớ những cái kia cược tên đấu giả, nhưng cái kia Diệp tiên sinh, nàng lại nhớ tinh tưởng, thậm chí nàng còn tại đối mặt ngũ bưu sự tình bên trên, lợi dụng nhân ra một thanh. Một khắc đồng hồ về sau, Minh Điệp dưới đất hậu trường gặp được Diệp Đồng 7 người. Diệp tiên sinh, đây là chúng ta huyết sát sòng bạc đại tiểu thư, Minh Điệp, đại tiểu thư, hắn chính là Diệp Đồng, muốn cùng chúng ta giao dịch người. Minh Lôi giới thiệu lẫn nhau một phen. Diệp tiên sinh, thông qua loại biện pháp này ve sầu thoát xác chủ ý, là ngươi nghĩ ra được. Minh Điệp cười hỏi. Đúng. Diệp Đồng không có phủ nhận. Chủ ý rất là khéo, chỉ là cần muốn trả ra đại giới rất lớn, 100 vạn lượng lam kim, chẳng lẽ ngươi liền thật bỏ được. Minh Điệp cười huyền chuyển mà hỏi. Hôm qua, ta ra lão nô tại huyết sát sòng bạc thắng hơn 1 triệu 2 lam kim, tùy tiện thắng tới vàng bạc, tiện tay dùng ra đi cũng không đau lòng. Diệp Đồng cười ha ha một tiếng, lạnh nhạt nói. Là ngươi cùng miêu nữ đánh bạc cái kia 1 trận. Minh Điệp hỏi. Xem ra ngươi biết không ý ta. Đúng vậy a, hôm qua ta vừa lúc ở nhìn. Không sai, chính là ngươi thấy cái kia 1 trận. Diệp Đồng cười nói. Thắng lam kim, liền giữ đi. Chúng ta sòng bạc có mấy đầu lối đi bí mật, trong đó kéo dài xa nhất 1 đầu, nối thẳng ngoài thành, các ngươi có thể từ đầu kia lối đi bí mật bên trong rời đi. Minh Điệp chậm rãi gật đầu, khoát tay nói. Đại tiểu thư cái này là ý gì? Hảo ý của đối phương tới có chút không hiểu thấu, Diệp Đồng nghe vậy không khỏi hỏi. Thính ta trả lại ngươi ân tình. Minh Điệp khoát tay áo, nếu là không có Diệp Đồng ngày hôm qua trận kia giao đấu, nàng thật đúng là tìm không ra thoát khỏi ngũ bưu lý do. Chương 113, trốn đi hoang dã chi thành. Đại tiểu thư, còn làm phiền ngươi giải hoặc, ngươi khi nào thiếu Diệp mô ân tình. Diệp Đồng bị nói với Phương lơ ngơ, hắn xác định chính mình là lần đầu tiên thấy Minh Điệp, thực sự là nghĩ không ra. Nàng đến cùng thiếu chính mình cái gì ân tình? Chẳng lẽ mình hôm qua đang đánh cược đài đấu thắng 2 trận đánh bạc, liền có thể làm cho nàng thiếu ân tình của mình? Có một số việc, không cần phải biết quá rõ ràng, tóm lại, ta cung cấp cho các ngươi thông đạo rời đi, mà chúng ta về sau lẫn nhau không thiếu nợ nhau, chỉ đơn giản như vậy. Minh Điệp khoát tay nói. Diệp Mỗ hôm nay liền nhận đại tiểu thư tình, ngày sau nếu có thể gặp lại, Diệp Mỗ định khi báo đáp. Đã đối phương không tiện lộ ra càng nhiều nội dung, Diệp Đồng liền không hỏi tới nữa. Chuyến này hắn mục đích chủ yếu là rời đi, bây giờ cũng coi là đạt được ước muốn. Sau đó, mọi người tại Minh Điệp dẫn dắt dưới, tiến vào một đầu chật hẹp thông đạo dưới lòng đất, Diệp Đồng không khỏi trong lòng tính toán, cái này Minh ra đến cùng có mục đích gì, thế mà dựng lên một màn như thế khổng lồ thông đạo. Bởi vì Minh Điệp chính miệng nói qua, đầu này thông đạo dưới lòng đất đủ để thông hướng ngoài thành, phải biết, huyết sát sòng bạc cự ly gần nhất cửa thành, liền đủ có mấy chục dặm đường, nói cách khác. Đầu này thông đạo dưới lòng đất ít nhất cũng có mấy chục dặm dài. Dưới mặt đất cuối lối đi, là một cái tinh cương chế tạo cửa sắt, Minh Điệp xúc động nội bộ cơ quan, chừng nửa mét dày tinh cương môn hộ, hướng phía hai bên di động, bên ngoài ánh sáng thấu bắn vào. Diệp Đồng cùng sau lưng Minh Điệp, trước người đột nhiên rộng mở trong sáng, ánh vào đám người tầm mắt chính là một cái tinh xảo duyên dáng trong trang viên, đình nghỉ mát giả sơn, hoa nở khắp nơi trên đất. Hiu, hiu, hiu. Chỉ thấy mấy chục đạo như thiểm điện thân ảnh, từ phụ cận từng cái ẩn nấp nơi hẻo lánh thoát ra, khí tức của bọn hắn rất mạnh, cơ hồ mỗi một vị đều là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Đại tiểu thư, chỉ thấy một tên xóa tóc trắng phơ người mặc quần áo luyện công màu đen láo giả, còn giống như quỷ mị xuất hiện tại Minh Điệp trước mặt. Quỷ thúc. Minh Điệp hướng lão giả kia khẽ vuốt cằm, nói ra, ta đưa mấy người bằng hữu bí mật rời đi hoang dã chi thành, quỷ thúc, ta liền đưa bọn hắn đến nơi đây, người giao cho ngươi.
Tốt.
Được gọi là quỷ thúc lão giả đáp ứng một tiếng, nhìn về phía Diệp Đồng chờ người nói ra, các ngươi đi theo ta đưa các ngươi rời đi chỗ này trang viên. Đa tạ tương trợ, nếu như còn có gặp nhau ngày, thất khi thâm tạ. Diệp Đồng đối với Minh Điệp ôm quyền nói, ta nói qua, ngươi không nợ ta, đi thôi. Minh Điệp khoát tay nói. Diệp Đồng yên lặng gật đầu, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ chút. Minh Điệp đống nhiên gọi vào. Đại tiểu thư còn có cái gì phân phó? Diệp Đồng xoay người lại dò hỏi. Các ngươi lần này, muốn đi nơi nào? Minh Điệp hỏi. Pháp Lam Tông. Diệp Đồng trầm mặc một lát nói. Nghe được cái này ba chữ, cái này Minh Điệp lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhìn chung quanh Diệp Đồng người chung quanh một vòng, dùng ngón tay hương ý ý mật hỏi, chẳng lẽ là nàng thông qua ba tông hai điện khảo hạch? Các ngươi hộ tống nàng đi Pháp Lam Tông. Không phải nàng. Diệp Đồng lắc đầu, cười lấy nói ra, là ta. Ừm. Minh Điệp nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, đồng nhiên lấy lại tinh thần nhìn, cảm giác cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng cặp mắt kia thần sinh sôi ra thần sắc bất khả tư nghị, hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi. Diệp Đồng không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại vẻ mặt này, nhưng không có kia quan sát qua chính mình khảo hạch người tu luyện, biết được chính mình thông qua ba tông hai điện khảo hạch. Cơ hồ tất cả đều là bộ dáng này, sở dĩ hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, nói ra, không sai, là ta. Minh Điệp lắc đầu nói ra, không có khả năng. Nếu như tu vi của ngươi đột phá đến tiên thiên cảnh giới, ta ngược lại là không có hoài nghi, nhưng ngươi mới tiên thiên sáu trọng cảnh giới, làm sao có thể thông qua ba tông hai điện khảo hạch. Những chuyện này người bên ngoài nghe cố nhiên không thể tưởng tượng, nhưng Diệp Mỗ nói tất cả đều là lời nói thật, về phần Minh Đại Tiểu Thư tin cùng không tin, cái kia ta tự nhiên là vô pháp tả hữu. Diệp Đồng thở dài. Minh Điệp há to miệng, nhìn xem Diệp Đồng bảy người đi theo quỷ thúc rời đi, nàng mấy lần muốn mở miệng gọi lại Diệp Đồng, nhưng còn là bởi vì cái kia phần không tin, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Luyện khí lục trọng. Loại cảnh giới này, liền có thể thông qua ba tông hai điện khảo hạch. Lừa gạt quỷ đâu? Minh Điệp thu hồi ánh mắt, biểu lộ cũng biến thành có chút lãnh mạc. Huyết sát sòng bạc. Quẹ lao thái chống quả trượng, ngồi tại mấy ngàn người khán đài ở giữa, lộ ra không chút nào thu hút. Nàng cặp kia đục ngầu con mắt, vẫn chưa quan sát đánh bạc trên đài chém giết, mà là liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy Diệp Đồng thân ảnh. Kỳ quái! Truy hồn hương khí vị, làm sao càng lúc càng mở nhạt? Chẳng lẽ nói, hắn đã rời đi nơi đây? Cái này sòng bạc còn có cái khác con đường rời đi. Quẹ lao thái nhíu mày, ẩn ẩn có chút ngồi không yên. Ánh mắt của nàng, từ nơi không xa mấy người trên thân đảo qua, nàng có thể xác định, những người kia chính là giám thị Diệp Đồng người, về phần là lai lịch gì. Nàng còn không có biết rõ ràng. Không đúng. Quẹ lao thái bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, cái kia còn xuống thân thể, cũng từ chỗ ngồi chỗ đứng lên, không có làm nhiều do dự, nàng liền vội vàng hướng phía huyết sát sòng bạc bên ngoài đi đến. Một lát sau, khi nàng xuất hiện trên đường phố về sau, thân hình lóe lên, ngăn trở một cỗ kỳ lân xa giá. Người nào cản đường, cút ngay cho ta. Lái xe phu xe lộ ra vẻ giận dữ, quát lớn. Quẹ lao thái thân bên trên tán phát ra một cỗ bành trướng khí tức. Cứ việc chỉ là chớp mắt là qua, nhưng vẫn như cũ khiến phu xe cùng xa giá bên trong một vị béo trung niên lộ ra kinh hãi thần sắc. Béo trung niên chính là một vị tiên thiên cao thủ, hơn nữa còn là hoang dã chi thành một vị thương đội ông chủ, cũng coi là có chút năng lực nhân vật, nhưng mà quẻ lao thái phóng thích khí tức, khiến hắn nháy mắt hiểu ra, đối phương là một vị trúc cơ kỳ cường giả. Hắn vén màn vải lên, thận trọng đi ra toa xe, nhìn thấy quẻ lao thái về sau, vội vàng xuống xe hành lễ, cung kính nói ra, tiền bối chặn đường. Có thể là có chuyện phân phó tại hạ. Quẹ lao thái móc ra một tờ kim phiếu, bàn tay nhẹ nhàng đẩy, cái kia chồng kim phiếu liền bay tới béo trung niên trước mặt. Những kim phiếu này, mua ngươi cái này kỳ lân xa giá, còn có xe này phu. Tiền bối cần cái này kỳ lân xa giá, cứ việc cầm đi chính là, nhưng cái này phu xe nô khế còn tại ta trong phủ. Ngài nhìn béo trung niên sững sờ, do dự một chút nói ra. Người sau khi trở về, đem cái kia nô khế thiêu hủy chính là, phu xe, ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh chóng tiến về thành trì cửa nam. Chỉ thấy cái kia quẻ lao thái thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại trong xe, cách rèm vải nói ra. Phu xe lộ ra do dự thần sắc, nhìn xem béo trung niên do dự bất định, béo trung niên lại trầm giọng nói ra, về sau, ngươi chính là vị tiền bối này người, đi thôi. Phu xe có chút thấp thỏm lo âu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lên kỳ lân xa giá, co rúm dây cương, xua đuổi lấy hai con kỳ lân thú hướng thành nam yên tâm chạy đi. Non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng. Thể trạng hùng tráng long sư ưng triển khai hai cánh, bay lượn tại sông núi hồ nước phía trên, cái này long sư ưng là Diệp Đồng hướng cái kia sơn trang quỷ thúc mua, cho dù hắn biết, tiếp tục đi về phía nam, cưới long sư ưng sẽ nguy hiểm trùng điệp, nhưng hắn vẫn là quyết định, trước cưới long sư ưng đi đường, tối thiểu nhất, rời đi trước đến hoang dã chi thành ở ngoài ngàn dặm. Tiểu chủ, nhiều nhất vạn dặm. Dược nô biểu lộ ngưng trọng, nhìn xem Diệp Đồng nói. Diệp Đồng khoanh chân ngồi tại long sư ưng phần lưng, liếc nhìn nhị phẩm kiếm kỹ Điệp Lãng Thao Thiên Điện Tịch, rất là bình tĩnh nhẹ gật đầu, hắn minh bạch dược nô ý tứ. Hoang dã chi thành phương nam trong vòng vạn dặm, có lẽ rất khó tồn tại đẳng cấp quá cao, số lượng quá nhiều phi cầm hung thú, nhưng nếu như lại đi về phía nam, cái kia liền không nói được rồi, đến lúc đó, đám người không thể lại cưới long sư ưng đi đường, mà cần trèo đèo lội suối, xuyên qua đầm lầy. Người tu luyện chiến kỹ, là loại nào cấp? Trầm tư sau một lúc lâu, Diệp Đồng đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dược Nô hỏi. Nhất phẩm chiến kỹ. Dược Nô nói. Nhất phẩm chiến kỹ so tam phẩm chiến kỹ mạnh bao nhiêu? Diệp Đồng hỏi lần nữa. Nếu như cùng một người thi triển, hơn nữa là toàn bộ lĩnh ngộ trạng thái dưới, phải có mấy lần chênh lệch. Dược Nô nghĩ nghĩ nói. Mấy lần? Diệp Đồng không dám xem nhẹ thế giới này chiến kỹ, phải biết, tu vi cảnh giới cờ chống tương đương hai người, nếu như bởi vì chiến kỹ phẩm cấp quá kém, liền sẽ ở thế yếu. Nếu như buộc phát uy lực công kích, nắm chắc lần chênh lệch, rất có thể quyết định thắng bại kết quả. Chỉ bất quá Diệp Đồng trong lòng rất hiếu kỳ, vì sao đã từng gặp được Đồng Khai Sơn, lại hoặc là Miêu Nữ, bọn hắn vì sao không tu luyện chiến kỹ? Phải biết, một bộ tam phẩm chiến kỹ giá cả, kỳ thật cũng không phải là rất đắt đỏ, bọn hắn cần phải đều mua được. Dược Nô nói qua, lĩnh hội chiến kỹ rất khó, muốn vận dụng đến chiến đấu bên trong, cũng không phải chuyện dễ, nhưng hắn lĩnh hội tam phẩm chiến kỹ Yên Ba Kiếm Điện. Rất dễ dàng liền tìm hiểu ra đến, mà lại thi triển thời buộc phát kiếm kỹ, cũng có thể có 7-8 phần tinh túy, liền liền cái này nhị phẩm chiến kỹ Điệp Lãng Thao Thiên, hắn lật xem mấy canh giờ, cũng không có cảm thấy đặc biệt khó mà lĩnh hội a. Điệp Lãng Thao Thiên tổng cộng có 7 chiêu 49 thức, như nếu có thể tìm hiểu thấu đáo, 49 thức cũng có thể tùy ý tổ hợp, điệp ra kiếm kỹ uy lực. Diệp Đồng xem hết chiêu thứ nhất 7 thức, liền ẩn ẩn có chút ngứa tay, muốn diễn luyện một phen, mà bây giờ thân ở không trung, hắn cũng chỉ có thể đem cái này xung động đè xuống tới. Sau 3 ngày, đám người cự ly hoang dã chi thành đã chỉ có vạn dặm xa, đoạn đường này cứ việc gặp được không ít phi cầm hung thú, nhưng đều rất yếu, bị long sư ưng tùy tiện né qua. Tiểu chủ, Dược Nô cúi nhìn phía dưới, nói ra, không sai biệt lắm, phía dưới có một cái bộ lạc, ngài nhìn chiêu kia phát triển cờ màu, nói rõ cái này bộ lạc có thể cung cấp mạo hiểm giả thương đội ở lại. 11, hạ xuống. Nhìn xuống phía dưới liếc mắt, Diệp Đồng phân phó nói, hoan nên chư vị tới đến bức nhện bộ lạc, các ngươi là lâm thời nghỉ ngơi. Vẫn là ở lại mấy ngày. Long sư ưng đáp xuống cái này bộ lạc bên ngoài, theo một vị khôi ngô đại hán mang theo hai tên tộc nhân chạy đến, đánh giá Diệp Đồng 7 người vài lần về sau, ôn quyền nói. Làm phiền vị huynh đệ kia, chúng ta chỉ ở chỗ này ở tạm một ngày. Diệp Đồng nói. Ta là thân đồ, phụ trách tiếp đãi đường xa mà đến khách nhân, chư vị xin mời đi theo ta. Khôi ngô đại hán lộ ra ý cười, khách khí nói. Bức nện bộ lạc xem như cỡ trung bộ lạc, đủ có mấy vạn tộc nhân, vẹn vẹn là tộc địa kiến trúc, liền liên miên chập trùng, chiếm cứ phương viên mấy chục dặm phạm vi, bọn hắn bên ngoài tường vây cao có 6 trượng, chiều rộng 2 trượng, trên tường rào có đại lượng bức nện tộc nhân trong bộ lạc võ trang đầy đủ trấn giữ. Diệp Đồng 7 người theo thân đồ tiến vào tường vây bên trong, vẫn chưa gây nên nhiều ít người chú ý, hiển nhiên cái này bộ lạc thường xuyên có đường xa mà đến khách nhân, ở đây nghỉ ngơi hoặc là ở lại. Mỗi người mỗi ngày 100 lượng lam kim. Các ngươi 7 người ở lại một ngày, cần 700 lượng lam kim. Thân đồ nhiệt tình đem ở hai nơi này điều kiện nói ra. Chúng ta còn cần chút đồ ăn nóng, tốt nhất là ăn thịt. Dược Nô lấy ra 1000 lượng mặt giá trị lam kim kim phiếu, đưa cho thân đồ rồi nói ra. Không có vấn đề. Nhìn thấy kim phiếu, thân đồ thống khoái đáp ứng xuống. Chương 114, trắng trận mua. Hoang dã đầm lầy bên trong bộ lạc, thứ không thiếu nhất chính là ăn thịt, bởi vì sơn lâm đầm lầy bên trong hung thú nhiều vô số kể. Bọn hắn mỗi lần ra ngoài đi săn, liền có thể săn bắt đại lượng hung thú trở về, thậm chí, bọn hắn loại này quy mô bộ lạc, cũng nuôi nhốt rất nhiều hung thú, có thể tùy thời giết. Ở nơi này đi. Thân đồ tại một tòa thạch lâu trước dừng lại. Các ngươi chung quanh nơi này, đừng nói là đều là như chúng ta giống nhau tới đây ở lại khách nhân. Diệp Đồng nhìn một chút chung quanh mấy chục tòa nhà cơ hồ giống nhau như lúc thạch lâu, mở miệng hỏi. Kia là tự nhiên. Thân đồ mỉm cười gật đầu, nói ra. thường ở ta bức nện bộ lạc kẻ ngoại lai, số lượng vượt qua ngàn người, chung quanh đây thạch lâu, đều là cho đường xa mà đến khách nhân chuẩn bị, đây cũng là ta bức nện bộ lạc một loại trong đó doanh thu đi. Ân, mỗi người một ngày 100 lượng lam kim, số lượng ngàn người mỗi ngày liền có thể kiếm được 100.000 lượng lam kim, các ngươi cái này bức nện bộ lạc quả nhiên là biết cách làm giàu. Diệp Đông nói, không phải như vậy tính toán, nếu như có người quyết định vào ở một tháng, mỗi ngày chỉ cần 80 lượng lam kim, nếu như là một năm, mỗi ngày chỉ cần thanh toán 50 lượng lam kim. Nghe được Diệp Đồng, thân đồ vội vàng giải thích nói. Ở lại thời gian càng dài, mỗi ngày cần thanh toán số lượng lại càng nhỏ, cũng tỉ như vị kia ở tại chúng ta bức nện bộ lạc hơn 20 năm khách nhân, hắn mỗi ngày chỉ cần giao nạp 10 lượng lam kim. Ở lại đây 20 năm. Diệp Đồng cười lấy nói ra, sợ là hắn đã coi nơi này là nhà A. Nên tính là đi. Chúng ta bức nện tộc nhân trong bộ lạc, cùng hắn đều rất thân cận. Thân đồ cười nói. Đúng rồi, các ngươi nếu có mang thương phẩm gì hàng hóa, đều có thể cùng chúng ta bức nện bộ lạc giao dịch. Thân đồ chợt nhớ tới chính sự, vội vàng nói. Đương nhiên muốn giao dịch. Diệp Đông mở miệng do hỏi, các ngươi nơi này, có độc vật sao? Tỷ như nói kịch độc hung thú nọc độc, lại hoặc là nói là kịch độc dược thảo. Đương nhiên, nếu có tẩy tủy phạt mạch bảo bối cũng có thể. Chúng ta nơi này là địa phương nào? Đây chính là hoang dã đầm lầy, trong này những vật khác không nhiều, độc vật ngược lại là có rất nhiều, về phần tẩy tủy phạt mạch công hiệu bảo bối, chúng ta nơi này không có. Thân đồ khách khí đáp lại nói, chỉ cần ngươi có thể lấy ra độc vật, ta liền nguyện ý mua. Diệp Đông nói, chúng ta bộ lạc có chuyên môn giao dịch địa điểm, đối đãi các ngươi thu xếp tốt, ta liền mang các ngươi đi qua. Thân đồ khoát tay nói, không cần, chúng ta tới liền bây giờ đi. Diệp Đông nói, tốt. Thân đồ mang theo đám người. Trên đường dùng nửa canh giờ, mới đến vật phẩm giao dịch địa điểm. Đây là một tòa cổ bảo giống như thạch lâu, vẻ ngoài tạo hình vô cùng xinh đẹp, tiến vào đại sảnh về sau, đám người liền nhìn thấy bên trong có hai nơi quầy hàng, phân biệt tại hai bên trái phải. Lấy vật đổi vật ở bên trái, dùng tiền tài mua tại phía bên phải. Thân đồ phân biệt chỉ hai bên nói. Diệp Đồng nghe vậy, hướng thẳng đến phía bên phải đi đến. Trở về chỗ ở con đường, các ngươi còn nhớ rõ sao? Thân đồ hỏi. Dược Nâu cùng sau lưng Diệp Đồng, đối với thân đồ làm cái không có vấn đề thủ thế, sau đó một chuyến bảy người liền tới đến phía bên phải trước quầy. Trong quầy, người mặc da hổ áo lót khôi ngô đại hán, đang ngồi trên ghế buồn ngủ, hai vị cường tráng thanh niên, thì tại bày đặt các loại vật phẩm, nhìn thấy Diệp Đồng một đoàn người đến, một vị cường tráng thanh niên đụng đụng khôi ngô đại hán cánh tay, vị kia khôi ngô đại hán mới chậm rãi mở to mắt. Muốn mua vật gì? Cái kia khôi ngô đại hán hỏi. Kịch độc chi vật, nọc độc, hoặc là độc quả. Lại hoặc là độc dược tài, độc tính càng mạnh càng tốt. Diệp Đồng đi thẳng vào vấn đề nói. Những độc vật kia, đối với người tu luyện đến nói tránh không kịp, ngươi làm sao ngược lại muốn mua đâu? Chẳng lẽ ngươi là một vị luyện độc sư? Khôi ngô đại hán sững sờ, nhìn Diệp Đồng sau mới cổ quái hỏi. Chủ quán làm tốt việc buôn bán của ngươi là được. Diệp Đồng lạnh lùng hồi đáp. Phù hợp ngươi yêu cầu độc vật, cái này sổ trên có ghi chép, phía trên công khai ghi giá, ngươi chính mình chọn lựa đi. Khôi ngô đại hán lật ra một chồng thật dày sổ, tìm ra một bản ném cho Diệp Đồng. Diệp Đồng lật xem một phen, khi hắn nhìn thấy một trang cuối cùng hai loại độc vật về sau, không khỏi cảm thấy hôm nay lần này thật sự là chuyến đi này không tệ a, vui sướng thần sắc lại là thoáng qua liền mất. Hòa độc, quỷ hạt độc, hai loại kịch độc, một loại đến từ bách độc phổ xếp hạng thứ tư hỏa diễm mãng trong cơ thể, một loại đến từ bách độc phổ xếp hạng thứ 9 quỷ hạt trong cơ thể, bọn chúng tùy ý một dọn, nếu như nhỏ vào sông lớn bên trong. Đều có thể khiến 10 cây số bên trong nước sông sở hữu tôm cá toàn bộ bị độc chết. Hai loại nọc độc, bán thế nào? Diệp Đồng nhàn nhạt hỏi. Dựa theo phía trên giá cả, không trả giá. Khôi ngô đại hán nói. Một giọt hòa độc, cần 500.000 lượng lam kim. Một giọt quỷ hạt độc, cũng cần 500.000 lượng lam kim. Giá cả cỡ này, nếu như đặt ở thiên vong đế quốc bất luận cái gì một tòa thành trì bên trong, cũng không tính là đắt đỏ. Nhưng Diệp Đồng hiện tại có lam kim, toàn bộ cộng lại đều không đủ 2 triệu lượng. Trong đó 160 vạn lượng lam kim, vẫn là dược nô tại huyết sát sòng bạc thắng được. Mua, hai giọt hòa độc, một giọt quỷ hạt độc, dược nô, trả tiền. Tốt. Dược nô lấy ra kim phiếu, điểm ra 1.5 triệu lượng giao cho Khôi Ngô Đại Hán. Rất nhanh, Khôi Ngô Đại Hán liền sai sử một vị cường tráng thanh niên, từ giữa bên cạnh mật thất bên trong, lấy ra hai cái bình sứ giao cho Diệp Đồng. Diệp Đồng kiểm nghiệm một phen, xác định là hỏa độc nọc độc cùng quỷ hạt nọc độc về sau, hài lòng gật đầu nói ra. Ta còn cần một chút dược liệu, cho ta giấy bút, ta liệt kê một cái tờ đơn. Hơn 20 loại dược liệu, trong đó không thiếu chân phẩm. Cái khác dược liệu đều có, nhưng cái này kim thần hoa cùng liệt dương thảo không có. Khi Diệp Đồng đem tờ đơn giao cho Khôi Ngô đại hán về sau, đối phương quan sát hoàn tất, dùng bút tiêu hết hai loại rồi nói ra. Vậy có hay không dược tính giống nhau dược liệu? Diệp Đồng hỏi. Khôi Ngô đại hán quay đầu đối với một vị cường tráng thanh niên căn dặn vài câu, đối phương liền vội vàng rời đi, dùng nửa khắc đồng hồ không đến thời gian, liền hồi đến nói ra, có. Vậy liền đổi hai loại, sở hữu dược liệu mỗi loại muốn ba phần, tính toán cần bao nhiêu làm kim? Diệp Đồng nói. 467300 lượng làm kim, bởi vì ngươi mua đồ vật giá trị rất cao, sở dĩ ta tự tiện chủ trương, cho ngươi miễn rơi cái kia 300 lượng làm kim. Ngươi chỉ cần thanh toán cho ta 467,000 lượng làm kim là đủ. Khôi Ngô đại hán một phen tính toán nói. Hàng đẹp giá rẻ, đây là Diệp Đồng nhất trực quan cách nhìn. Hắn sở dĩ mỗi loại dược liệu mua 3 phần, chính là ý thức được hoang dã đầm lầy bên trong dược liệu tiện nghi, có thể hắn không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên tiện nghi đến loại trình độ này, nếu như hắn tại Hàn Sơn Thành, hoặc là Tử Phủ quận quận thành mua những dược liệu này, chỉ sợ tổng giá trị muốn tăng gấp mấy lần. Tiểu chủ, không có tiền. Dược nâu cầm cuối cùng một tấm kim phiếu, già nua trên mặt tràn đầy cười khổ thần sắc. Diệp Đồng liếc mắt tấm kia kim phiếu bên trên mặt giá trị, trong lòng lại âm thầm may mắn, bởi vì còn lại cuối cùng một tấm kim phiếu, mặt giá trị chỉ là 1.000 lượng. Không có việc gì, tiền không phải bớt ra, là kiếm ra được. Đúng rồi, chúng ta trước đó săn giết không ít hung thú, thu thập được không ít hung thú trên thi thể vật liệu, cần phải có thể bán ra a. Đúng a. Nghe được Diệp Đồng, Dược nâu bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, nhìn nói với 11. Đồ vật đều còn tại các ngươi vậy đi. Tại. 11 bình tĩnh nhẹ gật đầu. Dược nô đối với 11 làm thủ thế, hướng phía đối diện cái kia quầy hàng đi đến, dùng một lát công phu, hắn liền mừng khấp khởi trở về, cười lấy nói ra, tiểu chủ, lại có tiền, chúng ta đào được những tài liệu kia, hết thảy bán 66 vạn lượng làm kim. Sớm biết mang nhiều một chút Diệp Đồng đỗng nhiên có chút hối hận, hắn ý thức được hoang dã đầm lầy dược liệu tiện nghi, lại không để mắt đến hung thú trên thi thể vật liệu, ở đây đồng dạng tiện nghi. Bất quá, như là đã bán, hắn cũng không nguyện ý hối hận. Vị đại ca này, các ngươi nơi này thật không có thể tẩy tủy phạt mạch bà bối. Không có. Khôi Ngô đại hán đấy mắt hiện lên một đạo dị sắc. Diệp Đồng có chút tiếc nuối nói ra, nguyên bản cho rằng, cái này hoang dã đầm lầy bên trong sẽ có loại bảo bối này, bởi vì theo ta được biết, rất nhiều chân quý linh quả, đều có tẩy tủy phạt mạch hiệu quả, ai có thể nghĩ các ngươi bức nện bộ lạc dĩ nhiên không có. Khôi Ngô đại hán biến sắc. Phía sau hắn cho rằng cường tráng thanh niên cả giận nói, chúng ta nơi này liền xem như có, các ngươi cũng mua không nổi. Ngậm miệng. Khôi Ngô đại hán thấp giọng quát nói. Cái kia cường tráng thanh niên hậm hực túi đầu. Diệp Đồng nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, vị đại ca này, ngươi có phải hay không xem thường chúng ta? Đã có tẩy tủy phạt mạch bà bối, liền trực tiếp lấy ra, chúng ta lam kim mặc dù không nhiều lắm, nhưng chúng ta còn có những vật khác, tỉ như ngân tinh, lại hoặc là kim tinh, liền xem như nguyên tinh. Chúng ta cũng có một chút à. Các ngươi thật có kim tinh hoặc là nguyên tinh. Khôi Ngô đại hán nghe Diệp Đồng lập tức tinh thần chấn động, vội vàng dò hỏi. Có. Diệp Đồng gọn gàng khi nói. Chúng ta bức nện bộ lạc có một cái linh tuyển, nước suối liền có tẩy tủy phạt mạch công hiệu, chỉ bất quá, mỗi người lần thứ nhất phục dụng, mới có hiệu quả. Loại này nước linh tuyển, chúng ta vốn là sẽ không bán cho khách lạ, nhưng các ngươi nếu như có kim tinh cùng nguyên tinh, bán cho các ngươi một chút cũng không sao. Khôi Ngô đại hán cắn răng. Nghiêm nghị nói, nước suối hiệu quả như thế nào? Diệp Đồng hỏi, tự nhiên là vô cùng tốt, hậu thiên cảnh giới người tu luyện, dù là chỉ uống một ngụm, tu vi cảnh giới liền có thể trực tiếp đột phá 2 cấp độ, tiên thiên cảnh giới cao thủ phục dụng, cũng có thể để thăng 1 cấp độ, đối với tẩy tủy phạt mạch, cải thiện thể chất, càng là hiệu quả rất tốt. Khôi Ngô đại hán nói, trên mặt không khỏi sinh làm ra một bộ vẻ ngạo nhiên. Một giọt nước suối, một viên kim tinh, các ngươi muốn bao nhiêu? Khôi Ngô đại hán nhìn thấy Diệp Đồng một bộ bất vi sở động dáng vẻ, vội vàng nói bổ sung. Mặc dù theo như lời ngươi nói, cái này nước suối không là phàm phẩm, nhưng là giá tiền khó tránh khỏi có chút không quá công đạo a. Diệp Đồng lạnh lùng nói. Hắn mặc dù có kim tinh, nhưng số lượng cũng không phải là rất nhiều, bây giờ chỉ sợ còn lại cũng chưa tới 40 khỏa. Về phần nguyên tinh, hắn liền mua như vậy mấy khỏa, vẫn như cũ hối đoái không đến nhiều ít nước suối a. Làm sao? Chế đắt. Khôi Ngô đại hán nhíu mày nói. Diệp Đồng nghĩ nghĩ, quay đầu đối với Dược Nô nói ra, đem Ngọc Điêu lấy ra. Dược Nô từ không gian cẩm nang bên trong lấy ra 12 vị Ngọc Điêu, song song bày trên quầy hàng. Ta dùng những vật này lấy vật đổi vật hối đoái nước suối, có thể hối đoái nhiều ít. Diệp Đồng hỏi. Khôi Ngô đại hán cầm lấy một tôn Ngọc Điêu, tỉ mỉ đánh giá một phen, sau đó đem đối diện quầy hàng một vị lao giả gọi tới, để hắn cũng giám định một phen. Phổ thông Ngọc Điêu, mặc dù chạm trổ tinh mỹ. sợ là cũng không đáng giá bao nhiêu tiền a. Lão giả bất mãn nói. Những này ngọc điêu có thể cũng không phải là những bình thường kia trang trí đồ vật, ta xưng hô những này ngọc điêu làm trận cơ, bọn chúng là dùng đến bố trí trận pháp, mỗi một vị ngọc điêu bên trong đều bị có thể nhập trận văn, một khi dùng những này ngọc điêu bố trí thành một cái đại trận, kích hoạt sau liền có thể khống địch, giết địch. Diệp Đông một mặt bình tĩnh nói. Chương 115, bày trận. Trận cơ. Đó là đồ chơi gì? Nghe được Diệp Đông, lão giả cùng Khôi Ngô đại hán hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chưa từng nghe nói qua. Trên thế giới này lại có như vậy vật phẩm. Trận pháp bọn hắn thật là hiểu rõ, thậm chí bọn hắn bức nhện bộ lạc, liền từng mời một vị phi thường lợi hại trận pháp đại sư, giúp bọn hắn tại bộ lạc bên ngoài bố trí trận pháp, một khi gặp ngoại địch, liền có thể kích phát trận pháp, đem địch nhân ngăn cản ở bên ngoài, nếu như có địch nhân xung phong liều chết tiến bọn hắn tộc địa, cũng có thể kích hoạt trận pháp, đem địch nhân vây ở tộc địa bên trong. Chỉ bất quá, trải qua mấy trăm năm thời gian, bọn hắn bức nhện bộ lạc lọt vào vài chục lần ngoại tộc cường địch công kích. Lại thêm mấy chục lần thú triều xâm nhập, cái kia trận pháp đã tàn tạ không chịu nổi, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sử dụng, có lẽ qua không có bao nhiêu năm, liền sẽ triệt để phế bỏ. Nếu như trận này cơ có thể xem như trận pháp dùng. Nghĩ đến nơi đây, lão giả lập tức đáy mắt toát ra tinh quang, mở miệng hỏi, tiểu ca xưng hô như thế nào? Diệp Đồng. Diệp tiểu ca, như lời ngươi nói có thể là thật. Tuyệt đối là thật. Phạm vi bao phủ đâu? Trận pháp uy lực lại như thế nào? Kỳ thật, ta chỉ cần 4 tôn ngọc điêu, là có thể đem các ngươi bức nhện bộ lạc tộc địa bao phủ lại, về phần uy lực, kết hợp các ngươi nơi này thế núi địa hình, một ngọn cây cọng cỏ, bố trí ra tới trận pháp, uy lực tuyệt đối rất lớn, cho dù là trúc cơ kỳ cường giả toàn lực ứng phó công kích, chỉ sợ trong thời gian ngắn đều không thể đem trận pháp hủy đi. Diệp Đồng nghe vậy nở nụ cười, chậm rãi giải thích nói. Trúc cơ kỳ đều đoạn thời gian vô pháp công phá trận pháp. Lão giả con ngươi co vào, tiến lên bắt lấy Diệp Đồng cánh tay, gấp rút hỏi. Nếu như có thú triều đột kích, phải chăng có thể ngăn cản được? Dù là hàng ngàn hàng vạn con hung thú, chỉ cần không có vượt qua cấp 5 hung thú, đều không có vấn đề gì cả, cho dù có cấp 5 hoặc là cấp 6 hung thú xuất hiện, kiên trì tầm vài ngày cũng là không có vấn đề. Diệp Đồng nghĩ nghĩ, hồi đáp. Thật! Lão giả lộ ra mừng rỡ thần sắc. Nếu như đem 12 vị ngọc điêu toàn bộ dùng tới, các ngươi bức nhện bộ lạc lại lớn khí một chút, chuẩn bị thêm một chút 7 trận vật liệu, ta có thể bố trí ra uy lực càng mạnh trận pháp. Cho dù là cấp 7 hung thú đến công, đều có thể chống cự một chút thời gian. Diệp Đồng nói. Quá tốt rồi. Lão giả lớn tiếng nói ra, Diệp tiểu ca, làm phiền ngài xuất thủ, giúp chúng ta bức nện bộ lạc bố trí trận pháp, chỉ cần uy lực như ngài nói, chúng ta nguyện ý thanh toán cho ngài đầy đủ chỗ tốt. Ta lập tức chỉ cần một chút linh tuyền nước suối mà thôi. Diệp Đồng mở miệng nói ra. Không có vấn đề. Lão giả không chút nghĩ ngợi nói ra, quay lại ta báo cáo tộc trưởng, hắn sẽ không cự tuyệt. Ngoài ra, ta còn cần một chút chân quý dược liệu. Diệp Đồng nheo cặp mắt lại, ý thức được cái này bức nện bộ tộc đối với trận pháp bức thiết nhu cầu, vì vậy quả quyết nói. Cũng không thành vấn đề. Lão giả hồi đáp. Đã như vậy. Diệp Đồng chậm rãi gật đầu, nói ra, ta ở chỗ này chờ lấy, làm phiền tiền bối lập tức thông chi các ngươi tộc trưởng đi. Lão giả trọng trọng nhẹ gật đầu, đối với Khôi Ngô đại hán nói ra, chiêu đãi rất đắt khách, ta đi một chút sẽ trở lại. Trong nghị sự đại sảnh. Bức nện bộ tộc mười mấy vị trưởng lão, cùng tộc trưởng đương nhiệm, lúc này chính tề tụ một đường, mỗi người bọn họ đều mặt sắc mặt ngưng trọng, nghe một vị thanh niên báo cáo. Tộc trưởng, chư vị trưởng lão, hung thú ngao ngoe muốn động, rõ ràng có tập kết xu thế, chúng ta nhất định phải tại thú triều đột kích trước đó làm tốt phòng bị. Thanh niên trầm giọng nói. Thân cung đô thân là tộc trưởng đương nhiệm, thông qua thanh niên vừa mới báo cáo, cũng đã đánh giá ra gần đây bên trong, phạm vi ngàn dặm hung thú liền sẽ đột kích, mà lại lần này thú triều đột kích quy mô tuyệt đối so với mấy lần trước còn lớn hơn. Chư vị trưởng lão, các ngươi có ý nghĩ gì? Bức nện bộ tộc đại trưởng lão, toàn thân làn da run gió, giống như là cây khô vỏ cây, nhưng hắn cầm cây kia quả trượng, lại phá lệ dùng sức, trầm giọng nói ra, lần này thú triều, so chúng ta dự tính đến thời gian muốn muộn nửa năm, quy mô lớn chút cũng thuộc về bình thường, chỉ cần chúng ta sớm chuẩn bị tốt, cho dù phạm vi ngàn dặm hung thú tất cả đều đột kích, chúng ta cũng không sợ hãi. Thân cung đấu cười khổ nói, kể từ đó chúng ta bức nện bộ tộc tộc nhân, chỉ sợ lại muốn thảm tao tổn thất to lớn a. Đại trưởng lão lộ ra cái kia phần tàn nhẫn, nói ra, sinh ở hoang dã, sinh tử đã sớm không trọng yếu, chúng ta hoang dã đầm lầy man nhân, vì sao có thể không ngừng hiện ra từng đám cường giả. Tự nhiên là đấu với người, cùng hung thú chém giết, chết trận nhị lang, hồn về hoang dã, sống sót nhị lang, sẽ càng ngày càng cường đại. Hán, mọi người một trận trầm mặc. Kỳ thật trong lòng bọn họ đều rõ ràng, đại trưởng lão ngoài miệng nói bang bang hữu lực, trong lòng nhưng cũng là tràn ngập bất đắc dĩ, dù sao hoàn cảnh sinh hoạt quá mức tàn khốc, cho dù bọn hắn lòng tràn đầy không nguyện ý nhìn thấy thú triều đột kích, nhưng cũng không có biện pháp ngăn cản. Người giết hung thú tự nhiên cũng muốn giết người. Trôi thức ăn bên trên tử địch, trừ chiến, vẫn là chiến. Báo. Thanh âm giàn mua, từ phòng nghị sự bên ngoài quần quận truyền đến. Thân cung Đỗ trầm giọng nói ra, tiến đến. Lão giả nhanh chân bước vào phòng nghị sự, phát hiện tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão đều tại, lập tức ôm quyền nói ra, gặp qua tộc trưởng, gặp qua chư vị trưởng lão, ta có chuyện trọng yếu bẩm báo. Thân cung Đỗ hỏi, chuyện gì? Lão giả nói ra, có vị họ Diệp thiếu niên lang, mang đến 12 vị ngọc điêu, nói là bố trí trận pháp trận cơ, trải qua ta kỹ càng hỏi thăm, biết được hắn có thể bố trí ra uy lực cực lớn trận pháp. Sau đó, lão giả đem Diệp Đồng những lời kia, từ đầu chí cuối nói một lần, cuối cùng tiếp lấy nói ra, nếu như hắn lời nói không loa, đối với chúng ta bức nhện bộ tộc thế nhưng là có lợi thật lớn. Để đọc chuyện cái gì? Lại có loại này có thể bố trí trận pháp bảo vật. Thân cung Đô cùng mười mấy vị trưởng lão, đã là tất cả đều đứng lên. Bọn hắn ánh mắt bên trong lưu chuyển lên khó mà tin thần sắc, liền phảng phất đói bụng có người đưa tới đồ ăn, vây lại có người đưa tới gối đầu, tựa như là mưa đúng lúc giống nhau à. Cái kia họ Diệp tiểu ca hiện ở nơi nào? Đại trưởng lão hướng phía lão giả phóng ra mấy bước, kích động hỏi. Đang ở giao dịch địa điểm. Lão giả trả lời. Tộc trưởng, chúng ta cùng nhau đi gặp hắn một chút. Đại trưởng lão nhìn về phía thân cung Đỗ, trầm giọng nói. Đi, đi giao dịch địa điểm. Thân cung Đỗ trọng trọng gật đầu trả lời. Giao dịch địa điểm chỗ, Diệp Đồng cùng Dược Nô mấy người chờ nửa canh giờ khoảng trường, liền thấy lão giả dẫn một đám người vội vàng chạy đến, cầm đầu vị kia trung niên, toàn thân tản ra rất mạnh khí thế, đi vào Diệp Đồng trước mặt về sau, ôn quyền hỏi, xin hỏi tiểu ca có thể họ Diệp. Không sai. Chính là tại hạ Diệp Đồng. Diệp Đồng ôm quyền đáp lễ. Ta chính là bức nện bộ tộc tộc trưởng, nghe nói ngươi có thể bố trí trận pháp. Thân cung Đỗ không có khách sáo, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Là có thể bố trí trận pháp. Diệp Đồng nhẹ gật đầu, nói. Ngươi trước đó để yêu cầu, ta đều đã biết được, nếu như ngươi thật có thể bố trí ra như lời ngươi nói cái chủng loại kia uy lực to lớn trận pháp, yêu cầu của ngươi chúng ta tất cả đều đáp ứng, mặt khác, xem như cảm tạ. Chúng ta sẽ còn đưa ngươi một món lễ lớn. Thân cung Đỗ trịnh trọng nói. Thấy Diệp Đồng bất vi sở động, thân cung Đỗ mỉm cười nói ra, làm phiền Diệp tiểu ca, có thể hay không trước tiên đem trận pháp bố trí tốt. Thực không dám dâu dếm, tộc ta tộc nhân trải qua nhiều ngày điều tra, phát hiện ngàn dặm bên trong hung thú đều tại ngo ngoe muốn động, có tập kết hiện tượng. Chắc hẳn ngươi cũng minh bạch, một khi xuất hiện loại này dấu hiệu, nói rõ thú triều đột kích đã không xa, chúng ta bức nện bộ tộc muốn đem tổn thất giảm bớt đến nhất thấp, cần trận pháp chống cự thú triều. Thú triều. Diệp Đồng trải qua thú triều đột kích trang diện, cái kia vẫn chỉ là cỡ nhỏ thú triều, nếu như trong phạm vi ngàn dặm hung thú toàn bộ tập kết, hình thành thú triều, chỉ sợ cái này bức nện bộ tộc có thể hay không sống sót đều là một chuyện. Ta đáp ứng ngươi. Sau đó, Diệp Đồng cầm lấy giấy bút, nhanh chóng liệt ra mười mấy loại bố trí trận pháp vật liệu, giao cho thân cung Đỗ sau nói ra, các ngươi lập tức tìm đến những tài liệu này, số lượng càng nhiều càng tốt. Diệp Đồng cũng không sợ đối phương đổi ý, qua sông đoạn cầu hắn thấy qua nhiều. Chỉ là bởi vì hắn có thể bố trí ra trận pháp đến, cũng định có thể đem phá đi, đến lúc đó nếu là đối phương xuất ra đồ vật để Diệp Đồng không hài lòng, Diệp Đồng cũng không phải là không có phản chế thủ đoạn. Thân cung Đỗ không chút do dự phân phó. Giờ phút này thân cung Đỗ trong lòng nổi lên mãnh liệt hy vọng, bởi vì Diệp Đồng đã dám đáp ứng bố trí trận pháp, đã nói lên hắn không có nói láo, một khi trận pháp bố trí ra đến, bọn hắn chỉ cần thử một lần, liền có thể đánh giá ra trận pháp uy lực như thế nào. Dòng dã hai ngày. Diệp Đồng chạy khắp bức nện bộ lạc phương viên số 10 cây số, đồng thời mượn nhờ nơi đây thế núi địa hình, đem 12 vị ngọc điêu chôn giấu tại các nơi, sau đó đem bức nện bộ tộc đưa tới những bảy trận kia vật liệu, vùi vào khắc họa trận văn chỗ. Mặt trời lặn phía tây, Diệp Đồng tràn ngập mệt mỏi trên mặt, cuối cùng lộ ra một vệt ý cười, hắn hiện tại đã tình trạng kiệt sức, sở dĩ quyết ý đem kích hoạt trận pháp nhiệm vụ, giao cho bức nện bộ tộc người tới làm. Bất quá tại kích hoạt trận pháp trước đó, hắn còn cần đem toàn bộ trận pháp nguyên lý truyền thụ cho bức nện bộ tộc tộc nhân, để đối phương có thể trưởng khống tòa trận pháp này. Nhất định phải, là các ngươi tín nhiệm nhất tộc nhân, nếu không trưởng khống tòa trận pháp này, đối với các ngươi chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại còn có chỗ hại. Diệp Đồng đứng tại thân cung Đỗ trước mặt, biểu lộ nghiêm túc nói. Thân cung Đỗ nghe vậy một mặt kinh ngạc hỏi, vì sao lại có chỗ hại? Cho dù tộc nhân có thể trưởng khống tòa trận pháp này, hơn nữa còn là vị có dị tâm tộc nhân, cùng lắm thì thời khắc mấu chốt không thể khởi động trận pháp. Cũng không trở thành có cái gì chỗ hại a. Khởi trận về sau, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch, hiện tại, ngươi chỉ cần tìm đến mấy vị thực lực cường đại, mà lại đáng ra tín nhiệm nhất tộc nhân liền có thể. Diệp Đông lắc đầu nói. Thân cung đô nghĩ nghĩ, sau đó đưa tới ba vị bức nhện bộ tộc tiên thiên cảnh giới cường giả. Bọn hắn, đều là người mà ta tín nhiệm nhất, nếu như liền bọn hắn đối với tộc ta đều có dị tâm, không cần cường địch đến công, tộc ta chỉ sợ cũng sinh tồn không dài. Vậy thì tốt rồi. Diệp Đông đem trận pháp nguyên lý, cùng điều khiển chi pháp truyền thụ cho ba người, khiến hắn ngoài ý muốn chính là, ba người năng lực lĩnh ngộ đều rất mạnh, chỉ dùng nửa ngày thời gian, cũng đã toàn bộ lĩnh ngộ. Chuyện gì có thể khởi trận? Sáng sớm hôm sau, thân cung đỗ cùng mười mấy vị trưởng lao đã đi tới Diệp Đông trước mặt. Đây là chuyện của các ngươi, quyền quyết định cũng trên người các ngươi nếu là nguyện ý, hiện tại liền có thể khởi trận, đem cả tòa đại trận kích hoạt. Diệp Đông hồi đáp, các ngươi ai đến? Thân cung đỗ trọng trọng gật đầu, nhìn về phía ba vị tinh thần phân chấn tộc nhân, trầm giọng hỏi. Ta đến. Thân đồ bước ra hai bước, biểu lộ có chút kích động. Thân cung đỗ nói ra, cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian, nhất thiết phải đem trận pháp kích hoạt. Đúng. Thân đồ là trước hết nhất nhìn thấy Diệp Đông người, cũng là rất được thân cung đỗ tín nhiệm tộc nhân, hắn dựa theo Diệp Đông truyền thụ cho phương pháp, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ về sau, cũng đã đem cả tòa đại trận kích hoạt. Nhất thời ở giữa, trong suốt lồng ánh sáng đem toàn bộ bức nhện bộ lạc bao phủ, một cỗ uy áp cũng khiến bức nhện bộ lạc mấy vạn tên tộc nhân cảm giác tâm tư càng thêm chịu nặng, cảm thấy phá lệ kiềm chế. Chương 116, đôi bên cùng có lợi. Vì sao lại có như vậy cảm giác? Trận pháp hình thành lồng ánh sáng, mang cho đám người mãnh liệt cảm giác đè nén, cái này khiến thân cung đỗ cùng mười mấy vị trưởng lão, từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn nhìn xem Diệp Đông ánh mắt, cũng biến thành có chút quái dị. Thử trước một chút trận pháp uy lực như thế nào? Diệp Đông hoàn toàn không nhìn những đối với mình kia mình mà đến chất vấn ánh mắt, tùy ý nói. Ta đến. Đại trưởng lão thân vi tiên thiên chín trọng cảnh giới cường giả, thân hình nháy mắt phóng lên tận trời, trong tay hắn quải trượng cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, hung hăng đánh vào trong suốt lồng ánh sáng bên trên. Phanh. To lớn lực phản chấn, khiến đại trưởng lão thân thể rút lui, ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, mà cái kia trong suốt lồng ánh sáng bị công kích địa phương, chỉ là tạo nên tầng tầng sóng lan tan. Ngắn ngủi mấy hơi thở lại biến mất không thấy gì nữa. Đại trưởng lão. Thân cung đô nháy mắt nhào về phía đại trưởng lão, ở giữa không trung đem hắn tiếp được, hai chân một lần nữa rơi trên mặt đất về sau, lo lắng hỏi, ngài không có sao chứ? Rất mạnh, trận pháp này lực phòng ngự, so vị kia trận pháp đại sư bố trí trận pháp còn mạnh hơn, Diệp tiểu ca. Không có nói sai. Đại trưởng lão lắc đầu, mặc dù thần sắc có chút chật vật, nhưng là trong ánh mắt lại tràn ngập kích động run giọng nói. Đa tạ Diệp tiểu ca. Tương lai trăm năm, ta bức nện bộ tộc đối mặt ngoại tộc cùng hung thú áp lực, liền muốn nhỏ hơn nhiều lắm. Thân cung đỗ buông ra đại trưởng lão, mấy bước đi vào Diệp Đông trước mặt, dồn dập ôm quyền không người bái tạ. Lúc này mới đến đó đâu? Diệp Đông nghe vậy cười nói, sự tình còn không có xong đâu. Đang khi nói chuyện, Diệp Đông nhìn về phía ngoài trăm thước điều khiển trận pháp thân đồ, la lớn, sấm sét văng rội, ngươi tại phụ cận tìm kiếm mục tiêu. Tốt. Thân đồ lớn tiếng đáp. Chỉ thấy trên đỉnh đầu thanh thiên bạch nhật như là một tiếng lôi minh nổ vang, ngay sau đó, mấy chục đạo thiểm điện chống rông xuất hiện, hung hăng đánh vào đám người vài trăm mét bên ngoài một tòa cao mấy chục mét sườn núi nhỏ bên trên. Một nháy mắt, ngọn núi nhỏ kia bao bên trên cây cối toàn bộ mẫn diệt, cao mấy chục mét sườn núi nhỏ cũng bị hoành kích loạn thạch văng khắp nơi, ngạnh sinh sinh bị đánh tan mười mấy thước độ cao. Đây là chẳng lẽ là ngày cấp sao? Thân cung đấu cùng mười mấy vị trưởng lão, từng cái trên mặt đều là toát ra thần sắc sợ hãi. Cái kia trống rỗng xuất hiện mấy chục đạo thiểm điện, uy lực mạnh vượt qua tưởng tượng của bọn hắn tưởng tượng lấy, nếu như mình bị cái kia mấy chục đạo thiểm điện bổ trúng, cho dù bất tử, chỉ sợ cũng phải bị phế sạch ra. Trận pháp này, không nhưng có được năng lực phòng ngự, còn có năng lực công kích, chính là một cái song trọng trận pháp. Nhìn thấy mọi người thần sắc kinh ngạc, Diệp Đông không khỏi cười nói. Thân tộc trưởng, hiện tại ngươi cần phải minh bạch, ta vì sao để ngươi lựa chọn nhất người đáng giá tín nhiệm cùng ta học tập điều khiển tòa trận pháp này đi. Một khi tòa trận pháp này bị lòng mang ác ý người trưởng khống, thậm chí có thể đối với các ngươi bức nhện bộ tộc tạo thành thương tổn cực lớn. Nghe được Diệp Đông, thân cung đỗ cùng mười mấy vị trưởng lão như là như pho tượng đứng ở đó. Song trọng trận pháp, đồng thời có phòng ngự cùng công kích hiệu quả. Bọn hắn đã từng nghe nói qua loại trận pháp này, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua, càng không hy vọng xa vời qua có vị nào trận pháp đại sư có thể đến bọn hắn bức nhện bộ lạc cho bọn hắn bố trí loại này khủng bố trận pháp. Thật sự là trời phù hộ ta bức nhện bộ tộc a. Đại trưởng lão đống nhiên lệ rơi đầy mặt, kích động quát. Những người khác cũng đều là mặt mũi tràn đầy kích động, bọn hắn đã có thể tưởng tượng ra được, sau này nếu như có ngoại tộc cường địch xâm phạm, một khi bọn hắn tiến vào trận pháp phạm vi bao phủ, các các tộc nhân liền có thể điều khiển trận pháp, đối với những địch tới đánh kia tiến hành oanh sát, cho dù là thú triều đột kích, đại lượng hung thú đánh vào bọn hắn tộc địa, cũng có thể thao túng trận pháp oanh sát. Thân cung Đỗ đè nén nội tâm kích động, bước xa đi vào Diệp Đồng trước mặt, quỳ một chân trên đất, ôm quyền cảm kích nói, đa tạ Diệp tiểu ca. Đại ân đại đức, ta bức nện bộ tộc suốt đời khó quên. Đa tạ Diệp tiểu ca. Đại ân đại đức, ta bức nện bộ tộc suốt đời khó quên. Mười mấy vị trưởng lão cũng đồng thời quỳ một chân trên đất, đối với Diệp Đồng ôm quyền cảm tạ đến. Chư vị mời lên, Diệp Đồng không chịu nổi như thế đại lễ. Một cái song trọng đại trận, đối với Diệp Đồng tựa như trong lúc phất tay sự tình, nhưng đối với bức nện bộ tộc lại là như là tái tạo. Diệp Đồng không phải hoang dã đầm lầy man tộc, là lấy Diệp Đồng cũng không biết, tòa này song trọng đại trận đối với bức nện bộ tộc ý nghĩa lớn đến bao nhiêu. Có thể nói, tòa đại trận này bố thành, có thể giảm bớt bức nện bộ tộc đại lượng tộc nhân chết thảm, có thể khiến hắn bức nện bộ tộc, trong tương lai trong vòng trăm năm đồng bộ phát triển, nói không chừng cả một tộc bảy quy mô, đều có thể tăng trưởng một lần. Tràn đầy một thùng linh tuyền nước suối, trồng chất như núi dược liệu, thật dày mấy chồng kim phiếu, một thanh toàn thân đen nhánh, tản ra hàn mang trùy thủ. Đối mặt rực rỡ muôn màu đồ vật, Diệp Đồng mặc dù mặt như mặt nước phẳng lặng, trong lòng lại là hết sức hài lòng. Diệp tiểu ca đối với ta bức nện bộ tộc đại ân đại đức, tộc ta khắc trong tâm khảm, những vật này hy vọng Diệp tiểu ca đừng có ghét bỏ. Thân cung Đỗ một mặt trí thành nhìn xem Diệp Đồng nói. Không sao, vốn chỉ là tương hô giao dịch, sao lại như vậy cảm ơn ý. Diệp Đồng khoát tay lạnh nhạt nói. Vậy làm sao có thể làm, Diệp tiểu ca hôm nay thiết lập chi pháp trận ban ơn cho bức nện bộ tộc hậu thế, dĩ nhiên chính là ta bức nện bộ tộc cân nhân. Thân cung Đỗ lắc đầu nói. Đón lấy, thân cung Đỗ lại vội vàng hướng lấy người bên cạnh phân phó vài câu, người kia lập tức nhanh chóng rời đi, khi hắn sau khi trở về, trong tay đã nhiều hai cái ba Diệp không ở giữa cầm nang. Chúng ta đã có tuổi, làm việc sơ sót rất nhiều, còn xin Diệp tiểu ca thứ lỗi, cái này quá nhiều dược liệu, sở dĩ vậy thì mời Diệp tiểu ca đem dược liệu cất vào cái này không gian cẩm nang bên trong, cùng nhau đưa cho ngài. Thân cung Đỗ nói. Diệp Đồng thấy rõ không gian cẩm nang bên trên ba lá tiêu chí, không khỏi có chút cười thầm, nguyên bản tùy ý khách khí ngữ điệu, nào biết cái này thân cung Đỗ hiểu sai ý, cảm thấy mình không hài lòng, lại đưa hắn ba Diệp không ở giữa cẩm nang, ba Diệp không ở giữa cẩm nang giá trị cực kỳ chân quý. Chỉ nói mỗi một cái ba Diệp không ở giữa cẩm nang nội bộ không gian, đều chừng 1000 mét vuông khoảng trường, đủ để dung nạp quá nhiều đồ vật. Thân tộc trưởng, cái này. Diệp tiểu ca, đừng có ghét bỏ. Thân cung Đỗ phòng ngừa Diệp Đồng lần nữa cự tuyệt, trực tiếp mở miệng đánh gây Diệp Đồng. Bọn hắn tộc đàn tại Đại Sơn bên trong mặc dù sinh tồn gian nan, nhưng trăm ngàn năm qua cũng thực đạt được không ít đồ tốt, có thể nói là vốn liếng giàu có. Tốt ta. Diệp Đồng cười khổ một tiếng, chính hầu như vô tâm cắm liều liều xanh đùm. Hắn quay người cầm lấy một cái không gian cẩm nang ném cho Úy Bí Mật, sau đó đem những vật khác toàn bộ cất vào một cái không gian khác trong túi gấm. Cái kia liền có thêm thân tộc trưởng ý tốt. Thu hồi không gian cẩm nang về sau, Diệp Đồng nói. Nhìn thấy Diệp Đồng thu bỏ vào thứ gì đó, thân cung Đỗ trên mặt cái này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc dù đưa ra những vật này có giá trị không nhỏ, nhưng nghĩ lại, Diệp Đồng trẻ tuổi như vậy, liền đã có thể bố trí ra lợi hại như thế trận pháp, đợi một thời gian. Tương lai cái kia còn có thể cao minh. Thân cung Đỗ trong lòng tính toán đánh được ba ba vang, hắn hiện tại là cố ý giao hảo Diệp Đồng, nếu như tương lai có cơ hội, nói không chừng Diệp Đồng sẽ còn trở về, đến lúc đó, nếu như lại mời Diệp Đồng giúp điểm bận hiệu, hoặc là bố trí lại một cái trận pháp, đối bọn hắn bức nện bộ tộc có lợi ích cực kỳ lớn. Màn đêm buông xuống, Diệp Đồng đứng tại trong nhà đá, trước mặt trên bàn gỗ trưng bày 7 cái bát, mỗi cái trong bát đều có tràn đầy một bát linh tuyền nước suối. Diệp Đồng đưa tay bưng lên một bát. Ánh mắt từ Dược Nâu cùng Úy Bí Mật 7 người trên mặt đảo qua, cười lấy nói ra, tràn đầy một thùng linh tuyền nước suối, đối với chúng ta đến nói chính là một bút khổng lồ tài phú, đáng tiếc linh tuyền chỉ có lần thứ nhất phục dụng mới có hiệu, sở dĩ mọi người nắm chặt thời gian ăn vào, sau đó bắt đầu tu luyện, ta hy vọng, các ngươi có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn, không nên bị ta mới xuất hiện đuổi kịp. Hey! Dược Nâu cũng bưng lên một bát, trực tiếp rót vào bụng bên trong. 7 người uống xuống linh tuyền nước suối, đều tự tìm tới đất phương ngồi xếp bằng. Suốt cả đêm, Diệp Đồng trước hết nhất từ trong tu luyện tỉnh lại, nghe lấy thân bên trên phát ra mùi hôi thối, hắn vội vội vàng vàng cọ rửa nhiều lần, mới thay đổi một thân quần áo sạch. Luyện khí thất trọng, liền chênh lệch nửa bước, tức có thể đột phá đến luyện khí bát trọng. Cảm thụ được trong cơ thể bành trướng lực lượng cảm giác, Diệp Đồng gương mặt anh tuấn kia bên trên lại lộ ra một vệt cười khổ. Trước đó vị kia bức nện bộ tộc đại hán nói rất rõ ràng, hậu thiên cảnh giới người tu luyện, ăn vào một bát linh tuyền, tối thiểu nhất có thể liên tiếp đột phá hai trọng cảnh giới. Mà hắn cùng trước đó phục dụng hỏa xa quả, vẫn như cũ chỉ là đột phá nhất trọng. Bất quá, mặc dù vẹn vẹn đột phá một trọng cảnh giới, nhưng Diệp Đồng có thể cảm nhận được, mình thực lực tối thiểu nhất tăng cường một lần, nếu như bây giờ gặp lại miêu nữ chém giết chiến đấu, hắn có tự tin có thể tùy tiện đánh giết miêu nữ. Đột phá. Dược Nô phiêu nhiên nhi khởi, ánh mắt bên trong khó mà áp chế cái kia phần kích động. Diệp Đồng mỉm cười, hắn có thể cảm nhận được Dược Nô phát ra từ phế phủ vui sướng, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía những người khác về sau, phát hiện những người khác cơ hồ là cùng một thời gian đứng dậy. Đều đột phá. Vâng, đã đột phá đến tiên thiên lục trọng. Quý Quý Mật vui vẻ nói. 11 bốn người cũng nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị chính mình tu vi có đột phá. Rất tốt, hiện tại các ngươi đều là tiên thiên 6 trọng cảnh giới cao thủ, nếu như tương lai hảo hảo tu luyện, nói không chừng không bao lâu, liền có thể đột phá đến tiên thiên thất trọng. Diệp Đồng cười nói. Khu khu Dược Nô thanh khục hai tiếng, già nua trên mặt chung quanh đều triển khai, cười lấy nói ra, tiểu chủ, lão nô đã đột phá đến tiên thiên 7 trọng cảnh giới. Cái gì? Diệp Đồng ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hỏi, ngươi trước đó không phải tiên thiên 5 trọng cảnh giới sao? Làm sao đột nhiên đột phá đến tiên thiên 7 trọng cảnh giới rồi? Dược Nô cười nói, nước suối cải biến thể chất của ta, mà lại trải qua nhiều năm tích lũy, khiến trong cơ thể ta một chút không có hấp thu hết dược lực, cũng bị kích phát ra đến, cho nên mới nhất cử đột phá 2 trọng cảnh giới. Hậu tích bạc phát, rất tốt. Diệp Đồng nhìn xem Dược Nô, thần sắc vui vẻ. Tiểu chủ phải chăng đột phá đến luyện khí 8 trọng cảnh giới? Tướng so với mình, Dược Nô càng quan hệ Diệp Đồng tu vi hiện tại. Ta lần này chỉ đột phá một trọng cảnh giới, hiện tại là tiên thiên thất trọng, bất quá, độc tố trong người ta, đã bài xuất đi chín thành, so ta dự đoán hiệu quả còn tốt hơn, dù là hiện tại đi Pháp Lam Tông, ta nghĩ cũng thích hợp đến tẩy tủy trì bên trong bài độc. Diệp Đồng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ hồi đáp. Như thế nói đến, có phải hay không không cần lại sử dụng phương pháp lấy độc công độc rồi? Dược Nô vội vàng hỏi. Nếu như độc tính bộc phát, vẫn là muốn lấy độc trị độc, chỉ bất quá. Độc dược có thể tạo được vẫn như cũ là áp chế tác dụng, thậm chí còn sẽ nghiêm trọng một chút. Diệp Đồng vẫn là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Như thế nói đến, chúng ta vẫn là mau chóng tiến đến Pháp Lam Tông. Dược Nô tin tưởng, xem như tu luyện thánh địa, Pháp Lam Tông khẳng định có giải quyết Diệp Đồng độc thể biện pháp. Là cần phải đi. Diệp Đồng điểm một cái, nói ra, chúng ta đã ở đây chỉ hoãn 3-4 ngày, về sau đường sẽ rất khó đi, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Dược Nô chợt nhớ tới một chuyện, nói ra, tiểu chủ, giống như bức nện bộ lạc gặp phải thú triều nguy hiểm, chắc hẳn phía nam ngàn dặm bên trong, sẽ không rất thái bình. Chúng ta là đi vòng. Vẫn là. Nhưng làm hết mình, mỗi người dựa vào thiên mệnh. Bọn hắn đưa chúng ta chân quý dược vật, ta thay hắn bày ra pháp trận, chúng ta có thể làm đều đã làm, không cần trợ giúp bức nện bộ tộc chống cự thú triều. Sở dĩ chúng ta ở đây chỉnh đốn một phen, liền hướng bức nện bộ tộc người chào từ biệt. Dương Nô, ngươi bây giờ liền đi chuẩn bị chút đồ ăn. Lưu đến chúng ta trên đường dùng ăn. Diệp Đồng nói. Tốt. Dược Nô gật đầu nói. Rất nhanh, đám người nếm qua đồ ăn sáng, liền tìm tới Thân Cung Đô, hướng hắn chào từ biệt. Thân Cung Đô đã tiếp vào tin tức, thú triều tức đem đột kích, bây giờ cự ly bức nện bộ tộc tộc địa, cũng chỉ còn lại hơn 200 dặm, có lẽ trạng vạng tối trước đó, liền sẽ xâm nhập nơi này. Chương 117, Thảm Liệt. Diệp Tiểu Ca, không phải chúng ta không để các ngươi rời đi, mà là các ngươi tạm thời còn không thể rời đi à. Biết Diệp Đồng mấy người muốn rời khỏi, Thân Cung Đô không khỏi cười khổ nói. Hiện tại ta bức nện bộ lạc bốn phía, tất cả đều có đại lượng hung thú, cái kia sợ các ngươi muốn thừa ngồi lòng sư ưng rời đi đều không được, bởi vì mỗi lần thú triều đột kích, đều có đại lượng phi cầm loại hung thú, phô thiên cái địa, rất là hung tàn. Nghe được Thân Cung Đô, Diệp Đồng không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn nguyên lai lo lắng lấy, thú triều đột kích hẳn là từ phương Nam mà đến, dù sao lúc trước tại Kim Loan Sơn Mạch nhìn thấy thú triều, đều là từ phía trước vọt tới. Mà nhà ngói hậu phương thì là vách núi treo leo, liền xem như vây quanh phía sau hung thú, số lượng cũng là cực ít. Nhưng mà, nơi này bức nện bộ lạc lại hoàn toàn không giống. Trung quanh cho dù là có núi, cũng đều là từng tòa núi nhỏ, càng không có vách núi treo leo, tự nhiên ngăn không được hung thú bước chân, bốn phương tám hướng hung thú đột kích, chỉ sợ chính như Thân Cung Đô nói, lúc này, muốn rời khỏi đều làm không được a. Phương Bắc, ngàn dặm bên ngoài, dâm dạp trong núi rừng, què lao thái phảng phất trong núi rừng thợ săn. Xuất quỷ nhập thần, không ngừng xuất hiện tại từng vị người tu luyện chung quanh, nắm lấy cơ hội liền thống hạ sát thủ. Ngắn ngủi mấy ngày, què lao thái đã dựa vào thủ đoạn đánh lén, tập sát A Lạc gia tộc 12 người. Lúc này trong sơn cốc một tòa bên ngoài lều, hơn 20 vị A Lạc gia tộc cao thủ, giống như lâm đại địch đề phòng, chung quanh bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều sẽ khiến chú ý của bọn hắn. Mà tại trong trứng đồng, A Lạc hùng mặt như sương lạnh, đáy lòng lửa giận đã sắp không áp chế được nữa. Diệp Đồng chạy trốn. Từ huyết sát sòng bạc đào tẩu, phụ trách giám thị hơn 10 vị A Lạc gia tộc cao thủ, dĩ nhiên không có chút nào phát giác, khi A Lạc Hùng lần theo dấu vết để lại, mang người vạn dặm xa xôi truy giết tới về sau, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền có hơn 10 vị tộc nhân bị giết, điều này làm hắn vị này trúc cơ trung kỳ cường giả tức giận không thôi. A Lạc Hùng tìm không thấy người, tìm không thấy dấu ở trong bóng tối sát thủ ở đâu, loại tình hình này, càng là giống lửa cháy đổ thêm dầu, khiến A Lạc Hùng xấu hổ vô cùng. Chúng ta còn truy sao? A Lạc Phong đứng tại A Lạc Hùng trước mặt, cho dù hắn bối phận cao hơn A Lạc Hùng, nhưng vẫn như cũ vì A Lạc Hùng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đuổi theo, nhất định phải truy, không giết chết cái kia họ Diệp tiểu tặc, nan giải ta mối hận trong lòng. Nghĩ đến Diệp Đồng, A Lạc Hùng con mắt lửa giận bắn ra, cắn răng nói. Phía trước đã hình thành thú triều, chúng ta trừ phi đi vòng đến ở ngoài ngàn dặm, nếu không không cách nào từ phía trước vượt qua, mặt khác, trong bóng tối còn có thực lực cường đại sát thủ ẩn tàng. Người của chúng ta đã không thể tách ra, không có cách nào tìm kiếm Diệp tiểu tặc tung tích. A Lạc Phong nói. Đáng chết. A Lạc Hùng cầm trong tay chăn mền rơi vỡ nát. Bất quá ta ngược lại là có cái chủ ý, có lẽ có thể đem dấu ở trong bóng tối tên sát thủ kia dẫn ra. A Lạc Phong lui lại một bước, nói. Ý định gì? A Lạc Hùng vội vàng hỏi. Ta một mình rời đi, làm mồi nhử, mà ngươi thì giấu ở trong bóng tối, một khi cái kia tên sát thủ phát hiện ta. Chắc hẳn liền sẽ đối với ta đánh lén, đến lúc đó ngươi tại xuất hiện, trực tiếp đem hắn đánh giết. A Lạc Phong nói. Ý kiến hay, bất quá ngươi một thân một mình, ta không quá yên tâm, dạng này, ngươi mang hai người, nếu như sát thủ kia xuất hiện, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. A Lạc Hùng nghe vậy, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, liền lập tức đáp ứng. Tốt. A Lạc Phong yên lặng gật đầu. Một lát sau, A Lạc Phong liền dẫn hai tên tộc nhân, nhanh chóng rời đi nơi đóng quân, tiến lên mấy chục dặm. Khi bọn hắn đuổi tới một con sông lớn trước thời điểm, đột nhiên một đạo âm thanh xé gió từ đỉnh đầu bọn họ vang lên. Phốc phốc, hai viên đầu lâu to lớn, trực tiếp bị chém bay, cột máu dâng trào, không đầu thi thể càng bị đá bay. Đồ hỗn trướng. A Lạc Phong sắc mặt đại biến, tốc độ của đối phương nhanh chóng, khiến hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, nhưng tộc nhân bị đánh lén chí tử, thì khiến hắn phẫn nộ đan sen. Muốn chết. Thanh âm giàn mua, truyền lại đến A Lạc Phong trong tai, ngay sau đó. Một cây gậy khều than nháy mắt nện vào trước mặt hắn, hắn muốn tránh né, nhưng tốc độ của đối phương thực sự là quá nhanh, nhanh hơn tốc độ của hắn gấp 10 không thôi. Chết! A Lạc Hùng từ nơi không xa kích xạ mà đến, một thanh phi kiếm vạch phá trường hồng, nháy mắt đâm đến cái kia đạo kẻ đánh lén phía sau. Phanh quẻ lao thái không kịp đánh giết A Lạc Phong, thân hình hướng một bên nhiều mở, lật tay ném ra gậy khều than, càng là trực tiếp oanh kích trên phi kiếm, thanh phi kiếm đập bay ra mấy chục mét. Trúc cơ kỳ cường giả. A Lạc Hùng có chút kinh hoàng nói. Hiện tại mới ý thức tới sao? Quẹ lao thái phát giác được A Lạc Hùng không có tiếp tục công kích, lập tức lách mình đến cao mười mấy mét trên nhánh cây, nhìn xem A Lạc Hùng cười lạnh nói. Người rốt cuộc là ai? Vì sao muốn đánh lén sát hại ta A Lạc gia tộc người? A Lạc Hùng tiếp được phi kiếm, mũi kiếm trực chỉ quẹ lao thái, nghiêm nghị quát. Ta nhìn các ngươi trướng mắt, tự nhiên là muốn giết. Quẹ lao thái cười lạnh nói. Giữa chúng ta không oán không cửu, ngài thân là trúc cơ kỳ cường giả. Dĩ nhiên làm ra đánh lén loại này hạ lưu thủ đoạn, chẳng lẽ liền không cảm thấy làm mất thân phận sao? A Lạc Hùng cắn răng nói. Có thể giết địch, hơn nữa còn có nhẹ nhõm biện pháp, lao thái bà ta vì sao không cần? Giết người, còn nói gì làm mất thân phận, lời này của ngươi quả thực là buồn cười đến cực điểm. Quẹ lao thái ha ha cười nói. Ngươi đến cùng là cái kia Diệp tiểu tặc người nào? Hắn lại là lai lịch gì? Dĩ nhiên đáng giá ngươi dạng này trúc cơ kỳ cường giả trốn ở trong tối bảo hộ. A Lạc Hùng nhịn xuống tức giận, chất vấn. Ngươi chết liền có thể biết. Quẹ lao thái cười lạnh nói. Nói xong, nàng thân hình lóe lên, không phải phóng tới A Lạc Hùng, mà là nháy mắt biến mất ở phía sau trong bụi cây. Đây là... Ngươi ở đâu? A Lạc Hùng có chút ngây người, lập tức giận tím mặt, toàn lực hướng phía quẹ lao thái thoát đi phương hướng đuổi theo. Nhưng mà, khiến hắn ẩn ẩn có chút sợ hãi chính là, hắn đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, dĩ nhiên cự ly đối phương càng ngày càng xa. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tốc độ của đối phương tuyệt đối không kém hắn, nói không chừng tu vi của đối phương cảnh giới cũng còn cao hơn hắn. Bước nện bộ lạc. Diệp Đồng chắp hai tay sau lưng, lặng lặng đứng tại ở lại thạch lâu mái nhà, ngắm nhìn nơi xa cao ngất tường đây, hắn đã ẩn ẩn cảm nhận được áp lực, thậm chí liền trong không khí tung bay, đều có nồng đậm thú mùi tanh. Tiểu chủ, chúng ta cần tham chiến sao? Dược Nô đứng tại Diệp Đồng bên người, do hỏi. Không nóng nảy, trước nhìn tình huống lại nói. Diệp Đồng chậm rãi lắc đầu nói. Đối kháng thú triều, từ trước đến nay là cựu tử nhất sinh chi cục, tiên thiên cảnh giới cường giả còn tốt chút, hậu thiên cảnh giới người tu luyện, rất dễ dàng bị giết. Dược Nô gật đầu nói. Ngươi không cần nhắc nhỏ ta, ta tất nhiên là tâm lý nắm chắc. Diệp Đồng cười nói. Dược Nô ngượng ngùng cười một tiếng, không nói nữa. Ngược lại là một bên Úy Úy Mật đột nhiên mở miệng nói ra, ta muốn đi tham chiến. Ngươi cứ như vậy muốn cùng hung thú chém giết. Diệp Đồng có chút kinh ngạc nhìn Úy Úy Mật. Tu vi của ta đột phá, nghĩ kiểm nghiệm mình thực lực để thăng đến mức nào, ngài yên tâm, nếu như gặp được nguy hiểm, ta sẽ không liều mạng. Úy Úy Mật nói. Diệp Đồng giật mình, lúc trước hắn cũng vì kiểm nghiệm mình thực lực, sở dĩ tại huyết sát sòng bạc tham gia đánh bạc, phần này tâm lý, hắn lý giải, vì vậy liền ngay tại chỗ đáp ứng. 11. Các ngươi bốn người cũng đi, ghi nhớ, không cần cùng những hung thú kia liều mạng, phát hiện không ổn liền lập tức rút về, chúng ta không cần thiết đem tính mạng bỏ ở nơi này. Diệp Đồng lại quay người đối với chung quanh phân phó nói. Đúng. 11 bốn người dồn dập ôm quyền. Đầy khắp núi đồi hung thú, cuối cùng vẫn phô thiên cái địa mà đến, từng cái thể trạng to lớn phi cầm loại hung thú, khóa chặt tường vây bên trong những người tu luyện kia, liền tựa như thợ săn gặp được con mồi, tràn ngập sát ý. Bán. Sớm đã chuẩn bị xong mấy trăm tấm nỗ sàng, nỏ mũi tên cùng phát, mỗi tấm nỗ sàng một lần có thể bắn ra 6 chi nỏ mũi tên, mấy trăm tấm nỗ sàng một lần liền có thể bắn ra hàng ngàn con nỏ mũi tên. Ngắn ngắn trong chốc lát, liền có đại lượng phi cầm loại hung thú bị xuyên thủng thân thể, từ trên cao rơi xuống. Bên ngoài tường rào, đủ loại hung thú, gào thét, gầm thét, hướng phía tường vây phương hướng vọt tới, liền phảng phất từng lớp phun trào thủy triều, tốc độ càng là cực nhanh. Vây trên tường bức nện bộ tộc người tu luyện không ngừng bắn ra từng nhánh lợi tiễn, mặc dù bọn hắn sử dụng cung tên, uy lực không bằng nỗ sàng lớn, nhưng vẫn như cũ có thể tuyến ngoài cùng bọn tới hung thú tạo thành thương tổn cực lớn. Ném tay. Theo một vị khôi ngô đại hán tiếng gào thét, từng vị cầm trường thương khôi ngô đại hán, dồn dập đem trường thương trong tay bắn ra đi. Mấy trăm người cùng một chỗ bắn ra, trực tiếp đem một phiến khu vực bên trong hung thú dọn dẹp sạch sẽ, chỉ bất quá, hung thú số lượng thực sự là quá nhiều, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không nhìn thấy đầu. Vì vậy những bị kia bắn giết hung thú, rất nhanh liền bị cái khác một chút vọt tới hung thú nuốt chửng, sau đó tiếp tục hướng phía trước công kích. Dầu hỏa. Từng thùng dầu hỏa thuận theo tường vây hát vây, theo hỏa tiện bắn ra, hừng hực liệt hỏa trực tiếp đem bên ngoài tường rào trăm mét khu vực nhen nhóm, sở hữu xông vào cái phạm vi này bên trong hung thú, tất cả đều tại trong liệt hỏa kêu rên, thay đổi phương hướng ý đồ chạy trốn, sau đó, bọn chúng còn chưa chạy ra liệt hỏa phạm vi, đằng sau đánh tới hung thú lại đem bọn nó đụng trở về. Phi toa. Đá lăn, sói đao, bức nện bộ tộc chiến sĩ, đối với đối phó thú triều có kinh nghiệm phong phú, sớm chuẩn bị tốt các loại thủ đoạn tề xuất, ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, sửng sốt không có để quần quận dùng để hung thú xông phá tường vây, dù là trên bầu trời phi cầm loại hung thú, đồng dạng đụng phải bắn giết. Ong ong, nặng nề tiếng kèn vang lên, trên tường rào bức nện bộ tộc chiến sĩ, dồn dập nhảy xuống tường vây, hướng phía bên trong rút lui, ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp ở giữa. Hơn vạn tên võ trang đầy đủ chiến sĩ liền triệt thoái phía sau ngàn mét. Đến hàng vạn mà tính hung thú, cuối cùng xông lên tường vây, xông vào bức nện bộ tộc tộc địa bên trong. Khởi trận. Một tiếng gào thét vang lên. Lập tức, trận pháp bị kích hoạt, trong suốt lồng ánh sáng nháy mắt đem phương viên số 10 cây số khu vực toàn bộ bao phủ, xông vào tộc địa đến hàng vạn mà tính hung thú, bị lồng ánh sáng cùng phía sau hung thú chia cắt ra. Giết. Bức nện bộ tộc tất cả mọi người, cơ hồ đều là người tu luyện. Vô luận là nam, nữ, già trẻ, đều tham dự vào trong chém giết, trong đó một chút nữ nhân, thực lực thậm chí không thể so nam nhân chênh lệch, giết lên hung thú đến lại là dị thường hung mãnh. Úy Úy Mật cùng 11 bọn 4 người cũng cùng một chỗ tham chiến, bọn hắn tu vi so với ngày xưa có đột phá, giết lên hung thú càng thêm hung mãnh, từng cái hung thú không ngừng chết thảm ở trong tay bọn họ. Diệp Đông đứng tại 4-5 dặm bên ngoài mái nhà, lặng lặng quan sát phía xa chém giết giết hô trấn thiên, diện mục phía trên tựa như không có chút rung động nào. Nhưng trong lòng vẫn như cũ nâng lên bành trướng cảm giác. Hoang dã đầm lầy sinh tồn hoàn cảnh, thực sự là quá ác liệt, mỗi một vị sống qua trăm tuổi lão nhân, chỉ sợ ít nhất đều cần trải qua mấy chục lần thú triều tập kích. Dược Nô chống quải trượng đầu rồng, nhìn lên trước mặt tàn khốc tràng cảnh cảm thán nói. Chương 118, mặt khác chiến trường. Càng là hiểm ác hoàn cảnh, càng là có thể hiện ra từng vị cường giả, đáng tiếc hoang dã đầm lầy man tộc nhóm ở giữa, cũng là lẫn nhau tranh đấu, lẫn nhau chém giết, bằng không mà nói. Bọn hắn một khi đoàn kết lại xâm chiếm tứ đại đế quốc, chỉ sợ không có đế quốc nào có thể chống đỡ được man tộc bộ pháp. Trước mặt tràng cảnh để Diệp Đồng nghĩ đến trước tiền thế giới những dân tộc du mục kia, cùng những này hoang dã tộc đàn đồng dạng, mặc dù võ lực bên trên vô cùng cường đại, nhưng là thiếu thiếu một chút trí tuệ cùng văn hóa, nếu không hiện bây giờ trưởng khống đế quốc chủ nhân, nói không chừng chính là những này hoang dã tộc đàn. Tiểu chủ nói không sai, man tộc cương vực thực sự là quá bao la. Tăng thêm nơi này bộ lạc đông đảo, cường giả như mây, tiên thiên cảnh giới cường giả nhiều vô số kể, cho dù bọn hắn không có xâm phạm tứ đại đế quốc ý niệm, nhưng ba tông hai điện mỗi lần chiêu thu đệ tử, thiếu niên man tộc thiên tài liền có thể chiếm cứ hơn phân nửa. Dược Nô gật đầu phụ hòa nói, bởi vì cái gọi là một phương khí hậu một phương người. Diệp Đồng thở dài, chính là này lý. Nghe được Diệp Đồng, Dược Nô trên mặt lộ ra kính nể thần sắc. Có muốn hay không đi thử xem thân thủ? Diệp Đồng hỏi. Vẫn là tiểu chủ an toàn quan trọng. Dược Nô lắc đầu nói. Loại này nguy hiểm ta liền muốn biết khó mà lui, về sau còn có thể thành cái đại sự gì. Chỉ thấy Diệp Đồng lên tiếng cười một tiếng, thả người nhảy lên cửa sổ nhảy ra ngoài, Dược Nô lá theo sát phía sau xông ra. Chém giết, chiến đấu. Diệp Đồng biết rõ chính mình bây giờ tình huống, cho nên liền chuyên môn chọn lựa những lạc đàn kia, mà lại chỉ là cấp 1 hoặc là cấp 2 hung thú chém giết. Cấp 1 hung thú đối với hắn không tạo được uy hiếp, nhưng cấp 2 hung thú nhưng rất mạnh hung hãn, mỗi lần phí đại lực khí mới có thể đủ đánh giết một con, nhưng loại này chém giết, không ngừng ma luyện hắn chiến kỹ, lá khiến cho tam phẩm chiến kỵ Yên Ba kiếm điển càng thêm thuần thục. Sau 2 canh giờ, đến hàng vạn mà tính bị vây ở trận pháp bên trong hung thú, bị tàn sát không còn, mà bức chu bộ tộc tộc nhân, mặc dù người bị thương vô số kể, nhưng chết trận nhân số lại không đủ 100 người. Bên ngoài, đại lượng hung thú không ngừng đụng chạm lấy lồng năng lượng, nhưng không có chút nào đánh vỡ xu thế. Biết được đại trận là Diệp Đồng bố trí bức chu bộ tộc cao tầng, trong lòng đối với Diệp Đồng tràn ngập cảm kích, đem đến hàng vạn mà tính hung thú đồ sát không còn về sau, thân cung đỗ còn cố ý đi vào Diệp Đồng trước mặt nói lời cảm tạ. Triệt tiêu đại trận. Theo một tiếng to tiếng giống, khống chế đại trận thân đồ, lập tức mở ra đại trận, tại trong suốt lồng ánh sáng biến mất về sau, số lượng càng nhiều hung thú vào vào, thậm chí giữa không trung đen nghịt phi cầm loại hung thú, cũng không ngừng lao xuống, công kích. Qua một khắc đồng hồ về sau, thân đồ lần nữa khởi trận, đem đằng sau đại lượng hung thú lần nữa ngăn cản tại lồng ánh sáng bên ngoài. Giết! Cái này tiếng gầm nhẹ, là từ thân đồ trong miệng truyền ra. Lập tức, giữa không trung từng đạo thiểm điện chống rông xuất hiện, tại thân đồ khống chế dưới, lấy ngàn mà tính thiểm điện, không ngừng hướng phía hung thú đánh xuống. Mỗi một đạo thiểm điện, đều có thể đánh giết đẳng cấp thấp hung thú, trọng thương cao một chút đẳng cấp hung thú, nửa khắc đồng hồ, liền có gần nửa hung thú thảm tao hoành sát. Mà thân đồ trong cơ thể nguyên khí cũng bị hao hết, trận pháp giao cho một vị khác đại hán điều khiển. Chiến đấu tại không ngừng kéo dài, từng đám hung thú bỏ vào đến, từng đám đồ giết sạch, thẳng đến lúc đêm khuya, thú triều mới thối lui. Một trận chiến này, bức chu bộ tộc tộc nhân chết trận mấy trăm người, nhưng ở tại kia bức chu bộ lạc kẻ ngoại lai, cũng dồn dập tham gia chiến đấu, cũng có gần 100 người chết trận. Nhưng là, lần này thú triều đột kích, bị tàn sát hung thú số lượng, liền vượt qua 5 vạn con, đôi này toàn bộ bức chu bộ tộc đến nói, đều là xưa nay chưa từng có to lớn thắng lợi. Hôm sau, thân cung đỗ lần nữa đi vào Diệp Đồng trước mặt, lần này hắn đưa tới đại lượng từ hung thú trên thi thể đào được vật liệu, cùng Diệp Đồng tương hỗ khách sáo hàn huyên vài câu, Diệp Đồng lần này liền không có từ chối, vui vẻ tiếp nhận những tài liệu kia. Diệp tiểu ca, mặc dù ta muốn lưu thêm ngươi ở đây ở một thời gian ngắn, nhưng các ngươi có việc trong người, ta cũng không muốn ép ở lại, lúc này thú triều đã lui, chính là rời đi thời cơ tốt. Phương Nam mấy ngàn cây số bên trong, các ngươi cho dù là cưới long sư ưng đi đường, đều đã không có vấn đề. Thân cung đỗ nói. Vậy chúng ta liền lập tức động thân, nếu như về sau còn có thể dọc đường quý địa, chúng ta định khi lại đến quấy rầy. Diệp Đồng nói. Diệp tiểu ca vĩnh viễn là chúng ta bức chu bộ tộc chí hữu, chúng ta nơi này sẽ vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Thân cung vừa cười vừa nói. Sau nửa canh giờ, một con long sư ưng từ bức chu bộ lạc đẳng không mà lên, hướng phía phương nam bay đi, Diệp Đồng tiếp thu thân cung đỗ đề nghị. Quyết định cưới long sư ưng hướng nam lại bay mấy ngàn dặm. Một đường chạy đến, làm chậm trễ quá nhiều thời gian, về phần đằng sau có phải hay không còn gặp nguy hiểm chờ lấy, Diệp Đồng không cần nghĩ cũng biết, sở dĩ hiện tại cho dù là giành giật từng giây, cũng phải tiếp tục đi về phía nam. Lần này, long sư ưng phi hành độ cao đủ có mấy ngàn mét, ngẫu nhiên sẽ còn xuyên qua tầng mây, mặc dù trên đường đi cũng gặp phải chút phi cầm loại hung thú, nhưng lấy long sư ưng tốc độ, cũng là tùy tiện đem những phi cầm kia loại hung thú thoát khỏi. Nửa tháng sau, Diệp Đồng một đoàn người một nắng hai sương, cưỡi thuần phục chánh điện hổ hướng bay về phía nam chạy, cự ly Pháp Lam Tông cũng chỉ còn lại 2 vạn dặm khoảng trường, trải qua đám người suy tính, nhiều nhất lại tiến lên vạn dặm, liền có thể rời đi hoang dã đầm lầy phạm vi. Mệt mỏi. Đây là tất cả mọi người cảm thụ. Bọn hắn đi đường lúc, mỗi lần nghỉ ngơi tối đa 2 canh giờ, sau đó liền sẽ lần nữa lên đường, trên đường đi, bọn hắn mấy lần gặp được nguy cơ chí mạng, nhưng trải qua lần lượt thảm liệt chém giết, cuối cùng đều chạy thoát. Tiểu chủ, chúng ta muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Tại một tòa núi lớn chỗ giữa sườn núi, Dược Nô tràn đầy mỏi mệt thái độ. Hắn trung quy là một cái lao nhân, trải qua cái này hơn nửa tháng đường xá sốc này, dù là thân vì tiên thiên cảnh giới cường giả, vẫn như cũ cảm thấy thể cốt có chút ăn không tiêu. Tốt. Chúng ta lần này thời gian nghỉ ngơi dài một chút, hảo hảo ăn một chút gì, 11, đến phủ cận đi săn giết một con hung thú, chúng ta nhóm lửa ăn thịt ăn. Diệp Đồng chụp chụp dưới thân tránh điện hổ, đám người liền ngừng lại. Giờ phút này cự ly Diệp Đồng mấy người dừng lại địa phương, chỉ có hơn 100 dặm địa phương, A Lạc Hùng đáy mắt lóe ra hàn quang, một thanh trường kiếm không ngừng tung bay, đem mấy cái nhào tới trước mặt hung thú đánh giết, phía sau hắn, hơn 10 vị vết thương chồng chất A Lạc gia tộc cao thủ, sắc mặt trắng bệnh, tràn ngập vũ rũ. Phong thúc. A Lạc Hùng dừng lại, cắn răng nói ra, để mọi người trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, về sau chúng ta liền lại không nghỉ ngơi đi đường. Lần này nếu vẫn không tìm được cái kia cẩu tạp chủng, bút chướng này chỉ được lưu đến ngày sau lại quên đi. A Lạc Phong cùng hơn 10 vị A Lạc gia tộc tộc nhân nghe vậy, đáy lòng lập tức ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đoạn đường này truy sát, trả ra đại giới thực sự là quá lớn, tổn binh hao tướng không nói, liền đối phương cái bóng cũng không thấy, hơn nữa còn có một vị trúc cơ kỳ cường giả giấu ở trong bóng tối, thỉnh thoảng liền sẽ nắm lấy cơ hội, đối bọn hắn thống hạ sát thủ. Hiện tại bọn hắn đã cảm thấy mệt mỏi ứng phó. Đồng nhiên, A Lạc Phong phảng phất là cảm ứng được cái gì, từ trong tay áo móc ra một khối hình vuông truyền tấn thạch. Khi hắn nhìn thấy phía trên chữ viết về sau, lập tức biến sắc. A Lạc Hùng, xảy ra chuyện. Tình huống như thế nào? Là tử phủ quận gia tộc bên kia truyền đến tin tức, gần nhất chúng ta A Lạc gia tộc không biết đắc tội lộ nào thần tiên, đã liên tục phát sinh mười mấy trận ngoài ý muốn, mỗi lần đều có tộc nhân chết thảm. A Lạc Phong sắc mặt khó coi nói. Ngay tại hôm qua, gia chủ cũng lọt vào một nhóm sát thủ đánh lén, bản thân bị trọng thương, hiện tại đang ở chữa thương, trải qua gia tộc điều tra. Phát hiện hẳn là tả doanh sát thủ gây nên. Tả doanh sát thủ. A Lạc Hùng nghe vậy biến sắc, đáy lòng sinh sôi ra một cố dự cảm không tốt. Tả doanh tại tử phủ quận sát thủ, thực lực đều không phải rất mạnh, hắn từng tại tử phủ quận cùng tả doanh bọn sát thủ đã từng quen biết, biết những sát thủ kia bên trong, lợi hại nhất cũng bất quá là tiên thiên thất bát trọng cảnh giới mà thôi. Nhưng mà gia chủ A Lạc Long cách đột phá trúc cơ kỳ đều đã không xa, lại còn sẽ bị tả doanh sát thủ trọng thương. Cái này nói tên động thủ cũng không phải là tử phủ quận tả doanh sát thủ, mà là địa phương khác sát thủ đến tử phủ quận. Mặt khác, A Lạc gia tộc tại tử phủ quận thế lực rất lớn, gia tộc thực lực cũng rất mạnh, nhưng những tả doanh kia sát thủ đã dám đối bọn hắn A Lạc gia tộc gia chủ xuất thủ, đã nói lên có người hao tốn giá tiền rất lớn. Là ai? Rốt cuộc là ai muốn cùng A Lạc gia tộc là địch? Nếu không, chúng ta hiện tại liền từ bỏ truy sát cái kia họ Diệp tiểu tử đi. Nắm chặt thời gian trở về tử phủ quận. Đem trước mắt gia tộc thai họa ngầm giải quyết. A Lạc Phong nghĩ đến gia tộc hiện nay tình huống, không khỏi sầu lo trùng điệp. Đáng chết tả doanh. A Lạc Hùng không có cam lòng, nhưng cũng minh bạch A Lạc Phong nói có lý, giết một cái Diệp Đồng là nhỏ, gia tộc an nguy mới là trọng yếu, nếu như có tả doanh trúc cơ kỳ sát thủ xuất hiện, chỉ sợ A Lạc gia tộc sẽ phải gánh chịu đến tổn thất to lớn. Nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó đừng về. A Lạc Hùng cắn răng nói. Ngoài ngàn mét, một mảnh trong bụi cỏ. Một đạo thân ảnh già nua ngồi xếp bằng, đem A Lạc Phong cùng A Lạc Hùng toàn bộ nghe vào trong tai. Nàng là Quẻ Lao Thái. Khoảng thời gian này nàng như bóng với hình giống như đi theo A Lạc gia tộc đám người sau lưng, mỗi lần nắm lấy cơ hội, đều có thể đánh giết A Lạc gia tộc tiên thiên cảnh giới người tu luyện, tính được, nàng đã giết chết đối phương hơn 20 người. Hừ. Quẻ Lao Thái đã nghĩ kỹ, đằng sau vạn dặm chi địa, muốn đem trừ A Lạc Hùng bên ngoài cái khác A Lạc gia tộc cao thủ, toàn bộ cho diệt trừ. Kết quả nghe được bọn hắn muốn từ bỏ, sở dĩ khi hạ quyết định muốn đem những này người toàn bộ nhổ cỏ nhổ tận gốc. A Lạc Hùng, ra nhận lấy cái chết. Quẻ Lao Thái chống gậy khều than, từ trong bụi cỏ lao ra về sau, đạo đạo côn ảnh hướng thẳng đến A Lạc Long đập tới. Ngươi cái này đáng chết bà điên cuối cùng hiện thân. Lần này xem ra ngươi là nghe trộm chúng ta nói chuyện, quyết ý ra tay giết quang chúng ta. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này bà điên đến cùng có bao nhiêu năng lực. A Lạc Long đằng không mà lên. Trực tiếp nào tới, lớn tiếng mắng. Ngươi thử một chút liền biết. Quẻ Lao Thái cùng A Lạc Hùng đối hoanh một cái, đợi cho A Lạc Hùng bị đánh bay về sau, thân hình lóe lên, đã bắn vọt đến cái kia hơn 10 vị A Lạc gia tộc tộc nhân trước mặt. Phanh phanh 4-5 vị A Lạc gia tộc cao thủ bị quất bay, trong đó hai người càng là trực tiếp bị nện chết. Ngươi cái này bà điên, ta liều mạng với ngươi. A Lạc Hùng rút lui đến trên một thân cây, nhìn xem giống như hổ vào bầy dê đại sát tứ phương Quẻ Lao Thái, A Lạc Hùng khẽ mắt. Lần nữa hướng phía Quẻ Lao Thái đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Quẻ Lao Thái mặt mũi tràn đầy khinh thường, gậy khều than bị nàng trực tiếp ném về phía giữa không trung, theo cánh tay huy động, gậy khều than phảng phất thu được linh tính, không ngừng cùng A Lạc Hùng thao túng phi kiếm đánh nhau chết sống. Các ngươi đều phải chết. Quẹ lão thái lạnh giọng nói. Cho dù tu vi của ngươi cảnh giới cao hơn ta nhất trọng, nhưng cái kia thì sao? Hôm nay ta dùng hết tính mạng cũng muốn kéo ngươi trốn cùng. A Lạc Hùng giận dữ hét. Như ngươi loại này ngôn luận, tại hoang dã đầm lầy bên trong đã nói quá nhiều lần, cho đến bây giờ, ngươi có thể loại ta gì? Quẹ lão thái nghe A Lạc Hùng, không khỏi cười ha ha. Chương 119, trúc cơ kỳ cường giả chật vật. A Lạc Hùng thịnh nộ không thôi, hắn lúc trước là nhiều lần nói qua muốn chém giết quẹ lão thái, nhưng mỗi lần đều là bởi vì cái kia quẹ lão thái thân thủ quá nhanh, mỗi lần đều có thể tránh thoát cùng mình chém giết, vì vậy mới rơi vào cái kia quẹ lão thái đầu để câu chuyện chế giễu. Nhưng mà trải qua qua vài lần chém giết chiến đấu, A Lạc Hùng tự nhận là đã thăm dò rõ ràng quẹ lão thái năng lực, cho dù đối phương cao hơn cảnh giới của hắn nhất trọng, nhưng nếu là có thể chính diện tư giết, hắn có niềm tin rất lớn đem đối phương chém giết tại dưới kiếm. Lão giả, có gan tử cũng đừng có tranh chiến. A Lạc Hùng hai tay huy động, phi kiếm phảng phất hóa thành một đạo quang ảnh, không ngừng quấn quanh lấy quẹ lão thái công kích. Tán quẹ lão thái khí tức nháy mắt tăng vọt, gậy khều than rời khỏi tay, côn ảnh tầng tầng lớp lớp xoay tròn, đều đem đạo đạo kiếm ảnh phá hủy, cực tốc xoay quanh bên trong hướng phía A Lạc Hùng oanh kích tới. Cái gì? A Lạc Hùng sắc mặt đại biến, cảm nhận được uy hiếp chí mạng, hắn hai chân đột nhiên đạp, thân thể hướng phía một bên tránh đi, cơ hồ là một nháy mắt, gậy khều than xuyên thấu hắn tàn ảnh, trực tiếp quanh đến phía sau hắn mấy vị A Lạc gia tộc tiên thiên cao thủ trên thân. Nhất thời ở giữa, A Lạc gia tộc cao thủ xương cốt đứt gãy, đều thảm chập trùng. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, quẹ lao thái cũng như bóng với hình, một lần nữa bắt lấy gậy khều than thời khắc, mấy vị kia A Lạc gia tộc cao thủ nháy mắt bị tại chỗ giết chết. Mà cái kia quẻ lão thái lại không có chút nào dừng lại, thân thủ tốc độ nhanh chóng, khiến người ánh mắt vô pháp rõ ràng bắt giữ, còn lại những A Lạc gia kia tộc cao thủ, chỉ cảm thấy hoa mắt, lập tức liền thụ trọng thương, hướng phía bốn phương tám hướng bay rơi ra ngoài. Cùng ngay, A Lạc Phong sắc mặt thảm biến, ra sức nâng lên trường kiếm trong tay, ý đồ đem quẻ lão thái bức lui, chỉ bất quá, song phương thực lực cách xa quá lớn, lại thêm quẻ lão thái buộc phát toàn lực, thanh trường kiếm kia bị gậy khều than ngạnh sinh sinh nện bạo. Đem A Lạc Phong hai gò má xương đều cho đập sụp đổ. Phong thúc. A Lạc Hùng con ngươi co vào, trong lòng hối hận ruột đều thanh, hắn vạn lần không ngờ, quẻ lao thái buộc phát thực lực vậy mà như thế cường hãn, càng không có nghĩ tới, quẻ lao thái nhìn như là đối chính mình toàn lực công kích, kỳ thật lại là đoán được chính mình sẽ tránh né, nàng mục đích thực sự là muốn giết mình phía sau những gia tộc kia cao thủ. Rút lui. A Lạc Hùng cũng coi là quả quyết hạng người, nào về phía quẻ lao thái sau nghiêm nghị quát. Đọc truyện. Tại, chỉ còn lại bốn vị A Lạc gia tộc cao thủ, lúc này đã sợ đến sợ vỡ mật, nghe được A Lạc Hùng, trong đó hai người bổ nhào vào A Lạc Phong bên người, nháy mắt đem hắn nắm lên, sau đó chật vật hướng phía phương Bắc Sơn Lâm chạy trốn. A Lạc Hùng chiến ý, giờ phút này đã còn thừa không nhiều, hắn cuối cùng ý thức được, quẻ lao thái một mực tại ẩn giấu thực lực, chính mình đủ loại hết thảy, sớm đã nhưng bị đối phương đoán được, cái kia quẻ lao thái nhiều nhất nỗ lực bị thương nhẹ đại giới, liền có thể đem đám người đổ sát hầu như không còn. Hắn hiện tại chỉ phải liều mạng, cũng là vì kéo dài thời gian, cho gia tộc còn thừa không nhiều những tộc nhân kia tranh thủ đến càng nhiều đảo vong thời gian mà thôi. Lần lượt chém giết, A Lạc Hùng trên thân cũng xuất hiện vết thương, cứ việc quẻ lao thái cũng bị hắn lợi kiếm quẹt làm bị thương, nhưng hiển nhiên, thương thế của hắn muốn so với đối phương nghiêm nặng hơn nhiều. Lao giả, ngươi đến cùng là người phương nào? A Lạc Hùng thở hồng hộc mà hỏi. Người đòi mạng ngươi. Quẻ lao thái thao túng gậy khều than thời khắc. Đông nhiên từ trong ngực lấy ra một mảnh kim sắc lá liêu. Theo ngón tay gảy gảy, cái kia phiến kim sắc lá liêu nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, đâm xuyên A Lạc Hùng ngực, cho dù A Lạc Hùng phản ứng rất nhanh, trốn né qua chỗ yếu hại bộ vị, nhưng nháy mắt thụ trọng thương, đến mức hắn thao túng phi kiếm, đều ẩn ẩn có chút bất ổn, cũng đúng là như thế, gậy khều than đánh bay thanh phi kiếm kia về sau, đập vào vai của hắn. A Lạc Hùng rõ ràng cảm nhận được, vai trái của mình xương cốt bị ngạnh sinh sinh đập nát, toàn tâm đau đớn khiến khuôn mặt của hắn vặn mèo. Một lần nữa khống chế phi kiếm đâm về quẻ lao thái thời khắc, cước bộ của hắn lại chỉ có nhanh lùi lại. Trốn. Lấy tốc độ nhanh nhất đào tẩu. A Lạc Hùng ý thức được, lại chém giết tiếp, dù là hắn vận dụng sau cùng át chủ bài, có thể cho lão già kia trọng thương, chính mình cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Quẻ lao thái trên mặt lộ ra vẻ hơi trào phúng, theo thanh phi kiếm kia hóa thành một đạo lưu quang triệt hồi, nàng vẫn chưa đuổi theo, mà là lớn tiếng nói ra, hôm nay tha cho ngươi một mạng. Nếu như ngươi A Lạc gia tộc người còn dám truy sát thiếu niên kia, đừng trách lao thân vận dụng hết thể thủ đoạn, diệt ngươi A Lạc gia cả tộc. Quả nhiên là bởi vì cái kia Diệp Đồng tiểu tặc. A Lạc Hùng nghe phía sau quần cuộn truyền đến thanh âm, trong lòng bi phẫn muốn tuyệt, hắn đường đường Phong Sơn Tông đệ tử, trúc cơ trung kỳ cường giả, chẳng những bị người đánh được chật vật chạy trốn, còn nhận đối phương diệt tộc uy hiếp, loại tư vị này cơ hồ khiến hắn điên cuồng. Quẹ Lao Thái toàn thân bành trướng khí tức dần dần tán đi, ánh mắt của nàng từ A Lạc Hùng chạy trốn phương hướng thu hồi, quay người nhìn hướng phía nam về sau, một vệt ý cười bò lên trên khuôn mặt. Mà Diệp Đồng từ hoang dã chi thành đào tẩu, nàng cũng không có tức giận, ngược lại tại Quẹ Lao Thái trong lòng, cảm thấy Diệp Đồng thực sự là quá cơ trí. Trước thời hạn phát giác nguy hiểm, tuyệt diệu ứng đối kế sách, ngoài dự liệu biến mất tại địch nhân ngay dưới mắt, thậm chí còn có thể mượn dùng huyết sát sòng bạc cái này cái bình đài, quả thực chính là vẽ rồng điểm mắt thần lai nhất bút. Xa nhất trăm dặm, Quẹ Lao Thái lần theo truy hồn hương lưu lại khí tức, lặng yên không tiếng động hướng phía phương nam đuổi theo. Chỗ giữa sườn núi, Diệp Đồng khoanh chân ngồi tại một gốc cổ thụ che trời phía dưới, toàn lực ứng phó hấp thu hai viên ngân tinh bên trong ẩn chứa linh lực, bởi vì thể nội độc tố bị bài xuất chín thành, thể chất đạt được cực lớn cải thiện, tốc độ tu luyện nhanh hơn dĩ vãng mấy lần. Bất quá thể nội độc tố không có hoàn toàn tiêu trừ sạch, cứ việc Diệp Đồng đã đột phá đến luyện khí 7 trọng cảnh giới, hơn nữa còn đến lần nữa đột phá cánh cửa, đồng thời thông qua mấy lần mượn nhờ linh quả cùng linh dịch đột phá, lại không đi đến mong muốn hiệu quả tốt nhất, nhưng Diệp Đồng lại không nóng không nổi, căng chặt có độ, từ từ tích lũy. Dược nô tình huống, khiến Diệp Đồng triệt để hiểu rõ một cái đạo lý, đó chính là nguyên khí khổng lồ tích lũy, đợi đến trình độ nhất định, liền sẽ hậu tích bạc phát, mang đến xuất kỳ bất ý chỗ tốt. Ba Diệp Đồng trong tay trái viên kia ngân tình, bởi vì nội bộ linh lực bị hắn triệt để hấp thu, vì vậy vỡ vụn ra. Diệp Đồng mở hai mắt ra, nhìn một chút trong tay vỡ vụn tinh thể, sau đó ném đến một bên, hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn về phía trong tu luyện dược nô cùng ý bí mật, cùng 11 cùng 12. Hưu. Một đạo như thiểm điện thân ảnh, từ đằng xa kích xạ mà đến, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện tại Diệp Đồng trước mặt. Tiểu chủ, đi về phía nam hơn 10 dặm, có chút dị thường. 14 cung kính nói. Cái gì dị thường? Diệp Đồng hỏi. Thông qua quan sát của ta, phát hiện phương nam hơn 10 dặm địa ngoại trong núi rừng, không có một con hung thú tồn tại, thậm chí liền con muỗi thử nghĩ đều không có, nếu như không phải cái kia phụ cận thực vật sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, ta đều muốn cho rằng nơi đó là một mảnh tử địa. 14 sắc mặt lộ nói xong, trên mặt không khỏi mang theo tầng một lo nghĩ. Ngươi cảm thấy sẽ là tình huống như thế nào? Diệp Đồng tiếp tục hỏi. Ta hoài nghi, khu vực kia cần phải có một con phi thường khủng bố hung thú, cơ hồ sở hữu nhỏ yếu hung thú, đều bị vô pháp tại khu vực kia sinh tồn. 14 nói. Khủng bố hung thú. Diệp Đồng nghe đến đó, thần sắc liền bắt đầu nghiêm túc. Bởi vì 14 trong miệng khủng bố hung thú, tối thiểu nhất cũng là cấp 5 hung thú, cái này hung thú không phải bọn hắn có thể đối phó, nếu như đụng phải xông vào tốc độ cấp 5 trở lên hung thú, bọn hắn liền xem như có thể chạy thoát, cũng sẽ trả một cái giá thật là lớn. Đáng tiếc, Long Sư Ưng đã bị giết. Diệp Đồng lòng có chủ ý, nhưng cũng vô kế khả thi, bởi vì mỗi khi gặp được loại tình huống này, trực tiếp cưới Long Sư Ưng từ trên cao xông qua, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đi vòng đi. Diệp Đồng bất đắc dĩ thở dài. Một chuyến 7 người lần nữa độc thân, tránh điện hổ tốc độ rất nhanh, cho dù là tại liên miên chập trùng dãy núi bên trong ghé qua, vẫn như cũ có thể ngày đi nghìn dặm. Bọn hắn không có phát hiện, sau lưng không đủ 10 dặm địa phương, Quẹ Lao Thái không nhanh không chậm theo đuôi. Cuối cùng, tại cự ly ước định không đủ thời gian một tháng thời điểm, vết thương chồng chất 7 người vẫn là xuyên qua hoang dã đầm lầy, tiến vào Kinh Lam Hải Vịnh. Kinh Lam Hải Vịnh. Nơi này cũng không phải là hải vực, chỉ là dòng sông Đại Giang giao thoa tung hành, số lượng rất nhiều, mà nơi này không thuộc về Đông Mục Đại Lục bất kỳ một cái nào đế quốc, phương viên 2 vạn dặm phạm vi, là bị Pháp Lam Tông thống trị. So với tứ đại đế quốc, Kinh Lam Hải Vịnh thuộc về đất lành, bởi vì khí hậu thích hợp, hàng năm đều có 3 quý cây nông nghiệp thu hoạch, so tứ đại đế quốc một chút quận thành đều muốn màu mỡ. Dần dần hướng nam tiến lên, đám người con đường một cái trấn nhỏ về sau, vốn định mua Long Sư Ưng thay đi bộ, ai có thể nghĩ tìm khắp toàn bộ tiểu trấn đều không thấy Long Sư Ưng tồn tại, trải qua nghe ngóng mới biết được, Kinh Lam Hải Vịnh khu vực, trừ Pháp Lam Tông đệ tử bên ngoài, cấm chỉ cưỡi phi cầm đi đường. Diệp Đồng bây giờ còn không tính Pháp Lam Tông đệ tử chính thức, vì vậy, rơi vào đường cùng chỉ có thể cưỡi tránh điện hổ tiếp tục đi đường, mấy ngàn dặm đường, trong bọn họ đường to to nhỏ nhỏ gặp được rất nhiều tiểu trấn hoặc là thành trì, nhưng đều không có lựa chọn ở lại, mà là tại vài chỗ mua sinh hoạt vật tư, lấy liền tiếp theo đi về phía nam. Diệp Tử Hà bờ. Lúc này đang có một trận thảm liệt chém giết, toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ Túy Thanh Sơn, thân thể lung lay sắp đổ, nhưng hắn vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, liều mạng ngăn cản hơn 10 vị người áo đen bịt mặt vây công. Tại hắn phụ cận, hai vị thanh niên càng là vô cùng thê thảm, toàn thân thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nhìn qua tựa như là bị người lăng trì tra tấn. Từ trong mắt ba người bọn hắn nhìn lại, không có chỗ nào mà không phải là tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Không cần lãng phí thời gian, nhanh chóng giết. Một vị ôm trường kiếm, toàn thân tản ra âm lãnh khí tức che mặt nam tử nghiêm nghị quát. Lập tức, Túy Thanh Sơn ba người áp lực tăng thêm. Siêu, siêu, siêu. Ngoài mấy chục thước trong rừng rậm, ba cây ngân châm kích xạ mà đến, nháy mắt đâm vào ba vị người áo đen bịt mặt cái hốc, tại ba người che cái hốc, gian nan xoay người thời khắc, thân thể ầm vang ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Người nào lại dám đánh lén? Ôm kiếm che mặt nam tử biến sắc, mang theo cái kia phần hung ác nghiêm nghị quát. Một lát sau, bốn đạo thiểm điện giống như thân ảnh từ trong rừng rậm thoát ra, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, ngắn ngủi hai cái hô hấp ở giữa, cũng đã xung phong liều chết đến chiến đoàn ở giữa, vị kia từ đầu đến cuối quan chiến che mặt nam tử, đáy mắt sát cơ đại thắng, lại không có động thủ, mà là gắt gao nhìn chằm chằm bốn người lao ra rừng rậm phương hướng. Dương Nô, cẩn thận một chút, đối phương sợ là có chút cơ kỳ cường giả tồn tại. Diệp Đồng vốn không nghĩ xen vào việc của người khác, nhưng hắn nhận ra bị vây giết một người, chính là Phong Sơn Tông Túy Thanh Sơn về sau, hắn vẫn là lựa chọn xuất thủ tương trợ. Cứ việc tại quận vương phủ tiệc tối bên trên, Túy Thanh Sơn không có cho hắn thí luyện tiếp, tại ba tông hai điện khảo hạch bên trong, cũng không cho hắn bất kỳ trợ giúp nào, nhưng hắn vẫn cảm thấy Túy Thanh Sơn người coi như công chính, tại đối mặt A Lạc Tháp hùng hổ dọa người thời điểm, không có bởi vì A Lạc Tháp tư chất tốt mà thiên vị đối phương. Chương 120, gặp lại Túy Thanh Sơn. Dược Nô nhìn như giàn mua thân thể, hành động lại là người nhẹ như yến, trong tay quải trượng đầu rồng gào thét, hung hăng hướng phía vị kia che mặt nam tử đập tới. Tôm tép lại nhép. Che mặt nam tử lộ ra khinh thường thần sắc, mang theo trên tay đen kịt găng tay, nháy mắt hướng phía Dược Nô vỗ tới, đối mặt gào thét đập tới quải trượng đầu rồng, hắn phảng phất không thèm để ý chút nào. Một trường, cùng quải trượng đầu rồng đánh vào cùng một chỗ. Dược Nô thân thể rung mạnh, như là như diều đứt dây, phun ra một ngụm máu tươi thời khắc. Hướng phía đằng sau bay rơi ra ngoài, Úy Úy mật tay mắt lanh lẹ, tại Dược Nô sắp nện rơi trên mặt đất thời khắc đem hắn tiếp được. Thật mạnh. Mặc kệ là Dược Nô, vẫn là Diệp Đồng hoặc là Úy Úy mật, đáy lòng tất cả đều sinh sôi ra thấy lạnh cả người. Phải biết, Dược Nô thế nhưng là tiên thiên bảy trọng cảnh giới cao thủ, cho dù đối mặt tiên thiên chín trọng cảnh giới cường giả, cũng không trở thành bị đối phương một trường đánh bay. Hắn là trúc cơ kỳ cường giả. Lần này liền triệt để Diệp Đồng lúc trước thiết tưởng kế hoạch tan vỡ. Dùng sinh tử bộ. Diệp Đồng trong đầu vừa mới hiện ra ý nghĩ này, liền nháy mắt bị hắn bắt bỏ, đối phương thế nhưng là trúc cơ kỳ cường giả, trước kia khi hắn đối mặt tiên thiên thất bát trọng cảnh giới địch nhân, sử dụng sinh tử bộ sau đều ẩn ẩn lọt vào phản vệ, tinh thần lực cũng hao tổn to lớn, bây giờ đối mặt trúc cơ kỳ cường giả, sinh tử bộ chỉ sợ cũng không phát huy được bao lớn tác dụng, thậm chí, còn có thể bại lộ bí mật của mình. Làm sao bây giờ? Diệp Đồng tâm niệm cấp chuyển. Nhưng đối mặt có được tuyệt đối cường đại trúc cơ kỳ cường giả, cho dù hắn tài trí hơn người, vẫn như cũ có chút thúc thủ vô sách. Hưu. Mông lung thân ảnh, trống rông xuất hiện tại Dược Nô cùng Úy Úy mật phía trước, đen kịt gậy khều than, nháy mắt ngăn trở kiếm quang kinh khủng kia, quẹ lao thái toàn thân khí tức bành trướng, phảng phất như là một tòa sơn nhạc nguy nga, cho dù là Dược Nô cùng Úy Úy mật loại này tiên thiên cảnh giới cao thủ, đều cảm giác được cái này cường đại uy áp. Đáng chết. Che mặt nam tử hổ khẩu bị chấn động đến run lên. Lòng bàn chân ma sát mặt đất bay ngược, một mực thối lui ra mấy chục mét, mới lảo đảo đứng vững, hắn cặp kia âm lanh ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Quẹ Lao Thái. Không muốn chết liền lập tức lăn. Quẹ Lao Thái thanh âm vẫn như cũ có chút khàn giọng, nhưng lanh khốc ngữ khí, phảng phất ẩn chứa kỵ binh lưới mát, lăng lệ sát ý. Che mặt nam tử quay đầu nhìn về phía Túy Thanh Sơn, mặc dù hắn lòng tràn đầy không cam lòng, lúc này cũng chỉ có thể nghiêm nghị quát, rút lui. Hơn 10 vị người áo đen bịt mặt tuân lệnh sau liền dồn dập lui lại. Hướng phía nơi xa chạy như bay. Diệp Đồng kinh ngạc nhìn xem khí tức bành trướng Quẹ Lao Thái, đột nhiên nhớ tới Dược Nô đã từng đã nói với hắn lời nói, Quẹ Lao Thái rất nhiều năm trước liền xuất hiện tại Hàn Sơn thành dược liệu thị trường, 10 năm như một ngày đợi tại chân dược phường trước cửa đầu kia hẻm nhỏ cửa ngõ ăn xin. Thế nhưng là nàng đường đường một cái trúc cơ kỳ cường giả, vì sao muốn ngụy trang thành tên ăn mày? Lúc này, Túy Thanh Sơn phụ cận hai vị thanh niên, theo cái kia phần chiến ý tối lui, thân thể mềm nhũn, như là bùn nhau giống như sủi lơ trên mặt đất, bọn hắn không biết đột nhiên xuất hiện cứu tinh là ai, nhưng có thể khẳng định là, bọn hắn được cứu. Nhưng mà, Túy Thanh Sơn thì khác biệt. Trường kiếm trong tay của hắn cắm vào mặt đất, chống đỡ lấy hắn không có ngã xuống, hắn cặp kia nguyên vốn có chút ánh mắt tuyệt vọng, lúc này đã kinh biến đến mức có chút ngốc trệ, bởi vì hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, giờ này khắc này sẽ có cứu tinh xuất hiện, trọng yếu nhất chính là, cứu tinh vẫn là cùng Diệp Đồng cùng một bọn. Đã từng hắn đối với Diệp Đồng tràn ngập hiếu kỳ. Kết quả Túy Thanh Sơn phát hiện Diệp Đồng thể chất, trong lòng tiếc nuối, cuối cùng từ bỏ cái kia phần mời chào ý nghĩ. Chưa bao giờ khi nào, Túy Thanh Sơn sẽ nghĩ qua một ngày kia, sẽ bị Diệp Đồng mang người cứu tính mạng. Nếu như lúc trước biết được, cho dù là nỗ lực thiên đại đại giới, cũng phải đem Diệp Đồng mời chào đến Phong Sơn Tông, mời chào đến bên cạnh mình a. Túy Thanh Sơn ánh mắt, dần dần chuyển rời đến Quẻ Lao Thái trên thân, hắn có thể cảm nhận được vị Lao Hầu này cường đại, cái kia bành trướng khí tức, chỉ có trúc cơ kỳ sau giai cường giả mới có thể nắm giữ. Chẳng lẽ cái này trúc cơ kỳ Lao Hầu, cũng là Diệp Đồng người bên cạnh? Diệp Đồng cuống họng có chút phát khô, hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái tỉnh quái dị rực nô, lại nhìn một chút Quẻ Lao Thái, trầm mặc một hồi, hắn thu hồi ánh mắt, hướng phía Túy Thanh Sơn đi đến. Bái kiến Túy tiền bối. Túy Thanh Sơn nhìn một bên Diệp Đồng, lập tức trong lòng có chút đắng chát, chỉ được khe khẽ thở dài, nói ra, Diệp Đồng, lần này đa tạ các ngươi ân cứu mạng. Túy tiền bối không cần khách khí, mặc dù ta còn chưa chính thức gia nhập Pháp Lang Tông, nhưng ba tông hai điện chính là một nhà, đây cũng là ta phải làm. Diệp Đồng khoát tay nói, ba tông hai điện chính là một nhà. Túy Thanh Sơn nhịn không được cười khổ, đối với Diệp Đồng ngây thơ, hắn thật không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì ba tông hai điện mặt ngoài xem ra, tương hô ở giữa vui vẻ hòa thuận, nhưng sau lưng minh tranh ám đấu sự tình, là mỗi một vị ba tông hai điện đệ tử đều rõ ràng. Cũng khó trách. Diệp Đồng dù sao còn chưa chính thức gia nhập Pháp Lam Tông, hắn không biết được cũng tình có thể hiểu. Diệp Đồng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hôm nay ân cứu mạng, ngày khác tất khi liệu mình tương báo. Túy Thanh Sơn trùng điệp nói. Túy tiền bối, những vây công kia các ngươi người áo đen bịt mặt, rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên to gan như vậy khăn trùng đầu, dám cùng Phong Sơn Tông đối nghịch. Diệp Đồng không có trả lời Túy Thanh Sơn, chỉ là dò hỏi. Thi tộc, tà tu gia tộc. Nghe được Diệp Đồng, Túy Thanh Sơn trong mắt lập tức nổ bắn ra xâm nhiên sắc cơ, lập tức nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Cách đó không xa Quẻ Lao Thái nghe được Túy Thanh Sơn, đáy mắt hiện lên một đạo dị sắc. Túy tiền bối, ngài có thể nói rõ ràng hơn một chút sao? Diệp Đồng hỏi. Thi tộc từng là Đông Mục Đại Lục một cái tà ác gia tộc, tộc nhân số lượng rất nhiều, mà lại ẩn nấp tại hoang dã đầm lầy bên trong. Bọn hắn bộ tộc này tộc nhân, cũng không phải là hấp thu thiên địa linh khí tăng cao tu vi, mà là rút ra thi khí, đem chính mình biến thành nửa người nửa thi quỷ bộ dáng, từ đó thu hoạch được cường đại lực lượng. Túy Thanh Sơn êm thai nói tới. Bộ tộc này, làm nhiều việc ác, đổ sắt rất nhiều hoang dã đầm lầy bộ lạc. Thậm chí về sau còn đem xúc tu rôi đến ngoại giới, đến mức tứ đại đế quốc đều có tộc nhân của bọn hắn thân ảnh. Về sau, bởi vì bọn hắn làm quá nhiều ngày đoán người giận chuyện ác, vì vậy lọt vào tứ đại đế quốc cùng ba tông hai điện liên thủ vây quét. Túy Thanh Sơn giảng nơi này, hơi dừng lại, thở dài nói, ta vốn dĩ vì thi tộc tộc nhân đã bị đều tiêu diệt, không ngờ lại còn có dư nghiệt tồn tại. Các ngươi là thế nào trêu chọc đến bọn hắn? Diệp Đồng gió hỏi. Túy Thanh Sơn nhìn một chút có quắc ngồi dưới đất hai vị thanh niên. Cười khổ lắc đầu. Ta sở dĩ lại tới đây, nguyên nhân chủ yếu chính là chạy tới cùng ta sư huynh tụ hợp, sau đó cùng nhau trở về Phong Sơn Tông. Ai có thể nghĩ, ta vừa chạy tới nơi này, liền phát hiện sư huynh thụ trọng thương, tính mạng hấp hối. Vốn là ta có thể cứu hắn tính mạng, có thể đáng chết thi tộc cường giả lần nữa đuổi theo, đem ta sư huynh giết đi, hai người bọn họ chính là ta sư huynh đệ tử. Nói cách khác, là ngươi sư huynh trêu chọc phải thi tộc. Diệp Đồng nói. Túy Thanh Sơn nhẹ gật đầu hồi đáp. Không sai, ta sư huynh cũng là trùng hợp, đánh vỡ thi tộc tàn sát một cái thôn xóm mách tính, cứu viện thời điểm mới phát hiện, đối phương cũng có chút cơ kỳ cường giả tồn tại, mà lại đối phương sử dụng tà pháp phi thường ác độc, ta sư huynh nhất thời không quan sát, mới trúng đối phương an toán. Ta tu. Diệp Đồng minh bạch sự xưng hô này hàm nghĩa, tàn sát thôn xóm mách tính, đích thật là tà ác đến cực điểm. Túy tiền bối, nơi này là Pháp Lam Tông trưởng khống cương vực, làm sao còn sẽ có thi tộc tà tu tồn tại? Diệp Đồng có chút không hiểu. Trên đời này, có trắng đã có đen, có chính đã có tà, đừng nói nơi này cự ly Pháp Lam Tông còn có 4-5 ngàn dặm, cho dù là Pháp Lam Tông đệ tử, có chút tâm thuật bất chính người, trùng hợp đạt được tà tu công pháp, đều có người sẽ bị quá hóa liều, trong bóng tối tu luyện. Túy Thanh Sơn giảng ở đây, không khỏi nhịn không được cười lên. Diệp Đồng nghe lời này không khỏi đáy lòng thở dài, kết quả là nhất hiểm ác chung quy là lòng người. Túy tiền bối, ta còn muốn tiến đến Pháp Lam Tông. Bởi vì ta cùng Sở Tiêu tiền bối thời gian ước định đã không nhiều, ngài là cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành. Vẫn là Diệp Đồng hỏi. Ba người chúng ta đều đã bản thân bị trọng thương, cùng ngươi đồng hành sẽ chậm trễ thời gian của các ngươi. Việc này qua đi, chắc hẳn cái kia thi tộc tạm thời cũng sẽ không lại đến truy sát ta nhóm, sở dĩ chúng ta hiện tại liền tách ra đi. Túy Thanh Sơn lắc đầu, xin miễn Diệp Đồng hảo ý. Ta mang lấy hai người bọn họ tìm địa phương an toàn, trước tiên đem thương thế dưỡng tốt. Sau đó liền liên hệ ta Phong Sơn Tông đệ tử, truy tra cái kia thi tộc tin tức, nhất định phải đem viên này ưu ác tính cho nhổ. Vậy chúng ta xin từ biệt, chờ ta đuổi tới Pháp Lam Tông, sẽ đem thi tộc xuất hiện tin tức cáo chi Sở Tiêu tiền bối, tin tưởng Pháp Lam Tông cũng sẽ phái người đến đây điều tra. Diệp Đồng gật đầu nói. Làm phiền. Túy Thanh Sơn ôm quyền, chào hỏi hai vị thương thế rất nghiêm trọng thanh niên, ba người nhanh chóng rời đi. Diệp Đồng quay người liếc mắt mắt quẹ Lao Thái, phát hiện nàng chống gậy khều than đứng ở nơi đó, khí tức trên thân đã toàn bộ thu liễm, tựa như là cái phổ thông Lao Thái Thái. Hắn thậm chí phát hiện, quẹ Lao Thái mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, đều không có nhìn chính mình. Lập tức, hắn trầm giọng nói ra, chúng ta tiếp tục đi đường, tốc độ có thể chậm một chút, khiến dược nô chậm rãi chữa thương. Một đường đi về phía nam. Quẹ Lao Thái không tiếp tục gần nấp đi, liền như vậy quang minh chính đại đi theo Diệp Đồng mấy người sau lưng, nàng không có cưỡi tránh điện hổ, nhưng cái kia nhìn như chậm rãi cất bước, tốc độ lại cực nhanh, từ đầu đến cuối biểu hiện ra một bộ không nhanh không chậm trạng thái. Mấy ngày về sau, đám người bị một đầu sóng cả mãnh liệt đại giang ngăn cản đường đi phía trước. Ở đây nghỉ ngơi. Diệp Đồng nhảy xuống tránh điện hổ, liếc mắt mắt cùng lên đến quẹ Lao Thái, sải bước đi đến bờ sông, ngắm nhìn ngoài ngàn mét bờ bên kia vùng ven sông chỗ. Có một đầu đại đạo, không ít xa giá trải qua, hiển nhiên nơi này cách thành trì không xa. Quẹ Lao Thái đi vào Diệp Đồng bên cạnh thân, im lặng không nói. Diệp Đồng thu hồi ánh mắt, quay đầu liếc mắt nàng liếc mắt, theo nửa khắc đồng hồ trầm mặc, hắn mới chậm rãi hỏi, 10 năm như một ngày, tư thủ đầu kia gạch xanh hẻm nhỏ, ta không nghĩ ra ngươi mục đích, tiền bối, có thể hay không giải hoặc. Còn chưa tới thời điểm. Quẹ Lao Thái đáy mắt có chút phức tạp, nhìn xem sóng cả mãnh liệt nước sông, nàng chậm rãi lắc đầu nói. Phải chờ tới khi nào? Diệp Đồng hỏi. Chờ ngươi tu vi đột phá đến trúc cơ kỳ đi. Diệp Đồng minh bạch. Quẹ Lao Thái 10 năm như một ngày trông coi cũng không phải là cái kia cửa ngõ, cũng không phải trông coi chân dược phường, nàng hẳn là trông coi chính mình. Thế nhưng là, đây hết thể đến tột cùng là vì cái gì đâu? Chương 121, làm nô dịch cũng tự hào. Ngươi biết ta là ai? Nhìn xem Quẹ Lao Thái, Diệp Đồng hỏi. Quẹ Lao Thái lắc đầu, không nói một lời. Anh ta còn sống sót sao? Diệp Đồng hỏi lần nữa. Quẹ Lao Thái thân thể run lên, ánh mắt bên trong nổ bắn ra khắc cốt minh tâm cựu hận, thậm chí nàng cực lực áp chế sát khí trên người, nhưng như cũng bị Diệp Đồng cảm nhận được. Diệp Đồng đáy lòng thở dài. Hắn ý thức được, Quẹ Lao Thái nếu như không phải là của mình thân nhân, cái kia chỉ sợ cũng cùng mình có rất sâu quan hệ, nếu không, nàng sẽ không canh giữ ở bên cạnh mình nhiều năm như vậy, càng sẽ không biết ca ca của mình tồn tại. Năm đó, Kim Loan bên trong dãy núi thảm tao truy sát chẳng cảnh, Diệp Đồng lờ mờ còn nhớ rõ, nếu như không phải ca ca, chỉ sợ chính mình đã sớm chết thảm tại những truy sát kia người trong tay. Quẹ Lao Thái rất nhanh liền khống chế lại cảm xúc, quay người đi đến úy bí mật bên người ngồi xuống. Có mấy lời, nàng không muốn nói, cũng không thể nói, tối thiểu nhất, hiện tại còn xa xa không phải lúc. Diệp Đồng không có ép buộc Quẹ Lao Thái, đã đối phương phải chờ tới chính mình đột phá đến trúc cơ kỳ lại nói, hắn cũng chỉ có thể chờ lấy. Bây giờ, hắn cùng nguyên bản Diệp Thiên Thành làm một thể, mặc dù là ý thức của hắn chiếm cứ chủ đạo, nhưng hắn biết, trong trí nhớ chấp niệm, đối với ca ca tư tưởng, chưa hề từng đứt đoạn, loại kia tưởng niệm, bây giờ cũng dung nhập vào hắn thực chất bên trong. Hai đời người, cùng vì một đời, cùng làm một thể. Diệp Đồng có đôi khi đều rất bội phục mình, nếu như đổi lại là một cái ý chí lực yếu người, chỉ sợ sớm đã bị tra tấn điên rồi. Tiểu chủ, có thuyền. 14 đi vào Diệp Đồng bên người, chỉ hướng bên trái đằng trước mặt sông. Diệp Đồng phóng tầm mắt nhìn tới, liền nhìn thấy một chiếc thuyền đi thuyền mà đến, đầu thuyền thanh nẹp bên trên, trưng bày một cái bàn, nhìn như người một nhà vây quanh bàn bông, đang ở nói chuyện phiếm. Trên thuyền, Kim trưởng quỹ tâm tình rất tốt, vừa mới đem nhi tử đưa đến Pháp Lam Tông đi làm nô buộc, hắn cảm thấy trên mặt mũi rất có hào quang, hắn chính là một cái tiểu thương hộ, chưa hề hy vọng xa vời quá nhi tử có thể trở thành Pháp Lam Tông đệ tử, tại bọn hắn sinh hoạt trong thành nhỏ, con cái nhà ai nếu là có thể trở thành Pháp Lam Tông nô buộc. Đó chính là thiên đại hỷ sự. Phải biết, Pháp Lam Tông tại bọn hắn trong mắt của những người này, thế nhưng là thánh địa giống như tồn tại. Cho dù là đến đó khi nô buộc, phục vụ cũng đều là thực lực cường đại người tu luyện, nếu như nhi tử biểu hiện tốt, có thể có được một vị nào đó cường giả chỉ điểm, lại hoặc là đạt được một chút ban thưởng, cái kia tuyệt đối là vui như lên trời, nói không chừng 10 năm về sau, nhi tử trở về thời điểm đã trở thành tiên thiên cảnh giới cao thủ đâu. Với nhi, đệ đệ ngươi lập tức liền muốn bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng, trong vòng 10 năm, hắn là không có cách nào về nhà, sở dĩ chúng ta tiếp xuống, liền muốn suy nghĩ một chút hôn sự của ngươi, đoạn thời gian trước, thích bà mối liên tiếp đến nhà, nói giả phủ nhị thiếu gia coi trọng ngươi, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào. Kim trưởng quỹ mắt nhìn sắc mặt có chút tái nhợt nữ nhi, không khỏi cảm thán đứng lên. Phụ thân, cái kia giả phủ nhị thiếu gia là chúng ta trong thành nổi danh hoa hoa công tử, cả ngày lưu luyến thanh lâu, nghe nói hắn ở bên ngoài còn nuôi nữ nhân, nữ nhi liền xem như yêu cầu không cao, cũng định không nguyện ý gả cho cái loại người này. Kim Tiểu Ánh lắc đầu liên tục. Đã ngươi không nguyện ý, quay đầu ta liền đẩy hắn, bất quá, hôn sự của ngươi hiện tại đại sự hàng đầu, chúng ta có thể phải thật tốt thương thảo một phen, tốt nhất có thể tìm luyện khí năm trọng cảnh giới trở lên nam nhi tốt. Kim trưởng quỹ cũng đã được nghe nói giả phủ nhị thiếu gia chuyện tình do chăng, cũng liền không nói thêm lời. Ừm. Kim Óng Ánh yên lặng gật đầu. Phụ thân, bên kia có người hướng chúng ta với gọi, nhìn trang phục của bọn hắn, tựa như là người tu luyện. Đông nhiên, Kim Óng Ánh nhìn về phía bên phải bên bờ, phát hiện một đoàn người. Kim trưởng quỹ nhìn lại, lập tức nhìn thấy một chuyến tám người, có nam có nữ, trẻ có già có. Chẳng lẽ, bọn hắn là muốn cưỡi nhà chúng ta thuyền? Kim trưởng quỹ hơi kinh ngạc. Phụ thân, ta quan những người kia không giống như là người xấu. Kim Óng Ánh cẩn thận nhìn đám người kia, nói như thế. Biết người biết mặt không biết lòng, vạn nhất bọn hắn nếu là kẻ xấu đâu. Kim trưởng quỹ có chút cẩn thận nói. Phụ thân, ngài gặp qua kẻ xấu bên trong, chẳng những có thiếu niên lang, còn có hai vị lão nhân ra sao. Ta đoán chừng, bọn hắn là muốn vượt sông, nhưng lại không muốn đường vòng, nhớ kỹ thế hệ này, giống như chỉ có ngoài trăm dặm mới có vượt sông cầu lớn. Kim Óng Ánh lộ ra một vệt ý cười. Nói. Bờ sông. 14 nhìn xem càng ngày càng gần thuyền lớn, dựa theo Diệp Đồng thụ ý, ôm quyền cao giọng kêu lên, trên thuyền bằng hữu, có thể hay không chở chúng ta vượt qua đầu này đại giang. Nhà ta tiểu chủ nói, như nếu các ngươi đồng ý, sau đó nguyện lấy trăm lượng lam kim vì tạ ơn. Trăm lượng lam kim. Kim trưởng quỹ nhếch miệng, hắn nhà mặc dù không phải cái gì lớn thương hộ, nhưng cũng có vài chục vạn lượng lam kim vô liếng, sao sẽ quan tâm cái kia trăm lượng lam kim. Tiểu chủ. Phụ thân. Xem ra nữ nhi đoán không sai, đối phương không phải kẻ xấu, bởi vì nữ nhi chưa từng nghe nói qua, có nhà ai thiếu gia đi ra ngoài làm ác, sẽ mang theo hai vị lão nhân. Kim Óng Ánh vừa cười vừa nói. Có đạo lý. Kim trưởng quỹ nhẹ gật đầu, lại nghĩ tới lần này đi ra ngoài, trọn vẹn mang đến trong nhà hơn 10 vị hộ viện, trong đó có một vị vẫn là luyện khí tứ trọng cao thủ, lập tức phân phó nói, đem thuyền ngang nhiên xông qua, đi ra ngoài bên ngoài, gặp chuyện tạo thuận lợi, cũng coi là tích đức làm việc thiện. Rất nhanh. Thuyền lớn tựa vào bờ sông, theo dài 10 mét tấm ván gỗ dựng trên bờ, Kim trưởng quỹ ôm quyền nói ra, chư vị lên thuyền muốn đi hướng gì. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy 7 con thể trạng to lớn, uy phong lẫm liệt tránh điện hổ, bị người từ trong rừng rậm kêu đi ra. Đại thúc, chúng ta nhưng thật ra là muốn qua đến sông đối diện, chẳng biết các ngươi có thể đưa chúng ta đi qua. Diệp Đồng mấy người dồn dập lên thuyền, tính cả cái kia 7 con tránh điện hổ đều dẫn tới. Thận trọng nuốt ngụm nước miếng. Nhìn thấy 7 con tránh điện hổ lên thuyền về sau, đều là trực tiếp nằm sấp trên boong thuyền nghỉ ngơi, lúc này mới yên tâm không ít. Hồi vị tiểu thiếu gia này, đã chúng ta nguyện ý cập bờ chở các ngươi, tự nhiên nguyện ý đem các ngươi đưa đến bờ bên kia, chỉ bất quá, vượt qua đầu này sông, đi về phía nam hành tẩu hơn 10 dặm, còn có một đầu so đây càng rộng đại giang. Kim trưởng quý nói, Diệp Đông ngẩn người, hắn không muốn cái này sông nơi không xa, còn có một đầu càng lớn giang hà. Nếu như dọc theo đầu này sông tiến lên, cần phải bao lâu mới có thể qua phía nam đầu kia sông? Phía trước cách đó không xa, liền có sông đạo nhánh sông, nếu như chúng ta cải biến một chút đường thuyền, ngược lại là không dùng đến mấy canh giờ. Kim trưởng quỹ thuận ngón tay chỉ phương hướng. Sẽ ảnh hưởng các ngươi hành trình sao? Diệp Đông hỏi. Không ảnh hưởng, đơn giản chính là dùng nhiều một hai canh giờ việc nhỏ. Kim trưởng quỹ liên tục khoát tay nói. Đã như vậy, vậy liền làm phiền đại thúc, nhiều chở chúng ta đoạn đường đi. Dược nô. Cầm ngàn lượng lam kim thủ tạ đại thúc. Diệp Đồng nghĩ Dược Nô phân phó nói. Tốt. Dược Nô từ không gian cẩm nang bên trong lấy ra một tờ kim phiếu, đưa về phía Kim trưởng quỹ. Không gian cẩm nang. Kim trưởng quỹ trước đó còn không có chú ý tới, hiện tại mới phát hiện, không đơn giản vị lão nô kia trên thân có không gian cẩm nang, liền vị thiếu niên này, còn có mấy người khác, cũng đều có không gian cẩm nang, nhất là thiếu niên cùng vị cô nương kia, cẩm nang bên trên là ba lá. Nói rõ bọn hắn mang theo người là ba Diệp không ở giữa cẩm nang. Những này người, thân phận bối cảnh xác định vững chắc bất phàm, Kim trưởng quỹ thái độ, trở nên càng thêm khách khí, liên tục khoát tay. Chỉ là tiện đường mà thôi, không cần tạ ơn, còn xin thu hồi kim phiếu đi. Diệp Đồng do dự một chút, đối với Dược Nô nhẹ gật đầu, cười nói, cái kia liền đa tạ đại thúc, chẳng biết đại thúc xưng hô như thế nào. Ta họ Kim, người khác đều gọi ta là Kim trưởng quỹ, tiểu thiếu gia xưng hô như thế nào. Kim trưởng quỹ cười hỏi. Diệp Đồng đem tên của mình nói cho đối phương biết, liền dò hỏi, Kim Đại Thúc đây là nâng nhà du ngoạn. Vẫn là đi hành thương rồi. Kim trưởng quỹ nghe vậy, mặt bên trên lập tức toát ra mấy phần đắc ý, cười lấy nói ra, còn ta thông qua Pháp Lam Tông tuyển chọn, chúng ta người một nhà là tặng hắn đi Pháp Lam Tông, không phải sao, trải qua nơi đây, vừa lúc gặp được các ngươi. Kim Đại Thúc Nhi Tử cũng thông qua Pháp Lam Tông tuyển chọn. Diệp Đông hỏi.
Đúng vậy a.
Kim trưởng quý thuận miệng ứng thanh, nhưng đông nhiên thần sắc khẽ động, kinh ngạc nói, nghe nói Diệp thiếu gia lời nói, chẳng lẽ ngươi cũng là đi Pháp Lam Tông làm nô buộc?
Ta.
Nô buộc. Trở thành Pháp Lam Tông đệ tử, giống như không cần từ nô buộc làm lên a. Diệp Đông nghe vậy sửng sốt một chút, xem thường nói. Kim trưởng quý hai mắt, một nháy mắt trừng được cút mắt, vừa lộ ra cái kia mấy phần đắc ý, cũng tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không, hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Diệp Đông, thanh âm có chút run rẩy nói ra, chẳng lẽ Diệp thiếu gia là đi Pháp Lam Tông làm đệ tử? Không phải đi Pháp Lam Tông khi nô buộc.
Ngài thông qua ba tông hai điện khảo hạch.
Đúng vậy a. Diệp Đông cười nói. Kim trưởng quý thân thể lung lay, nếu như không phải đỡ lấy cái bàn, chỉ sợ đều muốn đặt mông ngồi trên bong thuyền.
Pháp Lam Tông đệ tử a.
Cái này Diệp thiếu gia đến cùng là lai lịch gì? Tuổi con nhỏ vậy mà liền thông qua ba tông hai điện khảo hạch, cái này tương lai sợ rằng sẽ rất đáng gờm a.
Kim gia những người khác cũng đều toát ra sùng bái thần sắc, Pháp Lam Tông đệ tử, đó là bọn họ trong mắt cao cao tại thượng đại nhân vật a.
Diệp thiếu gia, ngài lập tức liền muốn gia nhập Pháp Lam Tông, đến lúc đó
có thể hay không đối với con của ta nhiều hơn chăm sóc?
Dứt lời, Kim trưởng quý trực tiếp tại Diệp Đông trước mặt quỳ xuống, trên mặt lộ ra hy vọng thần sắc.
Kim đại thúc, có thể nào đi này đại lễ?
Diệp Đông đem đối phương nâng đỡ về sau, hiếu kỳ hỏi, các ngươi thương hộ nhà, vì sao muốn đem con của ngươi đưa đến Pháp Lam Tông làm nô buộc?
Ta quan ngươi vừa mới biểu lộ, tựa như cái này làm nô buộc là một loại chuyện tốt giống nhau.
Tại chúng ta tòa thành nhỏ kia bên trong, nhà kia hải tử có thể trở thành Pháp Lam Tông nô buộc, cái kia đã là vinh quang cửa nhà đại hỷ sự. Dù sao hải tử đến Pháp Lam Tông, là đi hầu hạ Pháp Lam Tông đệ tử, vạn nhất có vị nào thiện tâm hạng người, bởi vì quanh năm ở chung, sinh ra mấy phần tình cảm, hoặc là tiện tay khen thưởng vài thứ, lại hoặc là tại phương diện tu luyện chỉ điểm một phen, liền có thể thành chỉ chúng ta nhà hải tử.
Kim trưởng quỹ kể xong những lời này, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ cười khổ.
Thì ra là thế. Diệp Đông sắc mặt lộ ra giật mình thần sắc, cười lấy nói ra, con của ngươi tên gọi là gì?
Nếu như tương lai tại Pháp Lam Tông gặp được hắn, ta sẽ thêm chăm sóc.
Kim Phong, Sơn Phong Phong.
Sau hai canh giờ.
Tiểu chủ, phía trước có tình huống.
Thuyền lớn sắp lái vào mặt khác một đầu nhánh sông, đứng ở đầu thuyền chỗ 14, đông nhiên quay người nhìn về phía Diệp Đông nhắc nhở.
Diệp Đông nghe vậy, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại.
Rộng lớn trên mặt sông, một tòa thuyền lớn vẫn như cũ đang hướng phía trước đi thuyền, mà mười mấy đầu thuyền nhỏ, thì tựa ở thuyền lớn chung quanh, trên thuyền nhỏ từng vị diện mục dữ tợn đại hán, dồn dập nhảy vọt đến trên thuyền lớn, không ít người đã cùng người trên thuyền chém giết cùng một chỗ.
Chương 122, Lam Tinh Uyển.
Thủy
tặc.
Kim trưởng quỹ bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt toát ra thần sắc sợ hãi, run rẩy thanh âm nói ra, trước đó vài ngày, cái này mấy con sông lớn bên trên thủy tặc, không phải đã bị tiêu diệt toàn bộ qua sao?
Những này
thủy tặc lại là từ chỗ nào xuất hiện?
Cái này thủy tặc có năng lực gì?
Diệp Đông thu hồi ánh mắt, mở miệng hỏi.
Nguyên bản cái này mấy đầu trên sông, có mấy cô thủy tặc, bọn hắn xuất quỷ nhập thần, cản đường đánh từng cướp quá khứ thương thuyền, vận khí tốt, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng, nếu như vận khí không tốt, chỉ sợ đều sẽ bị thủy tặc giết đi, nghe nói, có chút thủy tặc càng là tiên thiên cảnh giới cường giả.
Kim trưởng quý nói xong, đã mặt lộ vẻ hoảng sắc, chỉ sợ lúc trước nếm qua những này thủy tặc thua thiệt.
Chỉ là tiên thiên cảnh giới sao?
Diệp Đông trầm mặc một lát, trầm giọng phân phó nói, tiếp tục tiến lên, đuổi lên trước mặt chiếc thuyền lớn kia.
Diệp thiếu gia, không được a.
Những thủy tặc kia người đông thế mạnh, vạn nhất Kim trưởng quỹ vội vàng ngăn ở Diệp Đông trước người nói.
Không sao.
Diệp Đông khoát tay áo, trong thần thái tràn đầy tự tin.
Kim trưởng quỹ nhìn một chút Diệp Đông, lại nhìn một chút bên cạnh hắn đám người, cuối cùng, ánh mắt của hắn từ cái kia bảy con tránh điện hổ trên thân đảo qua, lúc này mới hơi an tâm một chút, phân phó hạ nhân ra tốc.
11, giao cho các ngươi bốn người.
Diệp Đông xa xa liền cùng ngoài trăm thước mặt khác chiếc thuyền lớn kia bên trên một vị cầm đao đại hán đối mặt lên, liền phân phó chung quanh đám người.
Toàn giết sao?
11 dò hỏi.
Đã bọn hắn đều là một chút giết người cướp của ngoài vòng pháp luật chi đồ, các ngươi còn có cái gì tốt lo lắng?
Toàn bộ giết sạch, một cái chướng mắt đều đừng lưu lại.
Diệp Đông trên mặt lộ ra lãnh khốc thần sắc nói.
Đúng.
11 bốn người chờ đợi một lát, tại cự ly phía trước chiếc thuyền lớn kia chỉ còn lại mấy chục mét thời điểm, bốn người hướng phía trước phóng đi, bọn hắn chân đạp mặt sông, trải qua mấy lần mượn lực, liền xung phong liều chết đến phía trước chiếc thuyền lớn kia bên trên.
Hỗn đản, các ngươi là người phương nào? Phía trước chiếc trên thuyền lớn cầm đao đại hán con ngươi co vào, cảm nhận được 11 bốn người tán phát băng lãnh khí tức, một bên vung đao phản kích, một bên lớn tiếng quát hỏi. Nhưng mà 11 bốn người căn bản là lười cùng hắn lời thừa, ngắn ngủi đánh nhau, đại hán đã bị chém giết. 11 bốn người tốc độ rất nhanh, liền một khắc đồng hồ đều vô dụng đến, liền đem đang tiến về phía trước chiếc thuyền lớn kia hơn 10 vị thủy tặc toàn bộ đánh giết, mà chiếc thuyền lớn kia chủ nhân, lúc này cũng đã bị giết, trong đó gia quyến cùng hộ vệ cũng đã chết hơn phân nửa. Thật là lợi hại. Kim óng ánh mắt lấp lóe, nhìn xem 11 bốn người trở về, chút nào đều không che giấu trên mặt vẻ sùng bái. Kim gia đám người cũng bị kinh hãi, bao quát Kim trưởng quỹ, hắn biết Diệp Đồng có thể thông qua ba tông hai điện khảo hạch, hẳn là một vị cao thủ rất lợi hại. Nhưng Kim trưởng quỹ lại tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia bốn vị bề ngoài không đẹp nam tử, dĩ nhiên cũng lợi hại đến loại tình trạng này, đây chính là hơn 10 vị thủy tặc. Trong thời gian ngắn như vậy, liền bị bọn hắn chém tận giết tuyệt, thậm chí bọn hắn liền một chút xíu tổn thương đều không bị. Diệp thiếu gia, ngài đến tự cái kia tòa thành. Kim trưởng quỹ đột nhiên hỏi. Chúng ta không phải Kinh Lam Hải với người, mà là đến từ Thiên Vong Đế Quốc. Diệp Đồng vừa cười vừa nói. Cái gì? Kim trưởng quỹ lộ ra kinh hãi thần sắc, nhìn xem Diệp Đồng đám người ánh mắt, tựa như là nhìn thần nhân. Thiên Vong Đế Quốc ca. Căn cứ trên điển tịch ghi chép, nơi này cự ly Thiên Vong Đế Quốc có gần 10 vạn dặm đường, trong đó càng là muốn đi ngang qua hoang dã đầm lầy. Những này người đến cùng lợi hại tới trình độ nào? Dĩ nhiên có thể từ như nước thủy triều như biển hung thú đuổi bên trong sông tới. Kim gia đám người cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ cũng đều biết xa xôi quốc độ có Thiên Vong Đế Quốc tồn tại, nhưng bọn hắn chỉ là nghe nói qua, bọn hắn chẳng những không có đi qua, thậm chí Thiên Vong Đế Quốc người đều chưa từng thấy qua mấy cái. Lại là một canh giờ trôi qua, thuyền lớn tại mặt khác một con sông lớn bờ nam cập bến. Diệp thiếu gia, ngài đừng quên nhi tử ta, hắn gọi Kim Phong. Kim trưởng quỹ đưa mắt nhìn Diệp Đồng một đoàn người rời đi, ôn quyền nói. Kim đại thúc, ngươi yên tâm đi. Chỉ bằng nhà ngươi thuyền lớn chở chúng ta đoạn đường, ta nếu như nhìn thấy ngươi nhi tử, cũng sẽ đối xử tử tế hắn. Diệp Đồng cười nói. Đa tạ. Kim trưởng quỹ ôn quyền 90 độ cúi đầu. Lam Thành. To lớn thành trì, còn chưa đến cửa thành, Diệp Đồng liền bị một cỗ tang thương nặng nề khí tức chấn trụ. Hắn đã từng đi qua thành trì rất nhiều, bao quát Tử Phủ quận quân thành, cùng Hoang Dã chi thành. Những thành trì kia mặc dù to lớn, nhưng không có loại này trải qua tuế nguyệt ăn mòn mà hình thành tang thương nặng nề khí tức. Chạy tới nơi này về sau, cự ly Diệp Đồng cùng Sở Tiêu thời gian ước định, chỉ còn lại 7 ngày, mà Lam Thành đến Pháp Lam Tông Tông Môn, chỉ có vài trăm dặm, một ngày thời gian đều không dùng đến, liền có thể đến. Diệp Đồng không có vội vã đi Pháp Lam Tông báo cáo, hắn cần đem Dược Nô cùng ý bí mật mấy người an trí thỏa đáng, sau đó mới có thể đi Pháp Lam Tông, vì vậy, theo dòng người tiến vào Lam Thành về sau, hắn chuyện thứ nhất chính là quyết định mua một tòa tòa nhà. Tiểu chủ. Dược Nô biết được Diệp Đồng tâm tư về sau, biểu hiện ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Diệp Đồng cười nói, có chuyện ngươi liền nói, không cần ấp há ấp úng. Dược Nô nói ra, lão nô không muốn ở tại thành nội, chúng ta một đường mà đến, ta phát hiện ngoài thành không ít trang viên, ngược lại là thật không tệ, phong cảnh tú lệ, hơn nữa còn rất tiến tĩnh. Diệp Đồng ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Úy Bí Mật. Ta tán thành Dược lão. Úy Bí Mật nói. Ngươi cũng là như vậy cho rằng. Diệp Đồng lần nữa nhìn về phía Quẻ Lao Thái hỏi. Đúng. Quẻ Lao Thái không chút nghĩ ngợi nói đến. Đã các ngươi đều nguyện ý, vậy chúng ta liền đến ngoài thành đi mua một cái trang viên, đối các ngươi lưu ý một chút, nhìn xem có thể hay không đụng phải nha nhãn quan. Diệp Đồng lộ ra một vẻ ý cười, vui vẻ nói. Sau nửa canh giờ, mọi người tại một nhà tiểu lâu ăn cơm xong, trải qua tiểu lâu tiểu nhị xác nhận. Mọi người tại tiểu lâu bên ngoài trên đường, nhìn thấy một cái biếng nhác, nhưng ánh mắt lại phi thường có thần thanh niên. Người là nha nhãn quan. Diệp Đồng xuất hiện tại thanh niên trước mặt về sau, gọn gàng khi hỏi. Tiểu nhân chính là nha nhãn quan, ngài gọi ta Mông Thải liền tốt. Thanh niên tinh thần chấn động, lập tức cười theo nói. Chúng ta cần ở ngoài thành mua một cái trang viên, ngươi có thể thanh sở môn đường. Diệp Đồng hỏi. Mông Thải một chụp bắp đùi, đắc ý nói ra, thật đúng là đúng dịp. Ta hiện tại liền biết ngoài thành một nhà trang viên nghị muốn bán ra, đáng tiếc nơi đó hơi lớn, giá cả cũng không rẻ, sở dĩ chậm chạp không có bán đi. Tại Lam Thành phương hướng nào? Diệp Đồng hỏi. Thành Nam hơn 10 dặm. Mông Thải trả lời. Diệp Đồng lúc trước từng nghe qua, Pháp Lam Tông ngay tại Lam Thành phía Nam, lập tức liền gật đầu, nói ra, người dẫn đường đi. Chúng ta liền như vậy đi qua. Mông Thải nghe vậy sững sờ, hỏi. Cái kia còn làm sao vượt qua? Diệp Đồng lặng lẽ hồi đáp. Mông Thải lộ ra một vẻ xấu hổ, đáy lòng lại âm thầm đoán thầm, những này người nhìn như dạng chó hình người, không nghĩ tới vậy mà như thế keo kiệt, mà lại đi ra ngoài bên ngoài, dĩ nhiên liền chiếc xe đỡ đều không có, Thành Nam cái kia trang tử giá cả đắt đỏ, bọn hắn có thể mua sao? Đừng mang lấy bọn hắn một chuyến tay không, những này người liền một lượng lam ngân đều không nỡ ban thưởng. Lam Tinh Uyển. Đây là chỗ kia tên trang viên, trên đường Mông Thải hướng Diệp Đồng mấy người giảng giải trang viên này sự tình, kỳ thật chính là một vị tại Lam Thành có tiền phú thương, bởi vì đánh cược đem tài sản trong nhà thua sạch sẽ, thậm chí Lam Tinh Uyển vừa mới xây xong không bao lâu, cũng còn không có tới ở lại, liền cùng nhau thua trận. Bên thắng không thích Lam Tinh Uyển, sở dĩ liền treo biển hành nghề chuẩn bị bán ra, thế nhưng là bởi vì Lam Tinh Uyển giá cả quá cao, mà lại cự ly Lam Thành hơi có chút xa, sở dĩ bán ra một đoạn thời gian, lại từ đầu đến cuối không có bán đi. Đi vào địa phương. Diệp Đông nhìn thấy cái này Lam Tinh Uyển thứ nhất mắt, sắc mặt liền trở nên cổ quái, hắn phát hiện nơi này kiến tạo rất không tệ, đình đài lầu cát, giường cột chạm trổ, hoàn cảnh cũng vô cùng ưu mỹ, toàn bộ trang viên phủ đệ diện tích cũng rất lớn, trọn vẹn chiếm diện tích 5-6 mẫu, nhưng mà, phong thủy của nơi này, lại là hỏng bét cực độ. Âm dương điên đảo. Lưng tựa lỗ hổng sơn nhạc. Và trạm thái bạch. Diệp Đông tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, vây quanh toàn bộ trang viên dạo qua một vòng. Khuôn mặt thanh tú bên trên hiện ra dở khóc dở cười thần sắc, hắn vì trang viên này nguyên chủ nhân cảm thấy buồn cười, dù là đối phương là Lam Thành nhà giàu nhất, thành lập một tòa dạng này nơi ở, chỉ sợ cũng được ra tài tan hết. Đồng thời, hắn cũng vì trang viên nguyên chủ nhân cảm thấy may mắn đối phương xây xong làm tinh nguyện sau không có chuyển tới, nếu không, chỉ cần ở lại nửa tháng, liền sẽ rơi vào cửa nát nhà tan hạ tràng. Tắc người ta, Diệp Đồng cười khổ lắc đầu. Người bán hiện tại ở đâu? Nhìn về phía theo bên người Mông Thải về sau, Diệp Đồng mở miệng dò hỏi. Liền trong trang viên, là người sở hữu phái tới quản sự, cái kia quản sự liền có thể toàn quyền phụ trách bán ra công việc. Mông Thải hồi đáp. Dẫn ta đi gặp hắn. Diệp Đồng nói. Ngài cảm thấy trang viên này thế nào? Có thể vào được ngài pháp nhãn sao? Mông Thải đáp ứng về sau, còn lấy vừa đi vừa đối với Diệp Đồng thử dò xét nói. Trang viên cũng không tệ lắm, nhưng nếu như mua vào tay, còn cần tu sửa một phen. Diệp Đồng cười nói, trang viên này thế nhưng là mới xây tốt ta. Vô luận đình đài lầu cát, hoa cỏ cây cối đều là tỉ mỉ xây dựng, làm gì lại dùng tiền tu sửa đâu. Mông Thải nghe vậy sửng sốt một chút, hỏi. Ta không thích nơi này kiến trúc bố cục, một khi mua đến tay về sau, sẽ tiến hành chút ít cải biến. Đúng rồi, còn chưa hỏi ngươi, trang viên này chủ nhân đối ngoại báo giá là nhiều ít. Diệp Đồng khoát tay háo hồi đáp. So với bình thường giá thị trường, chào giá là có chút quý. Mông Thải do dự một chút nói. Ngươi chỉ quản nói cụ thể số là được. Diệp Đồng lần nữa hỏi thăm. Cần 450.000 lượng lam kim. Mông Thải cắn răng nói. Diệp Đồng yên lặng gật đầu, trong lòng lại lơ đễnh. Hắn tại Bức Chu bộ lạc giúp đỡ Bức Chu bộ tộc bố trí tốt trận pháp về sau. Tộc trưởng thân cùng đối liền cho hắn rất nhiều kim phiếu. Về sau dược nô đếm, mặt giá trị tổng cộng có 5 triệu lượng lam kim. Chỗ này trang viên 450.000 lượng lam kim, cũng là coi như có thể tiếp nhận. Rất nhanh Diệp Đồng liền gặp được phụ trách trang viên bán ra quản sự, đối phương là một người mặc màu xanh áo dài, cả người tinh thần phân chấn lão nhân, chỉ là hắn ấn đường biến thành màu đen, Diệp Đồng nhìn thấy hắn thứ nhất mắt, liền biết hắn gần đây nhất định có họa sát thân. Xem ra, là thụ đến phong thủy của nơi này ảnh hưởng. Diệp Đồng trong lòng thở dài. Ta mang tới vị quý khách kia, cũng là thật tâm thành ý mua chỗ này trang viên, chỉ là giá cả quá cao, hắn bây giờ còn có chút do dự. Mông Thải mồm mép nhanh nhẹn. Lẫn nhau giới thiệu song phương về sau, nhìn xem cốc quản sự nói. Mà lại ngài nhìn a, các ngươi đã bán thời gian dài như vậy, từ đầu đến cuối không có bán đi, có phải hay không có thể cho hàng hạ giá? Như vậy, các quý khách mua thư thái, các ngươi cũng có thể sớm một chút đem trang viên này cho rời tay. Chương 123, cải biến. Ta gia chủ phân phó, nhiều nhất hạ giá 10.000 lượng lam kim, nếu không không bán nữa. Cốc quản sự đánh giá Diệp Đồng mấy người vài lần, mặc dù cảm thấy đám người khí độ phi phàm, nhưng cũng không mỏ ra bọn hắn sâu cạn, sở dĩ có chút do dự. Diệp Đồng nghe cái này báo giá, mặt không biểu tình, cũng không bất kỳ lời nói. Cốc trưởng quỹ, ta đã từng đưa đến các ngươi đa bảo các, cùng Xuân Phong lâu hảo khách nhóm không ý ta. Nể tình ta, ngươi có phải hay không có thể lại hàng một chút? Mấy vị quý khách này là thật muốn mua, làm sao trong tay bọn họ vàng bạc không dư giả? Mông Thải liếc mắt mắt Diệp Đồng, chỉ sợ thất bại cái này cọc giao dịch, vội vàng giảng hòa. Không tệ. Diệp Đồng nhàn nhạt gật đầu, nói ra, trên người chúng ta chỉ có 40 vạn lượng lam kim, mới tới Lam Thành, còn cần mua thêm một chút sinh hoạt vật tư, cái kia sợ các ngươi hạ giá đến 40 vạn, chúng ta cũng không có cách nào mua. Đáng chết. Cốc trưởng quỹ trong lòng có chút bất đắc dĩ,
hắn chủ nhân nói cho hắn biết giá quy định, chính là 40 vạn lượng lam kim, có thể hạ giá 5 vạn lượng, nhưng đối phương trực tiếp ngắt lời, khiến hắn có chút không biết nên làm sao có kẻ mặc cả. Vậy liền 40 vạn 2. Cốc trưởng quỹ cắn răng. Mua không nổi. Diệp Đồng thản nhiên nói. Ta báo ra giá cả, đã là nhất thấp, như nếu các ngươi thật không nguyện ý mua, vậy liền mời trở về đi. Cái này trong phạm vi mấy chục dặm, nói không chừng còn có khác trang viên bán ra. Cốc trưởng quỹ cười khổ nói. Tốt ta, vậy liền 40 vạn 2. Diệp Đồng quay đầu, nhìn nói với Dược Nô, trả tiền. Dược Nô lộ ra cổ quái thần sắc, hắn không nghĩ tới Diệp Đồng nhẹ nhàng một câu, dĩ nhiên lại đem giá cả cho giảm xuống tới 4 vạn lượng, từ không gian cẩm nang bên trong lấy ra thật dày một tờ kim phiếu về sau. Tại cốc trưởng quỹ cùng Mông Thải Đờ đận ánh mắt bên trong, điểm ra 40 vạn lượng làm kim phiếu đưa cho đối phương. Khế đất, khế nhà. Diệp Đồng vươn tay nói. Cốc trưởng quỹ tỉnh táo lại, tức giận trừng mắt nhìn Diệp Đồng, hắn không nghĩ tới chính mình lại bị một thiếu niên lừa gạt, bất quá giá cả đã báo ra đi, tựa như là nước đổ khó hốt, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy trong lòng phiền muộn. Các ngươi còn cần cùng ta đến thành bên trong làm chút thủ tục, cần lòng dạ chủ blog đăng ký. Cốc trưởng quỹ không có cam lòng từ trong ngực móc ra khế nhà cùng khế đất, giao cho Diệp Đồng. Dược Nô, ngươi đi cùng. Diệp Đồng nói. Đúng. Dược Nô mỉm cười gật đầu. Đợi cho cốc trưởng quỹ cùng Dược Nô rời đi, Diệp Đồng một lần nữa nhìn về phía Mông Thải, nói ra, ta cần công tượng, ngươi là có hay không có thể tìm cho ta đến. Có thể tìm đến, ngài cần phương diện kia công tượng. Cần bao nhiêu người? Mông Thải không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Thợ gạch ngói, thợ mộc, nghề làm vườn tượng. Điều khác đại sư, bởi vì ta muốn đối với nơi này tiến hành một chút cải biến, mà lại thời gian rất gấp, tốt nhất trong vòng 2 ngày liền có thể giải quyết. Diệp Đồng suy nghĩ một phen rồi nói ra. Cái tiết như thế tính được, chỉ sợ được mấy chục người. Mông Thải trần chờ một lát, hồi đáp. Không có vấn đề, ngươi giúp ta đi tìm đến đi. Nói Diệp Đồng từ không gian cẩm nang bên trong móc ra một tấm kim phiếu, đưa cho Mông Thải nói ra, cái này 1.000 lượng làm kim là ban thưởng cho ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta đem đám thợ thủ công mời đến, thuận lợi lợi dựa theo yêu cầu của ta đem trang viên cải tạo tốt, ta sẽ cho ngươi thêm 1.000 lượng lam kim. Ung ngục Mông Thải nuốt ngụm nước miếng, lúc trước hắn còn lo lắng, Diệp Đồng có phải hay không là vị vắt chảy ra nước thiết công kê, ai có thể nghĩ bây giờ lại vung tiền như rác, trực tiếp ban thưởng cho chính mình 1.000 lượng lam kim. 1.000 lượng A. Hắn tại Lam Thành làm nha nhãn quan, tân tân khổ khổ bận rộn một năm tròn, cũng không kiếm được nhiều như vậy lam kim A. Thổ hào. Bá khí. Ngài yên tâm, ta cam đoan hôm nay bên trong, liền đem sở hữu công tượng vì ngài tìm đến, tay nghề tuyệt đối là toàn bộ Lam Thành tốt nhất, nếu như có thể, cải biến cần thiết vật liệu, cũng sẽ mua đủ. Mông Thải tâm hoa nộ phóng, đem bộ ngực chụp ba ba vàng, lớn tiếng hướng Diệp Đồng cam đoan. Diệp Đồng hài lòng gật đầu, sau đó lại quay người phân phó nói, 14, ngươi đi theo hắn cùng đi, tìm tới công tượng, liền thuê một chiếc xe đỡ, đem bọn hắn đều mang tới, ta cùng bọn hắn nói một câu cần cải biến địa phương. Sau đó mới có thể đi mua vật liệu. Đúng. 14 bình tĩnh gật đầu. Sau đó Diệp Đồng lại dẫn bí mật cùng quẻ lao thái mấy người, dùng ước chừng một cái canh giờ, đem toàn bộ trang viên chuyển một lần nữa trở lại 3 tầng lầu chính đại sảnh, mấy lượng xa giá liền đứng tại cửa chính. Tiểu chủ, người đều mang đến. 14 sau lưng, đi theo hơn 10 vị công tượng. Diệp Đồng cùng những công tượng kia hàn huyên vài câu, liền dẫn bọn hắn một lần nữa tại trong trang viên chuyển một lần. Sau đó đem cần cải biến địa phương nói cho bọn hắn. Ta còn cần tại mặt sau này, thành lập một mặt cao 3 trượng, dài 5 trượng tường cao, chính là từ nơi này đến bên kia, mua tài liệu thời điểm, còn muốn phiền phức chư vị cùng nhau đi tới. Cuối cùng Diệp Đồng lại chỉ vào ngoài ngàn mét tòa kia có khe đại sơn, đối với cái kia mười mấy tên công tượng phân phó nói. Không có vấn đề. Hơn 10 vị công tượng dồn dập gật đầu. Kỳ thật, làm tinh nguyện cải biến công trình lượng không lớn, nếu như tìm thêm một chút làm việc vật lực sĩ. Bọn hắn có tự tin trong vòng 2 ngày liền có thể hoàn thành. Lần này Diệp Đồng để 13 cùng 14 cùng nhau đi tới, đi theo đám thợ thủ công đi mua vật liệu. Đều làm xong. Đợi được một lần nữa trở lại lầu chính, Diệp Đồng nhìn thấy Dược Nô trở về, liền dò hỏi. Làm xong. Dược Nô xuất ra khế đất cùng khế nhà đưa tới. Trang viên này là cho các ngươi ở, chờ ta rời đi Pháp Lam Tông về sau. Các ngươi nếu như nguyện ý cùng ta rời đi, nơi này liền cần muốn chuyển tay bán đi. Cho nên khế cùng khế nhà ngươi liền cầm lấy đi. Diệp Đồng lấy ra khế đất khế nhà nói. Tiểu chủ, ngài đã không ở đây ở lại, vì sao còn muốn cải biến Lam Tinh Nguyện? Lao Nâu ngược lại là cảm thấy, nơi này đã tốt vô cùng, so với chúng ta Trần Dược Phường, tốt đâu chỉ gấp 10. Dược Nô thu hồi khế đất cùng khế nhà về sau, hắn trên mặt mang mấy phần dị sắc, không khỏi dò hỏi. Diệp Đồng không thể nói cho hắn là bởi vì phong thủy của nơi này cũng không tốt, cho nên mới tùy tiện nghĩ một cái lý do qua loa đi qua. Trong nháy mắt, hai ngày thời gian trôi qua, Lam Tinh Uyển cải biến cũng đã hoàn thành. Viện tử quá lớn, nhân khí kém một chút. Diệp Đồng đứng tại lầu hai cửa sổ, ngắm nhìn trong trang viên cảnh sắc, phát hiện một ít cây hạ lại có lá khô, viện lạc bên trong rất nhiều nơi cũng không có quản lý. Liên tìm tới Dương Nô, nói ra, chúng ta đi chuyến Lam Thành, mua chút nô lệ trở về. Mua nô lệ làm gì? Dược Nô một mặt mở mịt hỏi. Như thế lớn trang viên, liền dựa vào mấy người các ngươi mỗi ngày quét dọn, ngươi cảm thấy có thể quét dọn xong sao? Mua hơn 10 vị nô lệ trở về, việc nặng có thể giao cho các nàng đi làm, các ngươi về sau nếu như nghĩ theo ta đi càng xa, thậm chí cùng ta tiến về bên trong trụ đại lục, những ngày tiếp theo, liền muốn toàn lực ứng phó tu luyện. Diệp Đông chỉ bên ngoài nói. Minh Bạch. Dược Nô đáy mắt lóe ra dị sắc. Hắn trên người bây giờ tài nguyên tu luyện không ít, Diệp Đồng đem tuyệt đại bộ phận kim tinh cùng nguyên tinh đều cho hắn, trả lại cho hắn Thủy Long Dịch, đây đều là có thể tăng cao tu vi bảo bối, cho dù hắn sẽ đem Thủy Long Dịch cho 11 bốn người bọn họ mỗi người mấy tích, còn lại cũng đầy đủ hắn đột phá đến tiên thiên cửu trọng. Diệp Đồng đi ra lầu cát, xuất hiện tại chủ trong nội viện về sau, liền nhìn thấy quẻ lao thái dựa vào tại bên cạnh cửa phơi nắng, một bộ lười biếng bộ dáng, làm cho người ta ao ước. Xin hỏi lão nhân gia bây giờ là cảnh giới gì? Hắn đi đến quẻ lao thái trước mặt sau dừng bước dò hỏi. Trúc cơ hậu kỳ. Quẻ lao thái bình tĩnh nói. Hy vọng ngươi có thể sớm một chút đột phá đến kết đăng kỳ, hôm nay cũng đừng có đi theo ta đằng sau. Diệp Đồng từ trong ngực xuất ra một cái bình ngọc, ném cho nàng nói. Đây là Thủy Long Dịch. Quẻ lao thái mở ra nắp bình, ngửi ngửi sau đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc kinh ngạc hỏi. Đúng. Diệp Đồng cho quẻ lao thái trong bình ngọc, giả 10 tích Thủy Long Dịch. Mà trên người hắn còn thừa lại 10 tích, đây là hắn chuẩn bị chờ mình đột phá đến tiên thiên cảnh giới về sau, lại chuẩn bị phục dụng, về phần còn lại, thì tất cả đều từ Dược Nô chi phối, hắn nguyện ý một mình phục dụng cũng tốt, cho 11 bốn người bọn họ điểm cũng tốt, đều theo hắn đi. Lam Thành. Dạo bước trên đường phố rộng rãi, nhìn xem ngựa xe như nước chảy chẳng diện, Diệp Đồng cảm giác sâu sắc thành phố này phồn hoa, ngẫm lại cũng đúng, bởi vì Lam Thành cự ly Pháp Lam Tông rất gần, có Pháp Lam Tông cường giả che chở. Chủ quản thành trì đều là Pháp Lam Tông trưởng lão, nơi này có thể nói là thái bình tịnh thế. Diệp tiểu ca. Mông thải nhất mấy ngày gần đây, thời gian trôi qua phi thường thoải mái, gặp được Diệp Đồng dạng này hào khách, xem như đụng đại vận, chẳng những thu được Diệp Đồng cho 2.000 lượng làm kim ban thưởng, còn từ trang viên người bán trong tay, cầm tới 100 lượng làm kim thù lao. Vì vậy mông thải cơ hồ mỗi ngày cũng sẽ ở Lam Thành đầu này chủ đạo bên trên chờ Diệp Đồng, hy vọng vị kia nhỏ quý nhân đến, làm chính mình lại thu hoạch được chút tiền thưởng. Dù là không có ngàn lượng làm kim thù lao, tùy tiện cho hắn khen thưởng cái mấy chục lượng làm kim, liền đầy đủ hắn ăn chơi đàng điếm một hồi. Ai? Hôm nay lại không nghe thấy báo hỉ chim tiếng kêu a. Mông thải dựa vào tại góc tường, có chút không hứng lắm. Tối hôm qua, hắn vào xem thường đi cổ động thanh lâu, cùng nhân tình cô nương rất là một phen triền miên, đến bây giờ hai chân của hắn còn có chút như nhũn ra, liền eo đều có chút thế ẩm sưng. A. Đông nhiên, mông thải cái kia hứng hờ ánh mắt, từ trên thân một đoàn người đảo qua, cuối cùng dừng lại tại cầm đầu vị thiếu niên kia trên thân. Diệp tiểu ca, ngài vào thành A. Còn muốn hay không ta mang ngài bốn phía đi dạo? Mông thải tiếu dung cấp tốc bò lên trên khuôn mặt của hắn, cả người đều trở nên tinh thần chấn hưng, chạy chậm đến Diệp Đồng trước mặt, túi đầu không lưng nói. Thật đúng là xảo, dĩ nhiên lại gặp được ngươi, được thôi. Vậy liền mang bọn ta đi dạo. Diệp Đồng cười nói. Vậy ngài muốn đi nơi nào? Cái này Lam Thành dù lớn, nhưng ta mông thải đối với nơi này mỗi con đường, mỗi cửa hàng đều rõ như lòng bàn tay, cam đoan đem ngài phục vụ thư thư phục phục. Mông thải được Diệp Đồng trả lời chắc chắn, lập tức trong lòng trong bụng nở hoa, vẻ mặt tươi cười mà hỏi. Khu khu Diệp Đồng nghe hắn câu nói sau cùng, nhịn không được ho khan hai tiếng, hắn làm sao nghe được, giống như là trong thanh lâu các cô nương thường nói lời a. Mang bọn ta đi nô lệ thị trường đi. Được rồi. Mông thải ứng tiếng, một bên dẫn đường, một bên cho Diệp Đồng giảng giải Lam Thành phong thổ. Cùng một chút thú vị địa phương cùng sự tình, trong lúc bất chi bất giác, mọi người đã đến Lam Thành nô lệ thị trường. Nơi này nô lệ thị trường không lớn, bốn phía bị vây tường vây quanh, bên trong chỉnh chỉnh tề tề tám sắp xếp kiểu mở rộng cửa hàng, mỗi sắp xếp ước chừng có trên 100 gian, mà mỗi cái cửa hàng bên trong đều có một ít đợi bán nô lệ. Những này nô lệ đều bị quản lý rất sạch sẽ, mặc vừa người quần áo, trải lấy chỉnh tề búi tóc, nếu như không biết cái này là nô lệ thị trường, còn cho rằng nơi này có cái gì hội nghị đâu. Chương 124, mua nô lệ. Lam Thành nô lệ thị trường, nhìn qua rất quặng cu é dáng vẻ,
trên đường phố chọn lựa nô lệ khách nhân, cộng lại cũng chỉ có hơn 10 vị, không ít nô lệ đám thương gia, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, khoe khoang biển trò chuyện. Nơi này sinh ý rất thảm đạm mà. Diệp Đồng liếc mắt Mông Thải, vừa cười vừa nói. Mông Thải cười khổ nói, hoàn toàn chính xác có chút thảm đạm, dù sao nơi này cự ly Pháp Lam Tông quá gần, toàn bộ Lam Thành bách tính ăn cư lạc nghiệp, những người tu luyện đến, cũng đều tuân thủ quy củ của nơi này, sẽ không dễ dàng động võ, cho dù có rất nhiều nô lệ được đưa đến nơi này, bán đi vẫn như cũ không nhiều, cũng chính là nguyên nhân này, nô lệ giá cả, so cái khác thành trì đắt hơn một chút. Đã sinh ý vốn là thảm đạm, vì sao nô lệ còn muốn so những thành trì khác đắt đỏ? Diệp Đồng nghe như thế, không khỏi mở miệng dò hỏi. Bởi vì có chút nô lệ, mấy tháng đều bán không được, nhưng nô lệ cũng là người A. Sống sót liền muốn ăn uống ngủ nghỉ, cần nuôi, vì vậy giá cả liền sẽ cao một chút. Mông Thải như thế giải thích nói. Thì ra là thế. Diệp Đồng bừng tỉnh đại ngộ, một bên tiến lên, một bên quan sát từng nhà cửa hàng bên trong các nô lệ. Diệp tiểu ca, ta mang ngài đi một nhà không tệ cửa hàng, nơi đó nô lệ, rất nhiều trước kia đều có rất không tệ thân phận, chỉ là gặp khó, mới biến thành nô lệ. Mông Thải thần sắc bay lên nói. Diệp Đồng nghe chỉ là khoát tay áo, chúng ta muốn mua nô lệ, chỉ cần có thể làm việc tốn thể lực là được, đúng rồi, giặt quần áo nấu cơm đây là nhất định phải sẽ, ngươi đừng giới thiệu cho ta cái địa phương, bên trong bán tất cả đều là đã từng thiên kim đại tiểu thư, chúng ta mua về, cũng không thể cung cấp không phải. Ngài nói rất đúng, là tiểu nhân suy nghĩ nhiều. Mông Thải cười khăn nói, ta nhìn tiểu tử ngươi đầy trong đầu trang cũng tận là một chút chuyện xấu xa. Diệp Đồng quát khe nói, cái này ngài coi như trách oan ta. Ý của ta là, mua chút có tri thức hiểu lễ nghĩa, thông minh xinh đẹp nô lệ trở về, cho dù là bày trên mặt mỗi ngày nhìn xem, không phải cũng là đẹp mắt mà. Mông Thải ngượng ngập chê cười nói. Diệp Đồng lần này liền không tiếp tục để ý hắn, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Tại trải qua một nhà bán ra toàn bộ là nữ nô cửa hàng, hắn dừng bước, cửa hàng kia ông chủ lập tức gương mặt nụ cười ra đón. Các ngươi nơi này nô lệ, giá bao nhiêu tiền? Diệp Đồng dò hỏi. Tiểu huynh đệ là lần đầu tiên đến chúng ta nô lệ thị trường A. Ngược lại là vị này Mông Thải lão đệ, trước kia ngược lại là trải qua thường gặp được, ta chỗ này nô lệ, giá cả giống nhau, mỗi vị chỉ cần 300 lượng làm kim là đủ. Cửa hàng ông chủ cười câu trả lời này nói. Bố đại thúc, ngươi cũng đừng bắt nạt bằng hữu của ta, trước đó vài ngày, ngươi nơi này mỗi vị nữ nô giá cả, vẫn chỉ là 260 lượng làm kim, làm sao hiện tại liền bỗng nhiên biến thành 300 lượng. Ta có thể nói cho ngươi. Ta vị bằng hữu này cần muốn mua nữ nô số lượng rất nhiều, ngươi nếu là quá xấu bụng, ta trực tiếp mang theo hắn đi khác cửa hàng đi dạo. Mông Thải vội vàng xen vào nói nói. Số lượng rất nhiều. Muốn bao nhiêu? Cửa hàng Nhãn Châu xoay động, do hỏi. 10 vị đi. Diệp Đồng không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Đã các ngươi là Mông Thải lão đệ bằng hữu, cái kia liền là bằng hữu của ta, mỗi vị nô lệ 252, 10 vị tổng cộng là 2.500 lượng lam kim, ngài trả tiền. Sau đó đi vào tùy ý chọn tuyển. Cửa hàng ông chủ được nghe là một đơn hàng lớn, lập tức trở nên càng thêm thân mật, tươi cười quyến rũ nói. Tốt. Diệp Đồng đối với Dược Nô khoát khoát tay, Dược Nô đi thẳng vào. Rất nhanh Diệp Đồng liền chọn tốt 10 vị nhìn qua có phần có sức mạnh nữ nô, chỉ bất quá bộ dáng nha, cả đám đều rất phổ thông. Các ngươi đều đi theo, về sau nếu như siêng năng làm việc, sẽ không nhận bắt nạt, cũng sẽ không phải chịu ngược đãi. Theo 10 vị nữ nô chỗ cổ tay xích sắt mở ra. Diệp Đồng phân phó nói. 10 cái nữ nô đều không có lên tiếng. Các nàng từ khi thành làm nô lệ một ngày kia trở đi, liền đối với cuộc sống sau này tràn đầy tuyệt vọng, cho nên bọn họ mỗi người đều rõ ràng, nếu như mới chủ nhân tra tấn các nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tự sát, nếu như mới chủ nhân cũng không tệ lắm, vậy liền cần cù chăm chỉ làm việc, bởi vậy sống quãng đời còn lại. Diệp tiểu ca, ngài còn cần mua nô lệ sao? Rời đi cửa hàng này, Mông Thải lại hướng Diệp Đồng dò hỏi. Lại mua 5 cái nam nô, dù sao có chút việc tốn sức, những này nữ nô cũng không làm được. Diệp Đồng nói. Đồng nhiên, Diệp Đồng nhớ tới Úy Bí Mật, mặc dù Úy Bí Mật cũng là hắn nô lệ, nhưng đối phương lại căn bản không có làm nô lệ tính tự giác, mỗi ngày trừ nấu cơm giặt giũ, sự tình khác cơ hồ không làm. Dù sao là tiên thiên cường giả A. Được cho điểm đãi ngộ đặc biệt. Diệp Đồng nghĩ đến một đường chạy đến, Úy Bí Mật ở bên cạnh hắn vào sinh ra tử chẳng cảnh, âm thầm quyết định. Cho nàng lại mua 2 cái thiếp thân nha hoàn, cũng làm cho nàng có nhiều thời gian hơn dùng vào tu luyện. Mông Thải, nơi này nô lệ, có hay không là người tu luyện thân phận? Diệp Đồng hỏi. Diệp tiểu ca, ngài là đang nói đùa chứ? Liền xem như người bình thường, trên thân cũng đều hiểu chút công phu A. Nhất là chúng ta cái này làm thành người, ai nếu không phải luyện khí nhất trọng người tu luyện, vậy đơn giản không còn mặt mũi sống sót.
Ngông Thải Âm Dương quái khí nói. Các ngươi, nói cho ta tu vi của các ngươi cảnh giới. Diệp Đồng nghe thôi, liền nhìn về phía cái kia 10 vị nữ nô, lớn tiếng hỏi. Luyện khí 2 tầng. Luyện khí nhất trọng. Luyện khí 2 tầng. Luyện khí tam trọng. Luyện khí 2 tầng. 10 vị nữ nô chỉ có 2 vị là luyện khí 1 trọng cảnh giới, 7 vị luyện khí 2 trọng cảnh giới, thậm chí trong đó một vị đúng là luyện khí 3 trọng cảnh giới người tu luyện. Loại tình hình này, để Diệp Đồng nhất thời ở giữa cũng không nghĩ tới. Mua 5 cái nam nô, ngươi chuẩn bị chọn lựa luyện khí mấy trọng cảnh giới. Những này nam nô đã có thể làm sống lại, cũng có thể dùng để trông nhà hộ viện. Diệp Đồng quay đầu nhìn về phía dược nô hỏi. Vậy liền mua luyện khí 6 trọng cảnh giới A. Tốt nhất, còn có thể mua một vị luyện khí 9 trọng cảnh giới, có thể làm những người khác đầu lĩnh. Dược nô nghĩ nghĩ hồi đáp. Nghe rõ ràng. Mang bọn ta đi thôi. Diệp Đồng gật đầu hướng Ngông Thải ra hiệu nói. Diệp tiểu ca, không phải ta không muốn mang các ngươi đi, thực sự là toàn bộ nô lệ thị trường, giống như đều không có luyện khí cửu trọng nô lệ bán ra a. Ngông Thải chưa từng rời bước, sắc mặt lúng túng nói. Ai nói không có? Cách đó không xa, một vị cửa hàng ông chủ lớn tiếng nói. Ngông Thải sững sờ, vội vàng mang theo Diệp Đồng mấy người chạy tới. Ngươi nơi này thật có luyện khí 9 trọng cảnh giới người tu luyện nô lệ bán ra? Diệp Đồng hỏi. Đem số 18 mang ra tới. Cửa hàng ông chủ hướng cửa hàng bên trong la lớn. Cửa hàng bên trong, mang theo xiềng chân, hai tay cũng bị xích sắt khóa lại một vị nữ tử, nhìn qua có chút gầy yếu, sắc mặt cũng ẩn ẩn, có chút trắng bệnh, ánh mắt chết lặng từ bên trong một chút xíu chuyển ra. Nữ. Diệp Đồng lộ ra cổ quái thần sắc. Không sai, chính là nữ, ngươi đừng nhìn nàng hơi gầy, nhưng khí lực cũng không nhỏ, tính tình cũng dã, lúc trước vì thuần phục nàng, chúng ta cũng không có ít tốn sức. Luyện khí cửu trọng, liền chênh lệch một bước liền có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới, thế nào? Tiểu huynh đệ có mua hay không? Cửa hàng ông chủ hỏi. Diệp Đồng nghĩ nghĩ, cảm thấy để cho nữ nhân tới khi hộ viện đầu lĩnh, cũng là một kiện lựa chọn tốt, sở di dò hỏi, mua nàng cần bao nhiêu vàng bạc? 180.000 lượng lam kim. Cửa hàng ông chủ một mực chắc chắn hồi đáp. Được thôi. Liền mua nàng. Diệp Đồng suy nghĩ một lát, liền gật đầu trả lời. Ta nhìn ngươi nơi này cửa hàng bên trong nô lệ không ít, có hay không 5 vị luyện khí lục trọng nam nô. Nghe Diệp Đồng cửa hàng ông chủ sắc mặt lộ ra mấy phần tiếc nuối, nói ra, hai cái luyện khí lục trọng nam nô, hôm qua mới vừa vặn bán đi, hiện tại chỉ còn lại 7 cái luyện khí thất trọng nam nô, cùng 10 cái luyện khí ngũ trọng nam nô. Luyện khí thất trọng cũng đi, có chúng ta ở đây, không ai có thể lật trời. Diệp Đồng quay đầu nhìn về phía đi theo dược nô, kiên định hồi đáp. 7 cái luyện khí thất trọng nam nô, chúng ta đều muốn. Có hay không luyện khí thất trọng nữ nô? Lại muốn hai cái? Như thế đúng dịp. Cửa hàng ông chủ chỉ hướng cửa hàng bên trong, cười lấy nói ra, mấy ngày trước đây, mới có một đôi luyện khí thất trọng tỷ muội song sinh được đưa đến nơi này, mà lại hình dạng của các nàng, cũng đều nghe tuấn tú. Muốn, tính toán những này nô lệ, hết thể cần bao nhiêu lượng lam kim? Diệp Đồng đối với tuấn không tuấn tú không để ý, trực tiếp đánh nhịp định xuống tới. Tiểu huynh đệ, tổng cộng là 42 vạn lượng lam kim. Cửa hàng ông chủ một phen tính toán, cuối cùng cấp ra tổng giá trị. Dược nô, trả tiền. Diệp Đồng lần này rất sảng khoái, không có cỏ kẻ mặc cả. 20 vị nô lệ, xiềng chân cùng chỗ cổ tay xích sắt đều bị giải khai về sau, bị tụ lại với nhau. Diệp Đồng ở ngay trước mặt bọn họ, hướng dược nô phân phó nói, về sau tại điển trang bên trong, như nếu bọn họ cần cụ chăm chỉ, cũng đừng ủy khuất bọn hắn, nên cho ăn, nên cho xuyên, mỗi tháng lại cho bọn hắn mỗi người 2 lượng làm ngân. Nhưng nếu như bọn hắn trộm gian dùng manh lưới, trừng phạt có thể, đánh giết cũng có thể. Minh bạch. Dược nô ý thức được Diệp Đồng dụng ý, ngậm cười nói. Như nếu bọn họ biểu hiện tốt, trường kỳ nhất hạn 20 năm, 20 năm sau liền trả lại bọn hắn tự do thân. Diệp Đồng lại bổ sung. Tốt. Dược nô lần này trả lời vẫn như cũ thống khoái. 20 vị nô lệ, lúc này ánh mắt rồn rập sáng lên, bọn hắn thân làm nô lệ lúc, đãi ngộ khá hơn chút, bọn hắn chỉ có thể may mắn vận khí của mình tốt. Nhưng vẫn như cũ làm xong cả đời làm nô chuẩn bị, nhưng Diệp Đồng đằng sau câu nói này, lại một lần nữa đốt lên trong lòng bọn họ hy vọng. Bọn hắn thân làm nô lệ, muốn nhất là cái gì? Tự nhiên là tự do. Như nếu có thể trùng hoạch tự do, dù là để bọn hắn núi đao biển lửa bên trên đi một lần, bọn hắn cũng nguyện ý để cái đầu đi đụng một cái. Ngoài mấy chục thước, một vị ngọc thụ lâm phong thanh niên, chắp hai tay sau lưng dạo bước tiến lên, ánh mắt từ từng nhà cửa hàng bên trong đảo qua, phía sau hắn. Hai tên tùy tùng sắc mặt lạnh lùng, cứ việc con đường này bên trên không có bao nhiêu người, nhưng bọn hắn vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Đột nhiên, thanh niên ánh mắt từ Diệp Đồng bên này đảo qua, con mắt lập tức sáng lên, ngay sau đó,
hắn đi vào đặt song song đứng 20 vị nô lệ trước, nhấc chỉ hướng đôi kia bộ dáng tú mỹ tỷ muội song sinh, lạnh lùng nói ra, hai cái này nô lệ, ta muốn. Chương 125, xung đột. Diệp Đồng liếc mắt thanh niên, loại này mặt mũi tràn đầy ngạo mạn ra hỏa hắn gặp quá nhiều, cũng lười làm nhiều để ý tới, liền đối với lây đám người phất phất tay, quay người hướng phía lối ra phương hướng đi đến. Diệp Đồng lại đến Lang Thành, mục đích chủ yếu là mua nô lệ. Giờ phút này Diệp Đồng mục đích đã đi đến, sở dĩ quyết định trở về, sau đó lại tại Lam Tinh Nguyện lại ở lại 2 ngày, liền trực tiếp tiến về Pháp Lam Tông báo cáo. Vũ Thành chính là người thanh niên kia, khi hắn nhìn thấy một đám người quay người rời đi, thậm chí đều không có người phản ứng chính mình về sau, lập tức toát ra khó mà tin biểu lộ, thân phận của hắn tôn quý, tu vi cũng rất mạnh, ngày thường mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có người A-dua đính hót, chỗ nào gặp được loại tình hình này. Dừng lại. Vũ Thành đáy lòng sinh sôi ra một cỗ tức giận, phất tay ra hiệu hai tên tùy tùng ngăn trở đám người đường đi, hắn ngạo nghễ đi đến trước mặt mọi người, ánh mắt từ Diệp Đồng cùng Dược Nô trên thân đảo qua, lạnh lùng mà hỏi, các ngươi ai có thể làm chủ? Ta. Diệp Đồng mặc dù không thích người thanh niên này, nhưng vẫn là lạnh nhạt trả lời một câu. Vũ Thành lạnh hừ một tiếng, ngạo mạn thần sắc lần nữa hiện lên ở trên mặt, cái cằm đều vểnh lên, nói ra, cái kia đối với tỷ muội song sinh, ta muốn, ngươi nói cái giá đi. Không bán. Diệp Đồng bình tĩnh nói. Tiểu gia hỏa, ngươi biết ta là ai không? Cũng dám cự tuyệt hảo ý của ta. Vũ Thành sắc mặt biến được càng thêm âm lãnh, nghiêm nghị nói. Ta tử không quan tâm cản đường chó hoang là ai. Diệp Đồng cười lạnh nói. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là muốn chết. Ngươi nghe kỹ cho ta. Vũ Thành lập tức giận tí mặt, lớn tiếng la mắng. Ta là Pháp Lam Tông đệ tử, vẫn là đại trưởng lao thân truyền đệ tử, toàn bộ Pháp Lam Tông cùng thế hệ đệ tử bên trong. Thực lực so với ta mạnh hơn thiên tài, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hờ tờ tờ. Lại thế nào bấm tay, vẫn là có thể đếm được, sở dĩ ta cảm thấy ngươi không cần thiết khoe khoang. Hai vị kia nữ nôn là ta mua lại, vừa mới cũng cho qua các nàng hứa hẹn, tương lai chỉ cần các nàng cần cù chăm chỉ, thành thành thật thật, liền sẽ trả lại cho các nàng tự do, sở dĩ, ta không bán. Diệp Đồng bình tĩnh nói. Ngươi muốn tìm cái chết. Vũ Thành cả giận nói. Ha ha, nguyên lai Pháp Lam Tông đệ tử. Liền có thể ép mua ép bán sao? Pháp Lam Tông đại trưởng lão thân truyền đệ tử, liền có thể bởi vì người khác không đem chính mình nữ nô bán cho ngươi, liền muốn giết người cướp đoạt sao? Coi như ngươi là tiên thiên cảnh giới cường giả, ta cũng không sợ ngươi, cùng lắm thì chúng ta đi Pháp Lam Tông, tìm ngươi vị đại trưởng lão kia sư phụ đi để hắn phân xử thử. Diệp Đồng cười ha ha, lớn tiếng kêu la. Nhất thời ở giữa, trên đường chút ít khách nhân, cùng từng nhà cửa hàng ông chủ, dồn dập hướng phía bên này lại gần. Tất cả mọi người mang theo biểu tình cổ quái, không ngừng đánh giá Vũ Thành, thậm chí một chút quen biết cửa hàng ông chủ, càng là top 5 top 3 nghị luận lên. Thiếu niên kia là ai a? Cũng dám cùng Pháp Lam Tông đệ tử nổi tranh chấp. Thiếu niên gan lớn, can đảm lắm, bội phục a. Pháp Lam Tông đệ tử, lại muốn ép mua ép bán. Người khác không nguyện ý bán, hắn lại còn nghĩ giết người cướp của. Lúc nào, Pháp Lam Tông đệ tử phách lối như vậy ương ngạnh rồi. Vị kia Pháp Lam Tông đệ tử, chẳng lẽ là ngu xuẩn hay sao? Đều dự định ép mua ép bán, giết người cướp của, lại còn dám tự giới thiệu, là muốn cho Pháp Lam Tông trên mặt bôi đen sao? Hay là nói, hắn cùng Pháp Lam Tông có thủ, cố ý dội nước bẩn? Chẳng lẽ, Pháp Lam Tông hiện tại chiêu thu đệ tử, đã không có yêu cầu gì? Liên loại này ngốc hàng đều có thể gia nhập Pháp Lam Tông. Vũ Thành thân là Pháp Lam Tông thiên chi tiêu tử, càng là một vị tiên thiên bắt trọng cường giả, tự nhiên là thai thính mắt tinh, rõ ràng nghe được chung quanh những người kia tiếng nghị luận. Khuôn mặt anh Tuấn lập tức biến thành màu gan lợn, liền cái kia Ngọc Thụ Lâm Phong dáng người, đều khẽ run lên. Làm sao sẽ biến thành tình cảnh như vậy? Cái này đáng chết thiếu niên, chẳng lẽ là cho những người khác thi triển tà thuật sao? Vì sao sở hữu xem thường cùng chửi rủa đều là nhắm vào mình? Mà đối với thiếu niên kia lại tất cả đều là khen thưởng cùng tán thưởng. Khi Vũ Thành một bước ôm hận phóng ra thời điểm, đột nhiên biến sắc. Bởi vì thiếu niên kia lão giả bên cạnh, cùng bốn vị nam tử nháy mắt phóng thích khí tức. Khiến ấy lòng của hắn phát lạnh, Vũ Thành có thể cảm nhận được, lão giả kia hẳn là tiên thiên bảy trọng cảnh giới, mà bốn người khác thì là tiên thiên sáu trọng cảnh giới, mà lại những này nhân thân bên trên, có rất mạnh sát khí, còn có một cốt như có như không huyết tinh vị đạo. Điều này nói rõ, gần nhất khoảng thời gian này, những người trước mắt này trải qua rất nhiều chém giết, có thể được xưng là hai tay dính đầy máu tanh nhân vật hung ác, chính mình cho dù tu vi cảnh giới hơi cao một hai trọng, nhưng hắn lòng tựa như gương sáng, động thủ thật đánh nhau. Chỉ sợ hắn rất khó chiếm được tiện nghi. Ngươi là người phương nào? Vũ Thành gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đồng, trầm giọng hỏi. Ngươi là sợ tại trước mặt mọi người giết người cướp của,
sẽ bị ngàn người chỉ trỏ. Vạn phu thoá mạng. Do nghe lai lịch của ta, là muốn trộm trộm đối với ta thống hạ sát thủ. Cướp đoạt ta tài vật. Diệp Đồng hỏi ngược lại. Người Vũ Thành nằm mơ đều không ngờ tới, thiếu niên trước mắt này dĩ nhiên miệng lưỡi dẻo quẹo, quả thực là đem một chậu bồn nước bẩn hướng trên người mình rội. Hắn thân là Pháp Lam Tông đệ tử, còn lại là đại trưởng lao thân truyền đệ tử, đại trưởng lao đối với hắn tự thân dạy dỗ, khiến hắn có rất ít cái gì tâm tư xấu xa, chỉ là thực chất bên trong dưỡng thành loại kia cao cao tại thượng, vênh váo hung hăng khí thế, dù là thường xuyên tận lực thu liễm, nhưng cũng luôn luôn tại trong lúc lơ đãng triển lộ ra. Chung quanh tiếng nghị luận tăng thêm không ít. Chúng ta đi. Vũ Thành kiên trì, oán hận trừng mắt nhìn Diệp Đồng, mang theo hai tên tùy tùng xoay người rời đi, hắn sợ mình nhiều ở đây đợi một hồi sẽ nhịn không được đối với thiếu niên kia rút kiếm. Náo nhiệt xem hết, chung quanh người vây xem tán đi. Tiểu chủ, nếu như tiểu tử kia lời nói không loa, hắn chẳng những là Pháp Lam Tông đệ tử, vẫn là cái kia đại trưởng lao thân truyền đệ tử, ngươi về sau gia nhập vào Pháp Lam Tông, có thể bị nguy hiểm hay không? Dược Nô đứng tại Diệp Đồng bên người, ánh mắt bên trong toát ra mấy phần lo lắng, liền thấp giọng hỏi. Không biết, chỉ là một điểm nhỏ xung đột mà thôi. Diệp Đồng lắc đầu, một mặt bình tĩnh nói. Hắn vừa mới quan sát qua Vũ Thành tướng mạo, tiểu tử kia mặc dù cuồng ngạo một chút, nhưng lại không phải cái gì gian tà người, bởi vì cùng mình một chút xung đột, tại chính mình nơi này ăn một chút xẹp, hắn không có khả năng lấy đi của mình mạng, nhiều lắm là chính là tại một ít thời điểm, cho mình xuyên chút ít giày, chế tạo điểm phiền phức. Mà lúc này, 20 vị nô lệ nhìn xem Diệp Đồng ánh mắt, đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn trước đó ánh mắt, có chết lặng, cũng có tuyệt vọng, nhưng giờ phút này, bọn hắn chẳng những nhìn thấy hy vọng, thậm chí trong ánh mắt còn có mãnh liệt sùng bái, bọn hắn đều đang suy đoán, mới chủ nhân đến cùng là thân phận gì. Dĩ nhiên lợi hại đến liền Pháp Lam Tông đệ tử đều không sợ hãi chút nào. Lam Tinh Uyển. Diệp Đồng mấy người mang theo mua các nô lệ trở về, liền đem những người kia giao cho Dược Nô sai sử, mà hắn thì đến lầu các lầu 2, tính toán hắn ra, hắn đi vào thế giới này đã nhỏ thời gian nửa năm, quá nhiều chuyện, từng cọc từng kiện, hắn đều rõ mồn một trước mắt, cũng khác sâu minh bạch. Muốn ở cái thế giới này hảo hảo sống sót, chỉ có trở nên cường đại. Trước kia, Diệp Đồng có Dược Nô bảo hộ lấy, có Uy Uy Mật cùng 11-4 người bảo hộ lấy, còn có cái kia Quẻ Lao Thái bảo hộ lấy, thậm chí kinh lịch những sự kiện kia bên trong, mỗi lần cũng có thể gặp được quý nhân bảo hộ. Nhưng là, Diệp Đồng lập tức liền muốn một mình tiến về Pháp Lam Tông, bên người không còn có người khác bảo hộ, dù là trúc cơ hậu kỳ Quẻ Lao Thái, đều không thể leo lên Pháp Lam Tông nửa bước, vì vậy, về sau hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui, Diệp Đồng kinh lịch thực sự là quá nhiều, cứ việc tính cách bị đời này Diệp Đồng ảnh hưởng, nhưng một chút khắc vào hắn thực chất bên trong đồ vật, lại vẫn như cũ tồn tại. Phong ngừa chu đáo, thận trọng từ lời nói đến việc làm, Diệp Đồng biết rõ, cây cao chịu gió lớn, suy nhược lúc, phải khiêm tốn lại điệu thấp, cường đại lúc, cũng muốn thao quang mịt mở, giấu kỳ phong mang. Sau đó hai ngày, Diệp Đồng hết thảy chế tạo ra mười mấy mai phòng ngự phù, chính mình lưu ở trên người hai viên, cái khác toàn bộ giao cho Dược Nô, đợi cho hắn đem tiêu hao nguyên khí bù lại, tinh thần cũng dưỡng tốt về sau, chuẩn bị lên đường. Tiểu chủ, lão nô đưa ngài. Lam Tinh Uyển ngoài cửa lớn, Dược Nô chống đỡ dầu dù vải, đứng tại một cố kỳ lần xa giá trước, hắn mặc dù cố gắng để cho mình tận khả năng giữ vững bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lưu chuyển lên cái kia tia không bỏ, vẫn như cũng bị Diệp Đồng tùy tiện bắt được. Úy Úy Mật thân ảnh cũng xuất hiện tại ngoài cửa viện, dùng cái kia nhẹ nhàng thanh âm nói ra, ta cũng đi. Diệp Đồng nhìn một chút Dược Nô, lại nhìn một chút Úy Úy Mật, khi hắn có phát giác, quay đầu nhìn về phía cửa sân bên trong thời điểm, phát hiện Quẻ Lao Thái cũng trông cây kia gậy khều than, đứng tại mịt mở màn mưa bên trong ngừng chân không nói. Tống quân thiên lý, trung tu nhất biệt. Đã cuối cùng muốn phân biệt, cần gì phải nhiều chỗ cái kia nhất thời nữa khác. Các ngươi đều không cần đưa ta, hảo hảo lưu tại nơi này tu luyện, ta đã bàn giao 11 bọn hắn. Nếu như lúc ta không có ở đây, bọn hắn liền nghe Dược Nô sắp xếp của ngươi. Diệp Đồng dùng tùy ý ngữ khi nói. Ừm. Dược Nô đem dầu dù vải đưa qua. Ngươi đưa ta đi Pháp Lam Tông, lái xe. Diệp Đồng tiếp nhận ô về sau, đối với 14 khoát tay nói. Đúng. 14 leo lên xa giá, đợi Diệp Đồng tiến vào toa xe về sau, dây cương vung đẩy, trường tiên vung đẩy, kỳ lân xa giá phảng phất một cô như gió, hướng phía phương Nam chạy tới. Pháp Lam Tông. Tông môn địa chỉ ở vào 7 tòa cao vút trong mây, liên miên chập trùng sơn nhạc ở giữa, liên miên chập trùng hùng vĩ cung điện, hoặc là tinh xảo lầu cát, lít nha lít nhít không thể đếm hết được, trừ một tòa núi cao ngoại lệ, cái khác phía trên ngọn núi lớn tất cả đều là như thế. Mà cái này 7 tòa núi lớn, thì ở vào một tòa khổng lồ đảo hoang bên trên, chung quanh trăm dặm, trừ đông nam tây bắc 4 tòa cầu bên ngoài,
chính là Pháp Lam Chi Hải, muốn từ ngoại giới ngồi thuyền đến Pháp Lam Tông chỗ hòn đảo bên trên, trừ phi có được kết đan kỳ tu vi, nếu không căn bản là làm không được. Mặt khác, hình khuyên Pháp Lam Chi Hải bên ngoài, vẫn như cũng là dãy núi vần quanh, kỳ phong hiểm trở, cũng mà còn có cực kỳ lợi hại trận pháp bao phủ, muốn đến Pháp Lam Chi Hải, chỉ có thông qua duy nhất một đầu đại đạo. Kỳ Lân Xa Giá, dừng ở hai tòa mấy trăm trượng cao sơn phong phía trước, hai ngọn núi ở giữa, chính là một đầu rộng mấy chục trượng đại đạo. Người đến người nào? Mấy vị canh giữ ở đại đạo hai bên Pháp Lam Tông đệ tử ngăn cản đường đi, một người trong đó nghênh đón quát hỏi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, Hối lộ. Ta gọi Diệp Đồng, đến từ Thiên Vong Đế Quốc Tử Phủ Quận, đây là ta thông qua ba tông hai điện khảo hạch, Sở Tiêu tiền bối tự tay giao cho thẻ căn cước của ta mình. Diệp Đồng nhảy xuống Kỳ Lân xe, đối với 14 khoát tay áo, lúc này mới hướng phía vị kia Pháp Lam Tông đệ tử nên đón, ôn quyền nói. Tử Phủ Quận. Tên đệ tử kia lộ ra thần sắc kinh ngạc, tiếp nhận lệnh bài kiểm nghiệm một phen, xác định là hắn Pháp Lam Tông vì mỗi một vị thông qua khảo hạch đệ tử đặc chất chứng minh thân phận, cái kia lạnh lùng khí tức dần dần tán đi. Bởi vì có việc, sở dĩ cùng Sở Tiêu tiền bối ước định muộn một chút thời gian, bây giờ cách ước định của chúng ta, còn có mấy ngày. Diệp Đồng nói. Tên đệ tử kia nhẹ gật đầu, nói ra, đã ngươi đã thông qua ba tông hai điện khảo hạch, đồng thời hoàn thành tông môn thí luyện, sống sót lại tới đây, đã nói lên ngươi có tư cách gia nhập Pháp Lam Tông. Diệp sư đệ, ta chính là thứ hai núi thứ tư phong tọa hạ đệ tử, Bách Linh Tinh Võ, về sau ngươi xưng hô ta là Bách Linh Sư Huynh là đủ. Vâng, gặp qua Bách Linh Sư Huynh. Diệp Đồng thái độ rất là khiêm tốn. Diệp sư đệ, ta quan ngươi khí tức không mạnh, chẳng lẽ còn chưa đột phá đến tiên thiên cảnh giới? Bách Linh Tinh Võ lại hỏi. Hoàn toàn chính xác còn chưa đột phá. Diệp Đồng có chút vẻ xấu hổ đáp. Kể từ đó, Diệp sư đệ về sau tại tông môn tu luyện, cần phải chăm chỉ cố gắng một chút, mặt khác, tặng ngươi một câu lời hay lời gian, về sau tại trong tông phải khiêm tốn, cắt chớ đắc tội với tu vi so với ngươi còn mạnh hơn sư huynh sư đệ, càng không thể mạo phạm tông môn trưởng giả. Bách Linh Tinh Võ yên lặng gật đầu, hướng Diệp Đồng giao phó nói. Đa tạ Bách Linh sư huynh lời hay, Diệp Đồng sẽ khắc trong tâm khảm. Diệp Đồng ôm quyền nói cảm ơn. Bách Linh Tinh Võ rất hài lòng Diệp Đồng thái độ, đối với Diệp Đồng còn chưa đột phá đến tiên thiên cảnh giới, hắn chẳng những không có xem thường, ngược lại ở trong lòng ước lượng xuống Diệp Đồng phân lượng. Phải biết, mỗi lần tông môn chiêu thu đệ tử, mặc dù tuyệt đại bộ phận đều là đột phá đến tiên thiên cảnh giới thiên tài, nhưng còn chưa đột phá đến tiên thiên cảnh giới, lại có thể thông qua khảo hạch hậu thiên cảnh giới đệ tử, tự có năng lực của bọn hắn, những này người, đồng dạng là thiên chi tiêu tử, một khi bọn hắn trưởng thành, sợ rằng sẽ càng thêm lóa mắt. Diệp sư đệ, ta có chức trách tại người, vô pháp đem ngươi đến bên trong tông môn, ngươi một mình trở ra, chỉ cần hướng người nghe ngóng ngoại sự các, tự có người sẽ vì ngươi con đường. Bách Linh Tinh Võ nói. Diệp Đồng nhẹ nhàng gật đầu, đang chuẩn bị rời đi, đồng nhiên ý thức được cái gì, từ không gian cẩm nang bên trong lấy ra một cái bình ngọc, không để lại dấu vết nhét vào Bách Linh Tinh Võ trong tay, thấp giọng nói ra, Bách Linh sư huynh, sư đệ đến từ Thiên Vong Đế Quốc Tử Phủ Quận vắng vẻ thành nhỏ, không có bao nhiêu kiến thức, về sau còn xin Bách Linh sư huynh nhiều hơn dạy bảo, bình này bên trong là ta trong lúc rảnh rỗi thời luyện chế tụ linh đan, sau đó làm phiền Bách Linh sư huynh phân cho những sư huynh khác mỗi người một viên, còn lại ngài lưu lại, mong rằng sư huynh đừng ghét bỏ. Tụ linh đan trong lúc rảnh rỗi luyện chế. Bách Linh Tinh Võ đáy mắt buộc phát ra một đạo tinh quang, phải biết toàn bộ Pháp Lam Tông cũng có luyện đan sư, nhưng số lượng cũng không phải là rất nhiều, giống hắn loại này phổ thông đệ tử hàng năm có thể phân phối đến đan dược có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một nháy mắt, Bách Linh Tinh Võ trong lòng Diệp Đồng phân lượng nặng mấy phần, hắn biết rõ một sự kiện, nếu như có thể cùng một vị hiểu được luyện đan sư đệ giao hảo, tương lai sợ rằng sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt. Đa tạ Diệp sư đệ. Bách Linh Tinh Võ thái độ lại thân mật không ít. Bách Linh sư huynh không cần nói lời cảm tạ, ngài tặng ta lời hay lời gian, đã lệnh sư đệ được ích lợi không nhỏ, minh bạch ngày sau nên như thế nào bày chính vị trí của mình, muốn nói tạ cũng hẳn là sư đệ đa tạ Bách Linh sư huynh mới đúng. Diệp Đồng ngậm cười nói. Cái này lời nói. Bách Linh Tinh Võ đáy lòng chạy xuôi qua một dòng nước ấm, hắn ở đây nhậm chức 2 tháng có thừa, cũng nhìn thấy qua mấy trăm vị mới gia nhập sư đệ sư muội, nhưng những sư đệ kia sư muội từng cái kiêu ngạo vô cùng, cái đuôi đều nhanh vểnh lên trời, làm sao nói với hắn loại này ấm lòng người. Diệp sư đệ, ngươi nhưng có tùy thân mang theo rượu ngon? Bách Linh Tinh Võ đột nhiên mở miệng dò hỏi. Rượu ngon? Diệp Đồng lắc đầu nói ra, sư đệ không thích uống rượu, sở dĩ chưa từng mang theo. Bách Linh Tinh Võ mở ra không gian của mình cẩm nang, từ bên trong xuất ra một cái tinh mỹ bình sứ, cứ việc trong lòng có chút không bỏ,
nhưng vẫn là nhét vào Diệp Đồng trong tay, thấp giọng nói ra, ngươi đến ngoại sự các, trực tiếp đi tìm một cái tóc thai bù xù, tổng là ưa thích nằm tại tử đằng la trên ghế buồn ngủ Khôi Ngô đại hán, hắn là ngoại sự các chủ, phụ trách cùng chuyện bên ngoài vật bàn bạc, an bài tân tiến đệ tử gia nhập cái kia núi cái kia phòng, ngươi đem rượu này cho hắn, hắn chắc chắn an bài cho ngươi cái nơi đến tốt đẹp. Vị các chủ này thích rượu như mạng. Diệp Đồng thần sắc khẽ động, do hỏi. Không sai, thật sự là hắn là thích rượu như mạng, hắn thích rượu ngon, cũng thích uống rượu ngon người, Diệp sư đệ đến trước mặt hắn, có thể hiểu như thế nào bắt chuyện. Bách Linh Tinh võ lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu nói. Minh bạch, đa tạ sư huynh. Diệp Đồng lộ ra cảm kích thần sắc. Bách Linh Tinh võ cười chụp chụp Diệp Đồng bả vai, nói ra, đi thôi. Nếu như ngươi có thể tranh thủ đến ta thứ hai núi thứ tư phòng, chúng ta tương lai liền có thể càng thêm thân cận. Nếu như tranh thủ không đến, trừ thứ bảy núi, khác những núi kia những phong kia, ngươi đến lúc đó có thể tùy ý gia nhập. Diệp Đồng liền vội vàng hỏi, thứ bảy núi thế nào? Diệp sư đệ chỉ cần ghi nhớ ta lời mới rồi là được, đối với thứ bảy núi như thế nào, ta liền không tỉ mỉ tế nói tới, tương lai Diệp sư đệ ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Bách Linh Tinh võ cười nói. Đúng. Diệp Đồng ôm quyền, lúc này mới quay người hướng phía bên trong đi đến, dọc đường cái khác bảy vị trên mặt dị sắc Pháp Lam Tông đệ tử trước mặt về sau. Hắn ôm quyền nói ra, Diệp Đồng gặp qua chư vị sư huynh, về sau mong rằng chư vị sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Được rồi, ngươi cùng Bách Linh sư huynh nói chuyện những lời kia, lấy thính lực của chúng ta, tự nhiên có thể nghe cái bảy tám phần, tiểu tử ngươi chính là cái nhân tinh, nhưng cũng không tệ lắm, đi vào đi. Một vị trắng non thanh niên cười khoát tay nói. Những người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn xem Diệp Đồng vẫn là lộ ra thiện ý tiếu dung. Một lát sau, tám người nhìn xem Diệp Đồng biến mất ở phía xa núi cuối đường. Dồn dập lắc đầu bật cười. Bách Linh sư huynh, năm nay chúng ta Pháp Lam Tông, ngược lại đã tới vị thú vị tiểu tử, so những lỗ mũi kia sắp chỉ lên trời cuồng ngạo ra băng nhóm mạnh hơn nhiều. Trắng non thanh niên cười nói. Bách Linh Tinh võ cười mở ra bình ngọc nắp bình, đổ ra một viên tụ linh đan ngửi ngửi, ánh mắt so với trước còn muốn sáng tỏ một chút. Bách Linh Tinh võ ngược lại là không có ăn một mình, cho bọn hắn mỗi người một viên tụ linh đan, phát hiện bên trong còn thừa lại ba viên về sau. Bất động thanh sắc cất vào không gian của mình trong túi gấm, cười lấy nói ra, Diệp sư đệ hoàn toàn chính xác thú vị, nhân gia mới tới chúng ta nơi này, liền mỗi người tặng cho các ngươi một viên tụ linh đan, về sau nếu như hắn tại tông môn có việc, các ngươi có thể giúp đỡ, cần phải giúp sấn một tay. Ha ha ha, sư huynh yên tâm. Ta thích tiểu tử kia, nếu như gặp được, tự nhiên giúp đỡ. Bảy người khác hài lòng đem tụ linh đan thu lại, trong lòng bọn họ thậm chí âm thầm đang nghĩ, nếu như mỗi một vị trước đến đưa tin tân tiến đệ tử đều có thể giống Diệp sư đệ như vậy thức thời, đưa chút đan dược loại hình đồ vật cho bọn hắn, cái kia thì tốt biết bao. Mấy ngàn vị tân tiến đệ tử, mỗi người chỉ cần cho một chút đồ vật, chỉ sợ cũng có thể thu tay mình mềm a. Trong lòng bọn họ nghĩ như vậy, đối với Diệp Đồng càng thêm hài lòng, đối với cái khác những đệ tử kia, cũng càng thêm không thích. Diệp Đồng không biết, hắn một điểm nhỏ thủ đoạn, dĩ nhiên dẫn tới 8 vị Pháp Lam Tông các sư huynh, đối với năm nay những tân tiến kia đệ tử rất là không thích, thuận theo đại đạo tiến lên. Khi hắn đi vào Pháp Lam bên bờ biển thời điểm, nhìn xem phía trước thẳng tắp rộng lớn cầu nối, trong lòng âm thầm chấn kinh. Hắn nghe nói qua, Pháp Lam chi hải chừng trăm dặm rộng, mà cây cầu kia nối thẳng Pháp Lam tông tông môn dãy núi, nói cách khác tòa này cầu dài tối thiểu nhất cũng có hơn trăm dặm dài. Hắn rất khó tin tưởng, Pháp Lam tông các tiền bối đến cùng là dùng loại nào năng lực, mới kiến tạo lên như thế một đầu trên biển cầu dài. Cạnh cầu, cũng có hai vị Pháp Lam tông đệ tử đóng giữ, bọn hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Liền phảng phất không nhìn thấy Diệp Đồng giống nhau, mặc cho Diệp Đồng một mình tiến vào, thẳng đến Diệp Đồng thân ảnh biến mất tại cầu dài bên trong về sau, mới yên lặng đối mặt liếc mắt. Hắn cần phải còn không có đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Không sai. Như thiếu niên này, tu vi như thế, liền có thể thông qua ba tông hai điện khảo hạch, đúng là không dễ. Đông Mục Đại Lục cầm ầm sóng dậy, thiên tài tu luyện nhiều vô số kể, đến cũng không có gì đáng giá khoe, coi như hắn có chút thủ đoạn, tại chúng ta cái này tiên thiên khắp nơi trên đất Pháp Lam Tông cũng sẽ không thu hút. Cái này cũng đúng. Dài trăm dặm cầu, Diệp Đồng dạo bước mà đi, không nhanh không chậm, mặc dù nơi này trừ cảnh biển, lại không cái khác có thể thưởng thức mỹ cảnh, nhưng Diệp Đồng nhìn rõ mọi việc, tiến lên hơn 10 dặm về sau, liền phát giác được trong biển dị dạng. Huynh đệ, một người. Âm thanh vang dội, đột nhiên ở phía sau vang lên. Diệp Đồng xoay người, khi hắn nhìn thấy một cái thể trạng mập mạp, quả thực đều nhanh thành cầu béo thanh niên về sau, trong lòng lại âm thầm có chút kinh hãi. Bởi vì hắn thính lực nhạy cảm, vừa mới sửng sốt không có phát giác được có người tới gần. Đương nhiên, liền xem như tới gần, cũng không có gì, nhưng cái này béo thanh niên cách mình thực sự là quá gần,
đã đến chính mình 3 mét bên trong, chính mình cũng không có chút nào phát giác, nếu như đối phương muốn giết chính mình, dù là chỉ cần đâm ra một đao, liền có thể cho mình đến lạnh thấu tim. Diệp Đông dùng thần niệm dò xét hạ sinh tử bộ, biết được tên của đối phương, Khang Liêm. Hai cái. Diệp Đông ngăn chặn nội tâm chấn kinh, bất động thần sắc nói. Ta làm sao chỉ thấy ngươi một người? Một cái khác ở đâu? Khang Liêm nghe vậy lập tức sững sờ, bốn phía quay đầu nhìn một chút, thậm chí chạy đến cầu cột chỗ hướng xuống mặt nhìn nhìn, sau đó mới lơ ngơ nhìn về phía Diệp Đông hỏi. Một cái khác, đang cùng ta đối thoại. Diệp Đông trong lòng có chút dở khóc dở cười, hắn phát hiện cái này béo thanh niên, tựa như là đầu óc không thế nào linh quang. Khang Liêm gãi gãi sau gáy, cái này mới chợt tỉnh ngộ, ha ha cười nói, đúng đúng đúng, là hai cái, một cái là ngươi, một cái là ta. Huynh đệ, xưng hô như thế nào? Ta là Khang Liêm, đến từ Thương Khung Đế Quốc. Thiên Vong Đế Quốc, Diệp Đồng. Diệp Đồng vui vẻ hồi đáp. Ta Thương Khung Đế Quốc cự ly Pháp Lam Tông chỉ có 4-5 vạn dặm đường, mấy vạn dặm đại mạc mặc dù khó đi, nhưng cưới Long Sư Ưng chạy đến, vẫn là rất nhẹ nhàng. Mà các ngươi Thiên Vong Đế Quốc cự ly Pháp Lam Tông gần 10 vạn dặm, còn muốn đi ngang qua toàn bộ hoang dã đầm lầy, ngươi cũng quá lợi hại đi. Khang Liêm nghe được Diệp Đồng lai lịch, mặt bên trên lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chương 127, Cường Đại Mập Mạp. Diệp Đồng trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ, gần 10 vạn dặm xa xôi lộ trình, nhất là hoang dã đầm lầy bên trong đầy khắp núi đồi hung thú, hoàn toàn chính xác mang cho bọn hắn quá nhiều lần nguy cơ, cho dù là bây giờ nghĩ lại, vẫn như cũ ẩn ẩn cảm thấy nghĩ mà sợ. Nhưng mà Diệp Đồng cuối cùng vẫn là đến nơi này, trên đường đi gian khổ cũng đều xem như đáng giá. Ta lần này đến đây, là có mấy vị tiên thiên cảnh giới hộ vệ hộ tống. Diệp Đồng giải thích nói. Cho dù có tiên thiên cảnh giới hộ vệ đưa tiễn, có thể lại tới đây cũng đã phi thường lợi hại. Ta dù không có đi qua hoang dã đầm lầy, nhưng lại nghe nói qua nơi đó nguy hiểm. Liền xem như trúc cơ kỳ cường giả tiến vào hoang dã đầm lầy chỗ sâu, cũng không thể 100% cam đoan sống sót ra. Khang Liêm tan thán nói. Như thế không sai. Chúng ta đoạn đường này chạy đến, cựu tử nhất sinh, thậm chí tại cái nào đó bộ lạc tạm thời nghỉ ngơi thời điểm, gặp thú triều xâm phạm, nếu như không phải vận khí tốt hơn, sợ là chúng ta đã chết thảm tại hung thú trong miệng. Nhớ tới trên đường đủ loại khó khăn, Diệp Đồng cũng không nhịn được thở dài. Trải qua gặp trắc trở, mới có thể phá kén trọng sinh, chỉ phải sống sót, liền có thể trở nên càng ngày càng cường đại. Ta quan ngươi còn chưa đột phá đến tiên thiên cảnh giới đi không vào tiên thiên, lại có thể thông qua ba tông hai điện khảo hạch. Đã có thể chứng minh sự lợi hại của ngươi, lại thêm có đảm lượng hoành xuyên hoang dã đầm lầy, huynh đệ ngươi không sai, người bạn này ta nhận định. Khang Liêm một chụp Diệp Đồng bả vai, cười ha hả nói. Huynh đệ, bằng hữu. Diệp Đồng ngầm cười khổ, gia hỏa này trong miệng huynh đệ, có lẽ chỉ là cái bình thường nhất xưng hô, chân chính có điểm ý nghĩa, chỉ sợ vẫn là hắn nói bằng hữu hai chữ đi. Khang Liêm là cái lắm lời, phảng phất mỗi khắc đồng hồ không nói lời nào, đều có thể muốn hắn mạng. Diệp Đồng ngẫu nhiên cũng sẽ nói hai câu, nhưng chủ yếu là nghe Khang Liêm nói chuyện trời đất. Diệp Đồng huynh đệ, chúng ta như vậy lằng nhằng đi qua, khi nào mới có thể đuổi tới ngoại sự các ga lại nói, nơi này trừ biển chính là cầu, nhìn cái cảnh cũng không thể. Cái kia Khang Liêm nói có nửa ngày thời gian, đột nhiên hỏi. Ai nói không có cảnh nhưng nhìn cái này trong biển có thể náo nhiệt đâu? Diệp Đồng cười nói. Có ý tứ gì? Khang Liêm quay đầu nhìn về hai bên mặt biển nhìn một chút, mờ mịt hỏi. Nếu như ngươi ghé vào cầu trên lan can cẩn thận hướng trong biển nhìn, hơi nhiều quan sát một hồi, hẳn là có thể thấy rõ. Diệp Đồng dạo bước tiến lên, chỉ vào dưới cầu biển rộng nói. Khang Liêm nửa tin nửa ngờ dựa theo Diệp Đồng nói, ghé vào cầu cột chỗ nhìn xuống dưới. Diệp Đồng huynh đệ, trong biển những quái vật kia, ngươi trước kia có thể từng gặp không ra một lát, Khang Liêm bỗng nhiên hú lên quái dị, co cẳng liền hướng phía trước mặt Diệp Đồng đuổi theo, khi hắn đuổi theo về sau, vẫn là một mặt chấn kinh chi sắc. Chưa từng thấy qua. Diệp Đồng lắc đầu nói, ta cũng chưa từng thấy qua, thực sự là tà môn điểm, những tên kia không phải là hải thú đi. Hẳn là đi. Không nghĩ tới, ta Khang Mập Mạp một ngày kia, dĩ nhiên cũng có thể nhìn thấy hải thú. Chúng ta Thương Khung Đế Quốc mặc dù hải vực bao la, nhưng ta từ đầu đến cuối sinh hoạt tại giải đất bình nguyên, đừng nói là hải vực, liền xem như đại giang cũng không gặp được mấy đầu a. Thật ao ước ta đại ca, thời niên thiếu liền đi hải phòng tham quân, tinh thông thủy tính. Khang Liêm cảm thán nói. Diệp Đồng nhịn không được cười lên, hắn phát giác được Khang Liêm lợi hại, lại không ngờ hắn dĩ nhiên chỉ vịt lên cạn. Diệp Đồng huynh đệ, chẳng lẽ ngươi cũng tinh thông thủy tính? Khang Liêm hỏi. Hiểu sơ. Diệp Đồng ở cái thế giới này, thật đúng là không có bơi qua lặn, nhưng ở lúc đầu thế giới kia, lên núi bắt chim, xuống nước bắt cá, đây chính là hắn cường hạng. Khang Liêm bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia tròn căng con mắt nháy mắt híp lại, nói ra, Pháp Lam Tông bên trong có người ra.
Diệp Đồng lộ ra hồ nghi thần sắc, từ khi tu vi của hắn đột phá đến luyện khí thất trọng về sau, thị lực trở nên càng thêm nhạy cảm, dù là vài dặm địa ngoại cảnh vật, đều có thể nhìn rõ ràng, có thể hắn lại không nhìn thấy phía trước bất luận kẻ nào tới. Nhưng mà, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ về sau, hắn liền tin tưởng Khang Liêm, một đám mang theo đủ loại kiểu dáng binh khí thanh niên nam nữ, từng cái khí độ bất phàm, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng lấy bọn hắn đi tới, mà cầm đầu người kia, thân hình cao lớn, mũi vểnh lên trời, biểu hiện ngạo mạn vô cùng. Hai người các ngươi. Theo phía trước một đám thanh niên nam nữ dừng lại, cầm đầu vị kia ngạo mạn thanh niên chỉ hai người, nói ra, là từ nơi khác đuổi đến đưa tin đệ tử mới vô. Đúng. Diệp Đông ôm quyền, mặc dù trong lòng không thích, nhưng cũng không nguyện ý ra tới nơi đây liền đắc tội với người, ngược lại là Khang Liêm, liếc mắt ngạo mạn thanh niên, sau đó quay đầu nhìn về phía trong biển. Ngạo mạn thanh niên lạnh hừ một tiếng, Diệp Đông thành thành thật thật trả lời chắc chắn, ngược lại để hắn coi như hài lòng, nhưng viên kia cầu giống như mập mạp chết bẩm, cũng dám không nhìn hắn hỏi thăm, điều này làm hắn toát ra mấy phần tức giận. Đêm Lôi, ngươi thật giống như rất thích ta vậy đem kim quang kiếm mà ngạo mạn thanh niên hứng hở nói. Đường sư huynh vậy đem kim quang kiếm, ai không thích ra đáng tiếc chúng ta tư chất có hạn, liền xem như đạt được kim quang kiếm, cũng không phát huy ra uy lực của nó, thực sự là trà đạp bảo vật. Trong đám người, một vị thanh niên đi tới, bồi cười nói. Hoàng bét không trà đạp, chính là không quan trọng sự tình, có thể đề cao lực chiến đấu của mình liền đi, đưa cho ngươi, có muốn thử một chút hay không kim quang kiếm trong tay ngươi. Có thể bộc phát ra trình độ gì uy lực đường cảnh lấy ra một thanh trường kiếm, tiện tay ném cho Đêm Lôi, lạnh nhạt nói. Hiện tại, thử một chút. Đêm Lôi tâm tư nhạy cảm, lập tức ý thức được đường cảnh ý tứ, trong lòng âm thầm trông thích, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Đã đường sư huynh tặng kiếm, sư đệ đương nhiên phải thử một chút năng lực của mình. Nói xong, Đêm Lôi hướng phía Diệp Đồng nhìn liếc mắt, sau đó ánh mắt khóa chặt Khang Liêm, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, đều nói mập mạp da dày thịt béo. Dù là bị đâm mấy kiếm, cũng tới không đến gân cốt, vị này mới tới tiểu sư đệ, có thể hay không dám cùng sư huynh ta so chiêu một chút để ta thử một chút đạt được kim quang kiếm về sau, có thể bộc phát ra mạnh cỡ nào uy lực. Nghĩ như thế nào gây chuyện Khang Liêm trên mặt lộ ra tức giận, quát lớn. Chẳng lẽ vị sư đệ này là kẻ điếc không thành không nghe thấy ta cùng đường sư huynh đối thoại tìm ngươi thử kiếm, là cho ngươi mặt mũi, làm sao cho thể diện mà không cần có phải hay không Đêm Lôi ra vẻ kinh ngạc hỏi. Ngươi muốn chết. Khang Liêm mặc dù nhìn qua lòng thoải mái thân thể béo mập bộ dáng, nhưng tính cách nhưng không có như vậy ôn hòa, nghe được đối phương về sau, lập tức giận tí mặt, nháy mắt rút ra một thanh khoan hậu trường đao. Chẳng lẽ Pháp Lam Tông đệ tử, tại bên trong tông môn cho phép tư đấu Diệp Đồng hơi biến sắc mặt, lập tức ngăn lại Khang Liêm, nhìn về phía Đêm Lôi hỏi. Tư đấu không tính là, chỉ có thể coi là luận bàn so tài, nhưng đao kiếm không có mắt, chỉ cần không nháo chết người, thụ một chút vết thương nhỏ ngược lại là không cần nhắc đến. Đêm Lôi nheo cặp mắt lại, một mặt cười lạnh nói. Còn không đợi Diệp Đồng lại nói tiếp, một bên bị hắn ngăn lại Khang Liêm, trực tiếp xông nói Diệp Đồng trước người. Muốn chiến liền chiến, ở đâu ra như vậy nhiều lời thừa. Mập mạp chết bẩm, ngươi có gan. Đêm Lôi đáy mắt nổi lên hàn quang, ngoắc ngón tay cười lạnh nói, nể tình ngươi là vừa gia nhập tông môn người mới, ta để ngươi ba chiêu. Khang Liêm toàn thân chợt buộc phát ra một cỗ bành trướng khí tức, thân hình nháy mắt bắn vọt đến Đêm Lôi trước mặt, cái kiết như thiểm điện một đao. Đối với Đêm Lôi đầu chém bổ xuống đầu. Đêm Lôi nằm mơ đều không nghĩ tới, Khang Liêm dĩ nhiên trực tiếp động thủ với hắn, mà lại cái kia hung ác một đao, hoàn toàn là muốn tính mạng của hắn, hắn thân vi tiên thiên sáu trọng cảnh giới cao thủ, thực lực tự nhiên rất mạnh, di vãng nhất dựa vào càng là tốc độ rất nhanh, nhưng mà đối phương cái kia như thiểm điện một đao, khiến hắn sắc mặt thốt nhiên đại biến. Đêm Lôi thậm chí hoảng sợ phát hiện, muốn tránh thoát khỏi một đao kia rất khó, vì vậy, vội vàng phía dưới hắn ra sức giơ tay lên bên trong kim quang kiếm. Đại đội trưởng kiếm ra khỏi vỏ đều không thể làm được. Phanh khủng bố sức lực, khiến Đêm Lôi hổ khẩu nháy mắt bị đánh rách tạc ơi, kim quang kiếm cũng rời tay mà bay, thân thể của hắn ở đằng kia cố lực lượng khổng lồ tác dụng dưới, hướng phía đằng sau rút lui 10 trượng không ngừng, sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Nhìn thấy trước mặt một màn này, Diệp Đồng không khỏi một lần nữa dò xét trước mắt một người dáng mạo tầm thường này mập mạp. Lúc trước hắn liền phát giác được Khang Liêm rất mạnh, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, dĩ nhiên mạnh như thế không hợp thói thường, phải biết đêm đó Lôi thế nhưng là Pháp Lam Tông đệ tử chính thức, cần phải tại nhiều năm trước liền đã thông qua ba tông hai điện khảo hạch, ở đây tu luyện rất lâu. Hiện tại, đêm đó Lôi dĩ nhiên liền Khang Liêm một đao đều không tiếp nổi, cái này thật to vượt quá Diệp Đồng tưởng tượng. Giờ phút này, không chỉ là Diệp Đồng, ở một bên vây xem đường cảnh, trên mặt cũng là toát ra khó mà tin thần sắc. Đường cảnh thế nhưng là hiểu rất rõ đêm Lôi thực lực, mặc dù đối phương so với hắn tại tu vi cảnh giới phương diện kém hai trọng, nhưng cũng coi là không tệ cao thủ,
hắn cầm chính mình đưa tặng kim quang kiếm, liền rút kiếm, cơ hội đều không có, liền bị một người mới đệ tử cho một đao đánh bại, cái này sao có thể? Đường Cảnh cho là mình rất mạnh, nhưng để hắn toàn lực ứng phó cùng đêm lôi chém giết, cũng rất khó buộc phát một chiêu, liền đánh bại đêm lôi à. Phía sau hắn, đám kia thanh niên nam nữ, càng là hai mặt nhìn nhau, lộ ra chấn kinh biểu lộ, ai đều không nghĩ tới năm nay người mới bên trong thế mà xuất hiện như thế cái kẻ khó chơi. Chơi ạ! Cái tên mập mạp kia rốt cuộc mạnh cỡ nào a, lại có thể một chiêu đánh bại đêm lôi. Đây con mẹ nó vẫn là mới gia nhập đệ tử sao, yêu nghiệt này đến cùng là từ đâu đụng tới. Đêm lôi thế nhưng là tiên thiên sáu trọng cảnh giới cao thủ, liền xem như tiên thiên tám trọng cảnh giới cường giả, cũng không thể nào làm được như vậy khủng bố a. Ta sẽ không là đang nằm mơ chứ, một chiêu đánh bại đêm lôi liền cho hắn rút kiếm cơ hội đều không còn, nếu như hắn muốn giết chết đêm lôi, chỉ sợ cũng liền uống ngụm nước công phu đi quá. Quá kinh khủng. Tông môn tuyển nhận đệ tử mới, lúc nào lợi hại như vậy, ta thân vì tiên thiên bảy trọng cảnh giới cao thủ, chỉ sợ cũng không có tự tin đón lấy một đao kia a. Thật sự là thật bất khả tư nghị. May mắn vừa mới bị dụ hoặc xuất thủ không phải ta, nếu không hôm nay chỉ sợ ném mất mặt lớn. Ngươi là tu vi gì? Đêm lôi giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, cặp mắt kia thần bên trong không có phẫn nộ, không có hối hận, chỉ có nồng đậm kinh hãi, người khác chỉ thấy trong tay hắn kim quang kiếm bị đánh rơi, nhìn thấy hắn bị đánh lui ra ngoài, lại không người biết, hắn hổ khẩu bị đánh rách tả tơi, cái kia to lớn sức lực, càng là liền hắn tạng phủ đều cái chấn thương. Một lần lực lượng. Đêm lôi giam chỉ thiên đối địa thể, đối phương chẳng những tốc độ rất nhanh, có lực lượng cũng tuyệt đối mạnh hơn chính mình một lần không ngừng, may mắn đối phương đối với mình không có sát ý. Bằng không mà nói, hắn minh bạch mình đã trở thành một cỗ thi thể. Ngươi quản ta tu vi gì? Khang Liêm thu hồi trường đao, khinh miệt mắt nhìn đêm lôi, mặt béo bên trên lộ ra một tia cười lạnh, nói, phế vật, cũng có tư cách bị người làm vũ khí sử dụng. Một máy mắt, đêm lôi sắc mặt đỏ lên, xấu hổ chi y ở đấy lòng hắn điên cuồng sinh sôi, bị một người mới đệ tử chửi thành là phế vật, còn không dám phản kích, hắn xấu hổ hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Chương 128, Lắc Lư. Cầu dài phía trên. Diệp Đông ánh mắt rơi vào đám người kia cầm đầu Đường Cảnh trên thân, nhạy cảm phát giác được, Đường Cảnh từ trong rung động sau khi tỉnh lại, trong ánh mắt toát ra cái kia một vẻ sắc cơ. Người rất mạnh. Đường Cảnh gắt gao nhìn chằm chằm Khang Liêm, trường kiếm sau lưng bị hắn chậm rãi rút ra, lãnh khốc nói ra, đã kim quang kiếm uy lực không mạnh, vậy ngươi có dám thử một chút ta buôn lôi kiếm uy lực? Khang Liêm không sợ hãi chút nào, hướng phía trước bước ra một bước. Ngay lúc này, Diệp Đông đột nhiên lách mình ngăn tại Khang Liêm phía trước. Quay đầu đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó một lần nữa quay đầu, nhìn về phía Đường Cảnh. Cho dù ta là từ Thiên Vong Đế Quốc mà đến, vẫn như cũ nghe nói qua Pháp Lam Tông thiên tài khoáng thế, buôn lôi kiếm Đường Cảnh đại danh, người bên ngoài đều tại thịnh truyền. Đường Cảnh sư huynh chính là thiên chi kiêu tử, thiên phú tu luyện cực kỳ kinh diễm, tốc độ tiến bộ cực nhanh. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là Đường Cảnh sư huynh đi. Đường Cảnh nhìn liếc mắt đột nhiên xuất hiện Diệp Đồng, đáy mắt sát cơ yếu bớt mấy phần. Hắn rất xác định, vừa mới chính mình đám người này không có người nào để tên của mình, nhưng trước mắt tiểu tử này dĩ nhiên biết, còn có thể nhận ra mình, chẳng lẽ mình ở bên ngoài thật sự có danh khí lớn như vậy, liền Thiên Vong Đế Quốc người tu luyện đều biết. Xem ra, ta suy đoán không sai, ngươi chính là Đường Cảnh sư huynh, ngoại giới nghe đồn, Đường Cảnh sư huynh lòng dạ khoáng đạt, thiện chí giúp người, quả thật là một vị khiến sở hữu sư huynh đệ, sư tỷ muội kính nể không thôi người tốt, ta nghĩ, Đường Cảnh sư huynh cũng không nguyện ý để ngoại nhân cho rằng vừa có đệ tử mới đi vào Pháp Lam Tông, ngươi liền bắt nạt người mới đi cái này, nhưng có tổn hại uy danh của ngươi. Diệp Đồng vừa cười vừa nói. Ừm, ngươi nói ngược lại là có mấy phần đạo lý. Đường Cảnh trong mắt cái kia phần sát cơ càng ít mấy phần, tục ngữ nói hoa hoa cố kiệu người nhấc người, giờ phút này Diệp Đồng cũng là tại tìm cho mình bậc thềm dưới, Đường Cảnh trong lòng cũng là minh bạch vô cùng.